Nếu nói đến rừng sâu núi thẳm, xét trong những ngôi mộ lớn mà tôi từng gặp, chắc chắn phải xếp ngôi ở núi Tim Châu đứng hàng đầu. Hồi lên núi về nông thôn ấy tôi hăng còn quá trẻ, chẳng hiểu biết gì, dựa vào sự từng trải của tôi hiện nay mà phán đoán, ngôi mộ ấy có lẽ trước thời Bắc Tống, thời Thịnh Đường, đa số chuộng lấy núi làm lăng, nếp ấy kéo dài cho đến tận đầu thời Tống. Sau thời Nam Tống, quốc lực dần suy vi, từ ấy chẳng còn lăng mộ hoàng gia nào dám làm công trình lớn như vậy nữa. Tuyên Béo hỏi, chẳng phải cậu bảo trong núi Tim Châu có ma đấy ư? Tìm chỗ nào không có ma mà làm, anh em ta đối phó với người rừng hay gấu chó cũng chẳng sao, nhưng gặp phải ma thì chẳng biết nên ra tay thế nào đâu đấy nhé. Tôi bảo, thứ nhất, trên đời này không có ma, những gì lần trước tớ nói với cậu có thể chỉ là ảo giác do sốt cao. Thứ hai, đây là lần đầu tiên mình hành động, không nhất thiết phải vào núi. Cậu còn nhớ ở làng Yến Tử có rất nhiều nhà cổ vật không? Mình cứ lên thu mua lấy vài cái mang về bán đã, đỡ phải tốn sức đắn đo làm gì. Ngày hôm ấy, chúng tôi chia nhau chuẩn bị, Tuyền Béo đi xử lý hết đống băng cassette tồn đọng, còn tôi đi chợ đồ cũ mua một số dụng cụ cần thiết như đèn tin, găng tay, khẩu trang, nến, dây thừng, bình nước. Cái làm tôi sướng ngất ngây chính là mua được hai chiếc xẻng công binh của Đức, tôi cầm xẻng trong tay, cảm giác cứ như gặp lại bạn cũ vậy. Loại xẻng công binh này vốn dĩ được trang bị cho sư đoàn đột kích vùng núi của Đức trong Thế chiến thứ hai, sau bị quân Liên Xô đoạt được rất nhiều, hồi quan hệ Trung Xô còn hữu hảo, một phần đã được mang vào lãnh thổ Trung Quốc. Xẻng công binh của Đức rất tiện, nhẹ có thể gấp lại treo ở thắt lưng, hơn nữa chất thép rất tốt, đừng nói là chỉ có đào đất phạt đá, đến khi nguy cấp, có thể dùng làm binh khí, vung một cái là có thể chém phăng nửa cái đầu của kẻ thù như chơi. Chỉ tiếc một điều là không mua được mặt nạ phong độc. Năm xưa hồi cả nước tiến hành ba phòng chống, dân chúng cũng được phân phát không ít mặt nạ phòng độc loại 60, thỉnh thoảng vẫn thấy bán ở chợ đồ cũ, nhưng hôm nay hơi xui nên không mua được, đành để tính sau vậy. Ngoài ra còn thiếu một số thứ, những thứ ấy đợi đến trại Cương Cương chuẩn bị sau vậy. Tổng cộng tiêu hơn 1.500 tệ, chủ yếu là vì hai chiếc xẻng quá đắt, 600 tệ một chiếc, giá như cắt cổ. Cuối cùng trên người tôi chỉ còn lại 6 tệ, vậy không ổn, hết tiền mua vé tàu rồi. Cũng may Tuyền Béo bán tống bán tháo hết đống băng cassette, trả lại phòng trọ, bán nốt chiếc xe xích lô, cộng lại cũng hòm hòm được tiền lộ phí. Hai thằng ra mua vé tàu luôn trong đêm, năm xưa khi rời nơi ấy tôi còn chưa đầy 18, giờ mười mấy năm không quay lại rồi, cứ nghĩ sắp được thấy lại bà con đã nhiều năm không gặp, chúng tôi thấy hơi xúc động trong lòng. Quyền 1 chương 11, Hát Phong Khẩu Dã Nhân Câu. Tàu xuất phát lúc 2 giờ chiều hôm sau, chúng tôi hồi hộp, thao thức suốt đêm, tôi hỏi Tuyền Béo xem tổng cộng còn bao nhiêu tiền. Tuyền Béo đến một lúc rồi bảo vẫn còn 100 dưới, chút tiền này cũng đủ tiền ăn và lộ phí quay về. Tôi nghĩ một lúc thấy như vậy không được, hai chúng tôi mười mấy năm không quay về đó, mang người không thăm bà con, thật không phải chút nào, phải nghĩ cách gì kiếm ít tiền mua quà cho bà con mới được. Tuyền Béo nói, hay cứ bán quách miếng ngọc của cậu ta lấy 1.000 hay 800 gì cũng được. Tôi liền bảo, cậu cứ giữ lại đi, tiên sư nhà cậu hơi tí đã nhăm nhe cái món ông bố để lại, bán đi rồi là không lấy lại được đâu. Rồi có lúc hối cũng không kịp đấy chứ. Cuối cùng tôi cũng tìm ra thứ đáng tiền một chút, tôi có cái đồng hồ cơ hiệu EALE, là mẫu hàng giới hạn sản xuất, cung cấp có định mức, có tiền cũng chưa chắc mua được, giá thị trường hồi bấy giờ cũng phải hơn 200 tệ. Tôi đến Phan Gia Viên bán đồng hồ cho tên Giang Vàng, thằng cha này cái gì cũng mua sất, vừa nghe thấy bảo chúng tôi sắp đi Nội Mông, nó còn tài trợ cho bọn tôi 100 tệ, và hẹn với bọn tôi khi nào tìm được đồ, sẽ để nó liên lạc với bên mua. Những năm 80, 300 tệ đó đủ cho một gia đình phổ thông sống xa xỉ độ 2-3 tháng, là một số tiền rất lớn. Cầm 300 tệ này, tôi đi mua khá nhiều đồ ăn, mấy loại như mức, kẹo sữa, đồ hộp, sô-cô-la, trà, những thứ ở vùng núi người ta hiếm khi được ăn, còn lại bao nhiêu tiền thì đổi hết sang phiếu lương thực toàn quốc ở chợ đen. Hành trình 2 ngày 2 đêm trong tâm trạng tràn trề mong đợi rõ ràng là có chút dề ra chậm chạp, đến ga lại còn phải ngồi xe kéo một ngày, sau đó đi đường núi thêm một ngày một đêm nữa. Chúng tôi đi vào trong núi, chưa được một ngày đã không tài nào cất chân lên nổi nữa. Đồ mang theo quá nặng, mỗi người gần như phải điệu đến hơn 50 cân, tôi cố nghiến răng thì cũng vẫn gắng gượng được, nhưng Tuyền Béo thì quả thực không đi nổi nữa, ngồi dưới gốc cây to, thở hổn hển, nói không ra hơi. Chuyện ma thổi đèn. Cũng may gặp được một tay kế toán trong làng ra ngoài làm việc, hồi bọn tôi tới đây lao động, nó mới là một thằng trống choai, cả ngày leo đéo sau mông chúng tôi chơi đùa, mở miệng ra là gọi anh nhất, anh Tuyền Béo. Kế toán thấy chúng tôi mang theo nhiều hành lý, vội chạy về làng gọi mấy người dắt lửa ra đón, những người có tuổi bọn tôi đều quen cả, còn hai con bé 12, 13 tuổi kia, chắc sau khi chúng tôi rời đi mới ra đời. Cả hai đều gọi tôi bằng chú, tôi nghe mà cứ thấy ngượng nghịu cả người. Tôi hỏi kế toán, sao trong làng không thấy anh em đàn ông đàn ăn nhỉ? Kế toán đáp lời, những người có sức khỏe trong làng đều đi theo đoàn khảo cổ làm việc rồi, sau cái vụ động đất lớn ở Đường Sơn hồi năm 76 ấy, tuy chỗ ấy cách bọn em ở đây 108.000 dặm, nhưng cùng thuộc một giải địa chấn, động đất làm cả quả núi Tim Châu trong Lạt Ma Câu tách ra, bên trong có nguyên một ngôi mộ lớn như tòa cung điện ấy, mấy người bạo gan trong làng đều chạy vào đó khuân đồ ra, cái chỗ ấy đồ tốt ngập lên tận đầu ấy chứ, kết quả chẳng hiểu sao lại đến thai chính quyền. Huyện, đoàn khảo cổ cũng theo tới luôn. Thấy bảo đó là lăng mộ của bà Tiêu Thái Hậu nước Đại Liêu, còn gom hết đồ tốt trong nhà mọi người mang đi, không cho giữ lại thứ nào. Đội khảo cổ cũng không bỏ qua mấy thứ trong núi Tim Châu, hình như bảo bên dưới C. N có nhiều đồ tốt có thể đào lên. Vậy là họ thuê dân lao động trong làng đi làm hết, được ăn được uống no nê, lại còn trả một ngày ba tệ. Cứ thế làm đến mấy năm rồi vẫn chưa xong, bao nhiêu người vẫn ở trong đó làm đấy. Tôi với Tuyền Béo nghe vậy suýt hộp máu mồm, đúng là dám động thổ trên đầu Thái Tuế rồi, cả Phật gia mà cũng vô ngông không tử. Nhưng cũng hết cách, không thể tranh địa bàn với bọn đoàn khảo cổ cục văn vật ấy được. Đã đến rồi thì cứ ở lại chơi vài ngày rồi tính tiếp, lúc về nghĩ cách kiếm chỗ khác cũng được, dù gì thì mộ cổ lớn có phải chỉ có mỗi một ngôi ở núi Tim Châu đâu. Lúc sắp về tới làng, bà con biết tin đều đứng đợi trước cửa, mọi người xúm xít cả lại, ân cần thăm hỏi. Tiến tử dắt theo con gái tới vừa khóc vừa nói, ôi trời ơi! Anh Nhất, anh Tuyền Béo! Chúng tôi nhớ các anh chết mất. Sao đi bao nhiêu năm như vậy mà chẳng thư từ gì vậy? Bố Yến Tử ôm chặt lấy bọn tôi, hai thằng danh này, biến là biến mất tâm mất tích, đợt này mà không ở lại 2-3 năm, tao chẳng cho thằng nào đi đâu hết. Tôi và Tuyền Béo đều khóc. Tuyền Béo ở đây những 6-7 năm, còn tôi chỉ ở có 1 năm, nhưng người dân nơi đây thật thà chất phác, anh sống ở đây, mọi người sẽ mãi mãi coi anh như người thân. Nơi đây vẫn như trước kia, chẳng có gì thay đổi, không có điện, không có đường quốc lộ. Không ít người cả đời vẫn chưa nhìn thấy đèn điện thế nào. Tôi càng nghĩ càng thấy buồn, thầm nhủ đợi khi có tiền, nhất định sẽ xây một con đường lớn cho dân làng, nhưng đến khi nào bọn tôi mới có tiền đây? Lúc này, ông bí thư chi ủy già trong làng cũng được dịu tới, chưa đến nơi đã nói vang, những đứa con của chủ tịch quay lại rồi sao? Chủ tịch hiện giờ thế nào rồi? Đại cách mạng văn hóa làm tới đâu rồi? Tôi nghe mà thấy rầu rĩ, ông chủ tịch giờ có khỏe không, tôi biết làm sao được. Tôi vội chạy đến đỡ cánh tay của ông già, chủ tịch vẫn khỏe ạ, giờ ngày nào cụ cũng nằm trong nhà tưởng niệm, bà con ai nhớ cụ, mua vé là có thể vào thăm cụ thôi. À, mà đúng rồi. Cách mạng văn hóa đã kết thúc từ lâu rồi ông ạ, giờ đồng chí Tiểu Bình đang lãnh đạo mọi người cải cách mở cửa kia ạ. Ông già hình như không nghe thấy tôi nói gì, kéo dài giọng hỏi lớn, sao? Đồng chí Tiểu Minh làm gì hả? Tiến tử đứng bên cạnh nhắc tôi, đừng nghe ông cụ nói nữa, cũng chẳng biết làm sao, năm 73 ông cụ điếc luôn. Chẳng nghe rõ gì, lại còn lẩm cẩm nữa. Giờ tôi mới hiểu, hóa ra là như vậy. Tôi nói to vào tai ông cụ, bí thư chi ủy ơi. Con mang cho cụ nhiều đồ ăn ngon lắm, lát con đưa cụ để ăn dần nhé. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, thoát cái đã vào làng, ông bí thư chi ủy còn nói lớn phía sau, các con ơi. Chúng mày có về thì nhớ báo cáo với cụ chủ tịch, làng chúng ta kiên quyết ủng hộ công cuộc đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản phải làm thế nào thì cứ làm thế. Buổi tối. Chiếc bàn con đặt trên giường đất nhà Yến Tử bày đầy ga giường xào, đùi mai hun khói, giữa bàn con đặt nồi canh dưa thịt lớn, chồng của Yến Tử trước kia cũng quen biết với chúng tôi cả, bận này anh chàng làm việc ở núi Tim Châu, tạm thời chưa gặp được. Bố Yến Tử ngồi cùng chúng tôi uống rượu tán chuyện, tôi nhắc đến ngôi mộ cổ ở núi Tim Châu, rồi tiện hỏi luôn ông xem trong dãy núi lớn này còn mộ quý tộc thời xưa hay không. Từ xưa đến giờ, người vùng cao luôn cho trộm mộ là một nghề làm thêm, không hề có vấn đề đạo đức gì ở đây hết cả. Miền Bắc là như vậy, vùng tương Tây miền Nam còn coi cướp của giết người là nghề phụ, người dân nơi ấy ban ngày làm nông, đến tối làm cướp, ẩn náu trong rừng, chuyên giết khách buôn tỉnh ngoài đi qua đấy, xưa nay chưa từng để ai sống sót trở về. Đó cũng là do hoàn cảnh sinh tồn của cả trăm ngàn năm dồn ép, gần núi nhiều củi đốt, gần sông lắm ca ăn, ở nơi sơn cùng thủy tận thì ăn mộ cổ, ăn những kẻ qua đường. Chỉ cần chung quanh có mộ cổ, thế nào cũng có người đến quật lên. Ở miền biên viễn, phép vua thua lệ làng. Tuy những lẽ ấy đứng ở góc độ pháp luật mà xét thì chẳng ai có thể biện bạch cho thông. Mộ cổ ở đây phần lớn niên đại lâu. Đời, trải bao cuộc bãi bể nương dâu, sớm đã chẳng còn dấu hiệu gì rõ rệt, nếu không cũng bị người dân đào sạch từ lâu rồi. Chuyện ma thổi đèn. Bố Yến Tử kể rằng rất lâu về trước, hồi còn chưa giải phóng, làng này cũng từng có vài tay trộm mộ nghiệp dư trẻ tuổi, hồi ấy còn chưa biết núi Tim Châu có mộ, bọn họ tìm tới một nơi được nhắc tới trong truyền thuyết đào mộ lấy vàng. Kết quả chẳng hiểu gặp phải cái gì, tất cả đều có đi không về, chú của Yến Tử chính là một trong số đó. Nơi được nhắc đến trong truyền thuyết ấy, bố Yến Tử cũng biết vị trí đại khái của nó, nhưng trước giờ đều không dám đến. Nhắc đến chuyện xưa, ông cụ đắm mình trong dòng hồi ức, châm điếu thuốc dạ bú ly, bập bập môi hút mấy hơi, trầm tư một lúc lâu mới cất tiếng, chúng bay định đi tìm mộ cổ, gần khu này ngoài núi Tim Châu ra thì chẳng còn đâu, nhưng nghe các cụ kể, từ đây đi theo hướng bắc, băng qua rừng Đoàn Sơn tiến vào núi, đi 5 ngày đường, ở Hắc Phong khẩu giáo biên giới Trung Mông có dã nhân câu, tương truyền nơi ấy toàn là lăng mộ của vương công quý tộc nước Kim, có điều nơi đó vắng người, lại có người rừng. Lui tới, chúng bay liệu có gan đi không? Cái tên dã nhân câu ngày xưa tôi cũng từng nghe nói, nhưng chưa từng nghe bảo ở đó có mộ cổ, nhóm trộm mộ lần đó rốt cuộc bị hại bởi thứ gì, đừng nói tôi và bố Yến Tử không biết, mà cả cái làng này cũng tịnh chẳng ai hay. Trong rừng sâu núi thẳm, nguy hiểm quả thực quá nhiều, các loại manh thú, thậm chí là cả thời tiết thay đổi, môi trường tự nhiên đều có thể lấy đi tính mạng người ta, nếu đụng phải vũng lầy, thực ra là một dạng đâm lầy hình thành bởi lớp lá khô sau khi bị nước mưa bào mòn, nát giữa, sẩy chân xa xuống đấy, thì dẫu có là thần Phật cũng chẳng thể thoát ra được. Chúng tôi quyết chí đi tìm, bố Yến Tử cũng can không nổi, trong làng chưa một ai thực sự từng tới dã nhân câu ở Hắc Phong khẩu cả, mà chỉ biết vị trí đại khái thôi. Vì nơi ấy giáp biên giới, cũng không có người sinh sống. Dân làng dẫu vào núi săn bắt hay kiếm lâm sản cũng chẳng thể đi xa đến vậy. Cộng với bố Yến Tử đã có tuổi rồi, lại mắc bệnh thấp khớp, không thể lên núi được nữa. Yến Tử bây giờ lại đang mang thai cháu thứ hai, cũng không thể đi xa được. Thanh niên trai tráng trong làng đều đến làm việc ở Khe Lạt Ma, trong quãng thời gian ngắn chắc sẽ không về. Bố Yến Tử nói, tao không đích thân dẫn chúng bay đi, trước sau cứ thấy không yên tâm, thực ra dã nhân câu nguy hiểm không phải ở người rừng, mà cái chính là địa hình nó phức tạp, vừa đến mùa đông là có bao tuyết, vào đó rất dễ lạc đường. Có điều giờ là đầu thu, không cần lo chuyện này, chúng bay có đi thì nhất định phải đem theo mấy con chó tốt, lại phải tìm người dẫn đường giỏi, làng mình mấy năm nay có nuôi mấy con chó ngao. Bận này cho chúng bay mang đi hết. Chó ngao không phải chỉ riêng chó ngao Tây Tạng, ở vùng Đông Bắc người ta cũng gọi loại chó dữ có thể hình to lớn là chó ngao, không hoàn toàn giống với chó ngao Tây Tạng. Những dân chăn nuôi, săn bắt sống trong thảo nguyên rừng sâu miền Bắc, hay bị lũ dã thú như sói đàn và gấu đen uy hiếp, dựa vào chó săn thông thường thì rất khó đối phó, họ bèn học theo cách nuôi ngao ở Tây Tạng mà nuôi chó ngao. Tục ngữ có câu chín chó một ngao, ý câu ấy không phải bảo trong 9 con chó sẽ cho ra được một con ngao. Phải là chó mẹ có giống tốt, đẻ ra một lứa 9 con, đem 9 con chó con ấy nhốt xuống dưới hầm đất từ khi còn đỏ hòn, không cho ăn uống, để chúng tàn sát lẫn nhau, cuối cùng con duy nhất sống sót chính là ngao. Chó ngao bản tính dũng manh vô cùng, 3 con chó ngao đủ để xé tan xác một con gấu người trưởng thành. Cả làng tổng cộng có 3 con ngao, cộng thêm 5 con chó săn tốt nhất, tất cả còn giao cho chúng tôi, bố Yến Tử lại giới thiệu cho chúng tôi một người dẫn đường tên là Anh Tử. Anh Tử mới 19 tuổi, là người Ngạc Luân Xuân. Một dân tộc rất ít gặp, trong lớp thợ săn trẻ của làng, không ai xuất sắc được hơn Anh Tử. Cô là tay súng thần nổi tiếng trong vùng, chớ thấy cô còn trẻ mà coi thường, từ nhỏ Anh Tử đã theo cha vào rừng đi săn, trong rừng không có chủ hẹn gì là cô không biết cả, 3 con chó ngao trong làng thì có đến 2 con là do đích tay Anh Tử nuôi nấng. Trước khi xuất phát, tôi lại nhờ Yến Tử giúp chuẩn bị một số thứ, như lồng chim, gạo nếp, móng lửa đen, sa beng, một thùng giấm to và rượu trắng. Sau khi thu xếp xong xuôi, bố Yến Tử cứ dặn đi dặn lại quả thực không tìm thấy thì đừng miễn cưỡng, di sớm về sớm, rồi tiễn chúng tôi ra tận khu Đoàn Sơn mới quay về. Tôi tương đối tự tin mình có thể tìm ra mộ cổ, chỉ cần đến được dã nhân câu, không có mộ thì đành chịu, còn nếu có thật, tôi nhất định tìm được. Chuyện đào mộ trộm mả này, tôi học được một ít từ sách vở, còn phần nhiều là hồi trước nghe ông nội kể. Ông nội tôi, Hồ Quốc Hoa, từng làm sĩ quan cho quân Việt cũ. Thuộc hạ của ông có mấy tay lính từng đi theo tên đại đạo Đông Lăng Tôn Điện Anh, từng nhiều lần tham gia khai quật lăng mộ lớn, kinh nghiệm rất phong phú, những điều ông tôi biết được, đa phần đều nghe họ kể mà ra cả. Xưa nay trộm mộ thường phân làm 2 loại, quan trộm và dân trộm, quan trộm là loại ngang nhiên đốt đuốc vác gậy đi đào xới, chuyên chọn lăng mộ vua chúa mà ra tay. Sở Bá Vương Hạng Vũ cuối đời Tần, có thể coi là ông tổ của dòng trộm quan vậy, còn như Mô Kim Hiệu Úy thời Tam Quốc, bất quá chỉ là hệ thống hóa lại dòng trộm quan. Hình thành nên dây chuyền tác nghiệp mà thôi. Trong dân gian cũng phân ra 2 loại nghiệp dư và chuyên nghiệp, bọn nghiệp dư thì có thứ nào đào thứ nấy, dân chuyên nghiệp hơn một chút thì chỉ đi tìm mộ đám vương công quý tộc, mộ nhỏ hơn thì chẳng thèm để mắt. Mấu chốt của việc trộm mộ nằm ở chỗ có tìm được mộ cổ hay không. Đây là một ngành học cực kỳ huyền thâm. Trung Quốc đã trải qua mấy ngàn năm thay triều đổi đại, biến hóa thịnh suy, cách xây dựng và chọn vị trí cho lăng mộ đế vương đều không giống nhau. Thời Tân Hán, trên làm sao dưới phòng theo làm vậy, phần nhiều là mộ hình đấu út. Đấu út tức là chỉ hình dạng giống cái ụ đất, như đem cái đấu đồng gạo mà lật út lại đậy lên trên vậy, bốn bề thấy do góc cạnh, đỉnh trên cùng là một sân vuông nho nhỏ, hơi giống kim tự tháp Ai Cập, chỉ có điều lăng mộ Trung Quốc nhiều hơn một cạnh, so với kim tự tháp của nền văn minh thất lạc Maya phát hiện ở Nam Mỹ thì giống nhau đến kinh người. Giữa chúng có quan hệ thế nào, chẳng ai đoán ra được. Thời Đường mở núi làm lăng, công trình kỹ vĩ, khí thế hào hùng, điều này cũng liên quan đến quốc lực Đại Đường thời bấy giờ. Lăng vua chúa đời Đường đâu đâu cũng toát lên phong thái của đế quốc đệ nhất thiên hạ, duy ngã độc tôn. Quang thời gian từ thời Nam Tống đến cuối Minh đầu thành, hỏa đao binh liên tiếp diễn ra, mấy đợt thiên tai lớn nhất trong lịch sử cổ đại Trung Quốc cũng đều xảy ra vào thời kỳ này, sức nước suy yếu, quy mô lăng tẩm của quý tộc vương công cũng chẳng được xa hoa như trước nữa. Sau nữa đến đời Thanh, thời kỳ Khang Hy, Càn Long sức sản xuất và nền kinh tế đất nước được khôi phục mạnh mẽ. Phong cách kiến trúc của các lăng mộ cũng vì thế mà thay đổi. Chú trọng hơn đến kiến trúc trên mặt đất, kết hợp với vườn cảnh và tông miếu tế tự. Do tiếp thu kinh nghiệm chống trộm của các triều đại trước, kết cấu của địa cung mộ thật thời Thanh kiên cố vô cùng, là loại khó xây nhất. Nhưng suy cho cùng, bất kể là triều đại nào, hình thức mộ táng hàng ngàn năm nay của Trung Quốc đều dựa vào bố cục ngũ hành phong thủy diễn dịch từ 64 quẻ của Phục Hy, đều mong chiếm trọn hình thế của thiên hạ, tuy muôn hình vạn trạng mà chung một căn nguyên. Xét đến ngọn nguồn thì bất quá cũng chỉ là cầu đến 8 chữ trong vòng tạo hóa. Trời người một thể mà thôi. Văn hóa mộ táng là nét đặc sắc của nền văn minh Trung Hoa, có ảnh hưởng rất lớn đến các dân tộc thiểu số như Mông Cổ, Hồi Khất, Thổ Phồn, Kim Sĩ, Ô Tôn, Tiên Ti, Sa Dân, Nữ Chân, Đảng Hạng. Cách thức, bố cục lăng tẩm của họ đều mô phỏng theo hình thức của Trung Nguyên, nhưng quá bán chỉ là bắt chước được bề ngoài mà thôi. Có thể nói, chỉ cần biết cách xem xét mạch hướng của núi non sông ngòi trong thiên hạ thì mộ cổ dẫu có chôn giấu sâu hơn nữa cũng dễ dàng tìm ra. Cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước chính là rừng nguyên sinh bạt ngàn vô tận, anh tử dắt 8 con chó to đi trước dẫn đường, Tuyền Béo kéo theo một con ngựa lùn chở lều bạt và các trang bị khác, tôi xách súng săn đi phía sau. Ba người tiến vào trong dãy non cao núi thẳm của vùng biên giới Trung Nông. Tuyền Béo vừa đi vừa hỏi anh tử ở phía trước, cô em này, người rừng ở dã nhân câu rốt cuộc là thế nào vậy? Người rừng nó ra làm sao? Cô em thấy bao giờ chưa? Anh tử quay lại đáp, em cũng không biết người rừng là thế nào. Nghe ba em nói mấy năm lại đây rất nhiều người thấy nó, nhưng chẳng có ai bắt sống được cả, chết cũng chẳng thấy xác đâu, người thấy rồi cũng chẳng nói rõ được rốt cuộc hình dạng nó thế nào. Tôi ở phía sau cười nói, tiên sư Tuyền Béo, rốt ơi là rốt, nghe cái tên là phải biết ngay chứ, người rừng tức là người sinh ra trong rừng chứ còn làm gì, từ dậy phải học hành cho cẩn thận nghe chưa. Mà có biết người sinh ra trong rừng là sao không? Tức là có thể từ trong đất mọc ra, cũng có thể từ trên cây đâm xuống, thế nào cũng không phải do người ta tạo ra. Câu chuyện về người rừng ở Thần Nông Giá, Tứ Xuyên, đã có từ lâu, hồi tôi còn ở trong quân ngũ đã từng nghe kể. Nghe nói có chiến sĩ giải phóng quân từng bắn chết một ngựa rừng ở Thần Nông Giá, thi thể nó rơi xuống vách núi treo leo hàng vạn trượng, cuối cùng cũng chẳng rõ rốt cuộc là người rừng hay là người, hay chỉ là một con người hơi mọc đầy lông. Hầu hết tất cả những nhân chứng từng nhìn thấy người rừng đều nhất loạt khẳng định, người rừng cao to khỏe mạnh, khắp mình mọc đầy một lớp lông tóc đen dài. Nghe anh tử kể. Dã nhân câu ở Hắc Phong khẩu trước kia không gọi là dã nhân câu, mà gọi là tử nhân câu, nhưng truy về xa xưa hơn nữa thì khe ấy cũng chẳng phải gọi là khe người chết, mà được gọi là Đồng Nguyệt câu, vốn là khu mộ địa của quý tộc nước Kim. Về sau khi quân Mông Cổ đại phá quân chủ lực của nước Kim tại Hắc Phong khẩu, thấy chất cao như núi. Người Mông Cổ đem xác chết ném xuống khe này, cả khe núi gần như bị lấp đầy, thế nên người nơi đây mới gọi là tử nhân câu. Sau nữa có người nhìn thấy quanh đây có người rừng. Đồn qua đồn lại cuối cùng tử nhân câu được thay thế bằng tên dã nhân câu. Người rừng cũng chẳng có gì đáng sợ, có lợi hại hơn nữa thì cũng liệu đọ được với lũ chó ngao này không. Trong đầu tôi bỗng chốc nảy ra một ý tưởng, không biết ngoài chợ người rừng bán được bao nhiêu tiền. Nhưng lập tức lại nghĩ làm như vậy thật vô nhân đạo, tốt nhất không nên đụng tới vật sống, vẫn nên tập trung tư tưởng vào đào mộ cổ thì hơn. Do có ngựa nên không thể trèo qua ngọn núi nào quá dốc, gặp núi lớn thì đành phải đi vòng, đoạn đường này chúng tôi đi cực kỳ chậm. Cũng may rừng nguyên sinh vào thu cảnh sắc tươi đẹp, muôn mẻo ngàn non rải một màu lá cây đỏ vàng chen lẫn, khiến người ta đắm nhìn mà quên gì mệt mỏi. Thi thoảng lại thấy nơi xa xa trong rừng chạy ra một vài con trĩ, con thỏ, hiệu bào hay hoáng, anh tử liền để mặc cho mấy con chó đuổi theo bắt. Đến tối chúng tôi dựng lều nghỉ ngơi, hái ít nấm cỏ hương liệu trong rừng, đốt lửa trại đun nướng. Tôi và Tuyền Béo đều ăn no đã đời, bao ngày nay đã được ăn bữa thịt rừng nào thịnh soạn thế đâu. Đi đường trong núi. Nếu không mang chó theo thì chỉ có thể ngủ trên cây, chúng tôi dẫn theo 3 con ngao lớn lại thêm 5 con chó săn to nữa, lực lượng như vậy trong rừng gần như là chẳng có đối thủ, trừ phi gặp phải ba con gấu người trở lên. Anh Tử nói chó ngao là khắc tinh của gấu người trong rừng chỉ cần nghe thấy tiếng chó ngao sủa sẽ lập tức lánh đi thật xa, cho nên đêm ấy chúng tôi ngủ cả trong lều, lũ chó săn trung thành nằm xung quanh canh gác, chẳng có gì phải lo cả, lũ chó ấy so với con người thì đáng tin cậy hơn nhiều. Tính tình của anh Tử xông xáo hơn hẳn Yến Tử hồi trẻ, thuộc tuýp người nói phải nghe đe phải sợ, đi đường nào, ăn thứ gì, mọi việc phải răm rắp nghe theo cô nàng hết, ai bảo cô là người dẫn đường cơ chứ, mấy con chó kia cũng đều nghe anh Tử cả. Tuy tôi đã quen làm đại đội trưởng, nhưng trước mặt cô thì cũng chỉ biết gắng nhịn làm anh binh nhất quèn mà thôi. Có điều anh Tử cũng thật tài tình, săn bắn, tìm đường, kiếm nước suối, phân biệt nấm nào có độc nấm nào không, ở trong rừng sâu phải tìm mộc nhĩ, nấm hương, quả hồng, quả phỉ, đảng sâm, ngũ vị tử thế nào, hầu như thứ gì cô cũng biết. Hơn nữa, trong núi có những loài vật tôi cũng chẳng biết tên gọi là gì, cả đời chưa bao giờ thấy, vậy mà anh Tử đều kể ra vênh vách, đây là con gì, sống ở chỗ nào, thức ăn chính là cái gì, dùng bẫy gì để bắt sống. Tôi với Tuyền Béo mắt tròn mắt dẹt lắng nghe, chỉ thốt lên được hai tiếng, bái phục. Người Ngạc Luân Xuân là những thợ săn bẩm sinh. Ba chữ Ngạc Luân Xuân là tên chính phủ gọi dân tộc này, thực ra không chuẩn xác lắm, có lúc họ cũng tự xưng là Ngạc Nhi Xuân hay Nga Lạc Xuân, có nghĩa là kẻ săn hiệu lãng du trong núi rừng băng ác. Bọn họ quanh năm rong ruổi trong khu rừng già Tiểu Hưng An Lĩnh, sống cuộc sống săn bắt du mục. Hồi Trung Quốc vừa giải phóng, dân số Ngạc Luân Xuân sót lại chẳng quá 1.000, nhà nước cho họ rời khỏi rừng già khắc nghiệt, để sống định cư một chỗ, nhưng dân tộc họ có một lòng sùng kính và ngưỡng vọng gần như thần hóa đối với cuộc sống du cư săn bắn của tổ tiên. Họ tôn thờ đạo Sa Mạn, sùng bái thiên nhiên, tuy đã sống định cư nhưng vẫn thường xuyên vào rừng săn bắn. Trên đường, ai cũng kiệm lời, có nói cũng chỉ vài câu ngắn gọn, sớm lên đường, tối nghỉ ngơi, đi liền 6-7 ngày trời trong rừng nguyên sinh, cuối cùng cũng đến Hắc Phong khẩu giáp biên giới Trung Nông. Rừng ở Hắc Phong khẩu rậm rạp đến khó tưởng, vào sâu bên trong rừng như không có chỗ nào đứng chân, toàn những loài cây chịu rét như bạch hoa, bạch dương, thông biển, thông rụng lá, dưới đất, cành khô lá rụng lớp nọ chồng lên lớp kia, giãn một bước thụt một bước. Người đi còn đỡ, chứ ngựa thồ cồng kềnh, thường bị sụt chân xuống dưới, làm lúc chẳng thể nhấc chân lên được, lúc ấy chúng tôi đành phải gồng hết sức mình, kẻ sâu người kéo, cứ thể vừa đẩy vừa đi, từng bước tiến về phía trước. Cũng chẳng biết lớp đất dưới cùng đã được bao nhiêu năm rồi, cành lá mục nát và xác của lũ động vật bị kẹt chết bên trong, bốc lên từng đợt mùi thối rữa. Mùi xú hê ấy hòa với mùi hoa thơm, mùi thông biển càng trở nên kỳ cục, mới đầu thì hơi khó ngửi, nhưng ngửi nhiều lại khiến người ta thấy nghiện. Đến Hắc Phong khẩu, những việc còn lại là của tôi rồi. Chúng tôi tìm được một hẻm núi, nơi đây chắc hẳn là dã nhân câu trong truyền thuyết. Bề ngoài nơi đây không có gì đặc biệt, cũng chẳng hiểm yếu như ở Khe Lạt Ma, nhưng đấy chỉ là cảm giác trực quan. Anh Tử nói xem chừng trong hẻm núi này chắc chắn có vũng lầy, nhất thiết phải nhìn cho rõ rồi mới bước tiếp. Xa vào cái vùng ấy thì không thoát ra được đâu. Nếu muốn xuống dã nhân câu, mỗi người phải chuẩn bị một cây gậy gỗ dò đường, lớp lá phía dưới thực sự quá sâu, còn ghê hơn cả đầm lầy, cũng may giờ không phải mùa mưa, nếu không thì đừng hòng đi xuống. Chuyện ma thổi đèn. Dã nhân câu thuộc một khúc của dãy Đại Hưng An Lĩnh, thế núi hai bên thoai thoải, cả hẻm núi nhìn thông hướng Nam Bắc, hai đằng Đông Tây đều là đồi núi. Trong năm, thời gian ánh mặt trời chiếu vào khu chính giữa rất ngắn, có vẻ âm u tĩnh mịch. Trong hẻm núi chất đầy lá cây cỏ dại mục nát, ngoài những lùm cây nhỏ thấp lẻ tẻ thưa thớt, thì chẳng mọc bất cứ loại cây gì. Rời khỏi hẻm núi, cây cối lại càng thưa hơn, rừng nguyên sinh đến đây là hết, đi về phía trước hơn 200 dặm nữa chính là thảo nguyên ngoại mông băng ngát. Lúc này hoàng hôn sắp xuống, vầng dương đỏ máu treo cuối vòng trời. Chúng tôi leo lên sườn núi, phóng mắt nhìn xa, chỉ thấy mặt trời tựa hồ sắp rụng, trải khắp phía chân trời xa xăm là những đám mây đỏ nặng, cả bầu không như bị nhuốm bởi những gam màu sơn dầu đậm đặc. Rừng cây tùn phủ che dãy núi trải dài trùng điệp, cõi thảo nguyên mênh mông phía trước giờ trở nên mờ ảo mông lung trong tầm mắt. Thật là núi thẳm biển xanh, tàn dương đỏ máu. Tuyền Béo ngắm nhìn cảnh đẹp, trong lòng hân hoan, nhất. Cảnh ở đây đẹp quá. Mình đi chuyến này thật chẳng uổng công. Điều tôi băn khoăn nhất chính là ngôi mộ cổ trong dã nhân câu. Tôi quan sát kỹ lưỡng địa hình quanh vùng, rồi đối chiếu với cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, sau đó lại lấy la bàn ra xác định phương vị bắt quái, trong lòng ngầm reo. Coi như đã tìm đến nơi rồi, mẹ tiên sư, trong hẻm núi này ắt có mộ cổ của bọn quý tộc. Dã nhân câu, tên gốc là Đồng Nguyệt Câu, địa thế nơi đây vững chắc hào hùng, có khí thế nuốt trôi vạn vật, một bên là Thảo Nguyên, bên kia nối liền với dãy Đại Hưng An Lĩnh, Đại Thảo Nguyên mông cổ thì như biển cả mênh mang, còn Đồng Nguyệt Câu thì như một dòng suối lớn đổ dồn ra biển. Tuy phong thủy nơi đây không đủ để mai táng đế vương, nhưng táng quan lớn như đại tướng quân hay vương gia vạn hộ thì dư sức, đợi đến khi trăng trôi giữa trời, ánh trăng sẽ chỉ đường cho chúng tôi đến vị trí của cổ mộ. Quyển 1 chương 12, Đồng Nguyệt Câu. Bóng xế chết tây, mặt trời dần chìm xuống phía dưới đường chân trời, cả khu rừng sắp bị màn đêm lấn ướt. Nơi đây sở dĩ từng được gọi là Đồng Nguyệt Câu, bởi khi trăng nhô lên chính giữa khoảng trời của hẻm núi, nằm ở nơi sâu nhất dưới đây ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh sáng xung quanh tầm mắt sẽ gây cho người ta ảo giác, hai ngọn núi cao ngút tựa hồ như hai cánh tay khổng lồ vươn lên nâng vầng trăng sáng. Thứ mà người chết trong huyệt mộ nơi này muốn có được chính là dòng khí lành, tinh hoa của Nhật Nguyệt, trong cuốn sách phong thủy ông tôi để lại, ở chương chữ thiên có giải thích tường tận, tuy một số đoạn nội dung câu chữ không hiểu mấy, nhưng khi kết hợp quan sát thực tế cũng không khó suy đoán ra được 8-9 phần. Chuyện ma thổi đèn. Nếu như dã nhân câu không bị cành lá, cỏ khô mục nát phủ kín, có thể trực tiếp tìm đến vị trí trung tâm, nhưng giờ đành phải đợi đến đêm khi mặt trăng nhô lên cao mới có thể lần theo hướng trăng soi xuống đáy hốc núi kiếm tìm mộ cổ. Chủ yếu vẫn là nhân lực của chúng tôi có hạn, làm việc không được nhầm lẫn, nếu không lượng công việc sẽ lớn lắm. Giờ này vẫn còn lâu mới đến nửa đêm, chúng tôi liền dựng lều dưới một gốc cây lớn trên sườn núi, buộc ngựa vào cây cho ăn cỏ, sau đó đốt lửa trại đun nước nấu cơm. Bữa tối nay là một con hiệu con do lũ chó săn bắt được. Con hiệu này hình dạng có chút kỳ quái, trên thân mình không quá lớn của nó lấm tấm những đốm hoa mai, chân sau thô lạ thường, hai to mà không có sừng, chắc là một con cái. Anh Tử nhìn thấy lũ chó săn tha con hiệu kỳ quái về, vội chạy tới lật sắc con hiệu lên kiểm tra vùng bụng loang lổ vết máu, sau đó anh Tử lại gang ngón con hiệu ra, dường như tìm thứ gì đó, cuối cùng cũng không tìm được. Anh Tử tức tối đá vào mình con hiệu mấy phát, rồi chửi lũ chó, cái lũ vô dụng này, cả ngày chỉ biết coi ăn, chẳng trông mong gì được ở chúng mày đâu, hôm nay không cho con nào ăn gì hết. Tuyền Béo đứng bên cạnh lấy làm lạ, bèn hỏi anh Tử, tìm gì thế hở cô em? Anh Tử vừa rút dao nhọn lột ra hiệu, vừa đáp lời, anh Tuyền Béo chắc chưa thấy loài này bao giờ đâu nhỉ. Con này là con hiệu xạ, ở rốn con xạ cái có xạ hương, ôi mẹ ơi nó đáng giá lắm, nhưng mà cái thứ này nó cũng quái lắm cơ, hễ thấy có người muốn bắt nó thì nó cắn luôn lấy rốn, nhai nát bét. Mẹ cha cái lũ chó săn, chúng nó mà nhanh hơn tí nữa thì mình có một hòn xạ hương rồi. Tuyền Béo nghe xong, liền ngồi tựa vào gốc cây, sau đó cúi đầu cong lưng, dùng sức ấn đầu xuống chỗ cái bụng. Tôi vỗ vào đầu cậu ta. Mẹ bố nhà cậu làm cái gì thế? Cậu tưởng cậu là hiệu à, mình có thể tự cắn rốn mình được sao? Với lại rốn cậu toàn là đất, không đáng tiền đâu. Tuyền Béo bực đáp, nói bậy nào, tôi ngửa lưng, cọ vào thân cây vài phát thôi, cậu định cắn rốn thì có. Chúng tôi đấu khẩu vài câu rồi chia nhau đi dọn đồ, tôi đi tìm củi khô, còn Tuyền Béo giúp anh Tử nướng thịt. Chúng tôi chỉ nướng một cái chân sau của con hiệu là đã đủ ăn, còn gan ruột thì đem vứt cho 5 con chó săn, anh Tử khẩu xà tâm phật. Tuy vừa nãy có nói không cho mấy con chó săn này, giờ lại sợ chúng không đủ ăn. Ba con chó ngao đều cao ngạo ngồi chồm hổm đằng xa, căn bản không buồn liếc nhìn những con chó săn tầm thường đang tranh nhau mớ gan ruột. Anh Tử đem hai chân trước con hiệu phát cho hai con ngao, còn lại cái chân sau nữa thì cho con ngao to nhất tên là Hổ Tử. Ba người chúng tôi ngồi quanh lửa trại ăn thịt nướng, anh Tử đưa cho chúng tôi mỗi người một con dao con và một cái bát làm bằng đá muối, đùi hiệu gá trên giàn lửa lật đi lật lại. Lấy dao con cắt từng lát thịt bỏ vào bát, chà một cái là có luôn vị mặn. Bữa này ăn rất nhanh, tôi chỉ chăm chăm nghĩ về ngôi mộ cổ, nên cũng chẳng phân biệt nổi thịt hiệu xạ khác với thịt hiệu thường thế nào. Ăn xong, trăng cũng đã lên, lợi dụng ánh trăng có thể thấy trên trời mây trôi rất nhanh, chứng tỏ đêm nay sẽ có gió to, thấy đã suýt soát đến giờ, ba chúng tôi liền chống gậy đi xuống dã nhân câu, để mấy con chó săn ở lại trông lều trại. Cứ đi lên một bước, chúng tôi lại phải dùng gậy chọc mạnh vào mặt đất phía trước. Xem có vũng lầy hay không. Tình hình bên dưới dã nhân câu khá hơn nhiều so với những gì chúng tôi dự đoán, tuy có chỗ lá rụng ngập đến quá bắp vế, nhưng chưa hình thành vũng lầy, xem ra nếu muốn đào mộ cổ, trước tiên phải xử lý lớp lá rụng phủ trên mộ đã. Tôi ngẩng đầu nhìn bóng trăng trên trời, rồi lấy la bàn ra đối chiếu, lại nhìn quanh hai bên hẻm núi một hồi, sau cùng cũng xác định được vị trí, hẻm núi này khả năng có rất nhiều mộ cổ, nhưng ngôi mộ quan trọng nhất, cũng là mộ của quý tộc có địa vị nhất. Nằm ngay dưới chân chúng tôi. Cắm một cây gậy gỗ xuống làm dấu, đêm nay về lều đánh một giấc no nê cho lại sức, sáng sớm mai sẽ bắt tay quật mộ, trốn rừng sâu núi thẳm này, mấy trăm dặm xung quanh đều không có ai khác, không cần thiết phải lén lén lút lút ban đêm hành sự. Vừa đi trở lại, tôi vừa kể cho Tuyền Béo chuyện trộm mộ, đã làm cái nghề này thì nên tìm hiểu thêm những chuyện này, không thể chỉ dựa vào sức, không đào linh tinh được, từ khi chúng tôi bắt đầu vào núi, tôi đã không ngừng kể cho cậu ta rồi. Từ xưa đến nay ở Trung Quốc, Sự kiện trộm mộ sớm nhất được ghi chép lại xảy ra cách đây chừng 3.000 năm về trước, đó là thời nhà Chu, chính là nhà Chu trong Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ Hậu Thương Chu. Nhà Chu cũng chia làm hai thời kỳ, Đông Chu và Tây Chu, chính là vương triều được mấy người bọn Khương Thái Công phó tá, cơ nghiệp những hơn 800 năm. Trong sách Phong Thần Diễn Nghĩa, thời ấy, tổng cộng có ghi chép về hai vụ trộm mộ lớn, một là mộ của Chu Ú Vương bị trộm, trong mộ của Chu Ú Vương phát hiện ra thi thể trần truồng trông y như còn sống của một đôi trai gái trẻ, làm bọn trộm sợ hãi quay người chạy thục mạng, còn trong mộ vua Thang thì đào lên được một cái mai rùa rõ lớn, bên trên khắc toàn chữ giáp cốt. Tuyền Béo nói, nhất ơi là nhất, cậu đừng có kể mấy cái chuyện vô bổ này nữa, cứ nói xem trong mộ có ma quỷ gì hay không. Có thì phải đối phó làm sao? Mà còn lần trước cậu nói ma quỷ thổi đèn cái gì đó, tôi nghe sao cứ quái quái thế nào ấy. Anh Tử hỏi, ma thổi đèn cái gì? Có phải ma thuốc phiện thổi đèn người Đông Bắc chúng tôi vẫn nói hay không? Tôi đáp, không phải là cái thứ ở Đông Bắc đâu, mà là một hành vi mê tín của các mô kim hiệu ý, thực ra cũng chưa chắc vô dụng, chất lượng không khí trong hầm mộ không tốt, nếu nến không cháy nổi, người vào đấy chắc chắn là sẽ trúng độc mà chết, mấy điều này có thể giải thích dưới góc độ khoa học được. Với lại trong mộ cổ làm sao có ma được? Đó đều là truyền thuyết mê tín, mà cho dù có đi nữa thì chúng ta cũng không phải lo, tôi chuẩn bị hết mấy món kỵ tạ như móng lửa đen, gạo nếp đây cả rồi. Tóm lại một câu, đi trộm mộ thì đừng tin tà ma, nếu sợ ma thì đừng có đi trộm mộ. Tuyền Béo chợt hiểu ra, ôi dào, cậu bảo Yến Tử mất cả ngày chuẩn bị mấy thứ ấy là để tránh tà à? Tôi lại cứ tưởng cậu hay lắm, không sợ ma nữa chứ, đúng rồi, thế giấm với lồng chim là để làm gì thế? Tôi đang định trả lời. Đông nghe thấy trên núi vọng xuống tiếng chó sủa nhặng xị, ba chúng tôi trong lòng chịu xuống, nghĩ bụng chắc là không phải có người rừng hay dã thú đến tấn công liều chứ. Có điều ở đó có ba con chó ngao, bọn dã thú dù cho ăn phải gan hùn gan báo cũng chẳng dám đến gây sự, rốt cuộc là thứ gì làm mấy con chó sủa nhặng lên. Chúng tôi vội vã rảo bước trở lên trên sườn núi. Về đến bên lều, một cảnh tượng máu me hiện ra trước mắt, con ngựa lùn buộc ở gốc cây không hiểu bị loài thú dữ nào tấn công, rách toang cả bụng, ruột lòi ra một đống. Nó vẫn chưa tắt thở, nằm co giật trên mặt đất, xem chừng sắp chết đến nơi. Chuyện ma thổi đèn. Mấy con chó săn vây quanh con ngựa, sủa lên điên loạn, dường như gặp phải sự vật gì kinh khủng lắm, trong tiếng kêu toát lên sự kinh hãi bất an. Theo lý mà nói, ngựa và chó là bạn tốt, con ngựa kia quyết không phải do lũ chó cắn, vậy thì là do loài dã thú nào làm. Ba con chó ngao to, năm con chó săn khỏe vây bủa xung quanh, vậy mà không thể bắt được con thú đã tới hành hung sao. Nhìn quanh bốn phía, chẳng hề thấy có bóng dáng con thú hoang nào, chỉ có ngọn núi trống trơ tĩnh mịch, thi thoảng đám lá cây dừng lại sao sắc bởi những ngọn gió khuya, bàn tay đang nắm chặt súng săn của chúng tôi chẳng biết tự lúc nào đã ướt sũng mồ hôi. Miệng con ngựa phì ra bọt máu, lỗ mũi phả ra hơi trắng đục, tuy ruột đã lòi ra ngoài nhưng trong chốc lát cũng chưa chết hẳn được. Anh Tử ngắm vào đầu con ngựa bắn một phát súng, kết thúc sự đau đớn trước khi chết của nó. Tôi đột nhiên phát hiện ra ruột con ngựa đang động đậy, không phải co giật do phản ứng sinh lý, mà hình như là đang bị một cái gì đó kéo xuống dưới đất, cái ấy nấp ngay phía dưới xác con ngựa. Tôi vội vã kéo anh Tử lại phía sau một bước, tình hình lúc đó, anh Tử và Tuyền Béo đều đã thấy, ba chúng tôi nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ, liệu có phải là do người rừng gây ra. Đang ở dã nhân câu, đương nhiên nghĩ tới người rừng đầu tiên, nhưng người rừng liệu có khỏe đến xé rách được cả bụng ngựa ra không? Cũng có thể nó dùng vũ khí, nhưng nếu biết chế tạo vũ khí thì không phải người rừng rồi. Xem ra giả thiết do người rừng gây ra này không thể đứng vững. Chẳng đợi chúng tôi kịp hiểu ra, nội tạng trên đất đã bị kéo cả xuống dưới xác con ngựa, tình hình bên dưới bị cơ thể con ngựa che khuất, hoàn toàn không thấy gì. Phải chuyển xác con ngựa ra trước, tôi đung đưa cây súng săn trong tay, loại súng này tiên tiến hơn nhiều so với loại tôi đã dùng bắn con gấu người ở Khe Lạt Ma mười mấy năm trước, nhưng loại súng hơi thể thao này nòng quá nhỏ, khó mà gây ra những vết thương chí mạng đối với các loài thú lớn hung dữ. Có điều ở trong trường hợp này, có còn hơn không, dù sao cũng tốt hơn là cầm mỗi ngọn đuốc. Có súng, có chó, mọi người ít nhiều cũng vững dạ, thế là ba người hợp sức đẩy xác con ngựa ra, trong đám cỏ, thình lình lộ ra một cái hố sâu không thấy đáy. Miệng hố chỉ to bằng miệng cái xô nhỏ, người trưởng thành chẳng thể chui vào được, nội tạng con ngựa chính là bị cái gì đó lôi xuống hố này, lúc chúng tôi mới đến, cái hố bị lùn cỏ che khuất, chẳng ai phát hiện ra cả, thấy xung quanh cỏ mọc cung tùm, bèn cột ngựa ở đây luôn. Khi chúng tôi xuống dưới hẻm núi tìm mộ, thứ nấp dưới hố bất ngờ tấn công, xé rách bụng con ngựa, đám chó săn tuy hung dữ vô cùng, nhưng miệng hố lại bị xác con ngựa lấp lên, chỉ biết kêu sủa ngậu xị, mà chẳng làm được gì. Tôi cầm đèn tin soi xuống hố, chỉ thấy tối như hũ nút, không biết sâu chừng nào, nhìn vết tích trên vách hố, kinh nghiệm làm lính công trình hơn 3 năm giờ có chỗ dùng rồi, gần như có thể khẳng định, cái hố này không phải do con người đào, là do con vật gì đó dùng móng đào bới, hơn nữa móng nó rất sắc nhọn, là một loài bới đất rất giỏi, nếu không làm sao có thể một nhát đã xé rách toang bụng con ngựa ra được, nhưng rốt cuộc là loài động vật gì, thì thực sự chẳng thể đoán nổi, ngay cả ánh tử. Hiểu rõ rừng núi như trong lòng bàn tay cũng lắc đầu, chưa từng thấy cũng chẳng từng được nghe về loài động vật nào như thế cả. Tôi đoán quanh đây thế nào cũng còn những hố khác nữa, xem ra dã nhân câu trông thì yên bình, phong cảnh tươi đẹp, kỳ thực lại ẩn tàng biết bao rủi ro nguy hiểm, chẳng trách nhóm trộm mộ 10 năm trước chẳng có ai sống sót trở về, không rõ bọn họ có gặp phải loài quái thú hung tàn dưới lòng đất này hay không. Nơi này không tiện ở lâu, chúng tôi quyết định không đợi đến sáng, hành động ngay trong đêm, ba người phân thành hai nhóm, tôi và Tuyền Béo dẫn theo 5 con chó săn xuống hẻm núi La Mộ, anh Tử dắt 3 con ngao lớn đi xung quanh tìm con quái thú đã tấn công chúng tôi. Con quái ấy có ghê gớm hơn nữa cũng chẳng thể nào dũng mãnh bằng 3 con chó ngao, bị động phòng thủ chẳng bằng chủ động tấn công, bên nào có chuyện, sẽ bắn súng báo hiệu, bên kia sẽ mau chóng đến chi viện. Lại nói, Tuyền Béo dắt 5 con chó săn, tôi con các công cụ trên lưng, thằng đi trước đứa đi sau, men theo con đường thăm dò ban nay xuống dưới. Tôi rút 2 chiếc xẻng công binh ra, mình cầm 1 chiếc, ném cho Tuyền Béo 1 chiếc, Tuyền Béo, làm việc nhanh nhẹn chút, chỗ này không hợp chôn sâu, cổ mộ dưới lớp lá chắc không xấu lắm. Bọn mình đào được đồ cổ càng sớm càng tốt, rồi mau chóng chuồn khỏi cái chỗ ma ám này về nhà, bán lấy tiền sửa đường cho bà con. Tuyền Béo nhổ nước bọt vào 2 bàn tay, nói, xem ông Tuyền Béo ra tay đây. Chiếc xẻng công binh Đức vung lên phập xuống, mỗi 1 nhát lại hất tung 1 đống bùn do lá khô cành mục giữa ra. Dã nhân câu tuy không có cây có gì, nhưng mỗi khi trời nổi gió, lá cây khắp xung quanh lại được thổi dồn về, năm dài tháng đắng, dần dần tích thành 1 lớp lá khô rất dày. Tôi và Tuyền Béo thay nhau xung trận. Đào sâu xuống tầm 6-7 mét, cuối cùng cũng thấy đất sét, tôi lấy tay bấu lên 1 nắm, đất rất mịn, hạt nào ra hạt đấy, không bị vón cục, lấy đầu lưỡi nếm 1 chút, hơi ngọt ngọt, đúng rồi, đây chính là nấm mộ, mộ thất chắc nằm tầm 4-5 mét phía dưới. Khi sắp đào đến hầm mộ thì phải thận trọng, một số mộ bên trong có đặt các bẫy phòng trộm, mộ cổ thời Bắc Tống, Liêu, Kim không giống thời Đường về trước, trước thời Đường, trong mộ đều đặt các bẫy như tên ngầm, đá tảng, đến thời Bắc Tống, kỹ thuật phòng trộm đã tương đối hoàn thiện. Nhất là mộ của một số quý tộc, không thể lớn như mộ của vua chúa, số người động viên được cũng có hạn, đương nhiên điều này chỉ là tương đối mà thôi, đồ bên trong tuyệt đối không thể là những thứ rẻ rúng được, nếu không thì đâu thể xứng với miếng đất phong thủy đẹp thế này được. Chuyện ma thổi đèn. Những ngôi mộ tương tự như mộ của người Kim cuối thời Bắc Tống này, thường sử dụng kỹ thuật phòng trộm đỉnh lưu ly lửa rồng giữ báo tương đối thịnh hành vào thời bấy giờ, kết cấu kiểu này hết sức tiên tiến, hầm mộ trống rỗng. Trên trần được giải 1 lớp ngói lưu ly cực mỏng, bên trên đặt những túi dầu hỏa lòng của Tây Vực, trên nữa là 1 lớp ngói lưu ly khác, sau cùng mới đắp nấm, chỉ cần bị ngoại lực tác động, nóc mộ sẽ vỡ tung, dầu hỏa lòng của Tây Vực gặp không khí sẽ bốc cháy, thiêu rụi xương cốt và những đồ tùy táng bên trong, khiến bọn trộm mộ tay trắng ra về. Đương nhiên đây là biện pháp bất đắc dĩ, chủ nhân mộ chấp nhận đồng ngữ quy tận, cũng không để cho thây cốt của mình bị bọn trộm mộ phá hoại, loại bẫy này chỉ thịnh hành 1 thời gian vào thời Kim, Liêu, cuối thời Bắc Tống, sau đó lại xuất hiện loại bẫy tiên tiến hơn, đỉnh lưu ly lửa rồng dự báo nhanh chóng bị thay thế. Thứ bẫy tầm thường này chẳng thể qua mắt nổi tôi, nhược điểm lớn nhất của nó chính là, đào từ mặt bên, ngói lưu ly trên đỉnh sẽ không bị vỡ. Bởi vậy sau khi đào đến nấm mộ chúng tôi bắt đầu chuyển hướng, đào sâu sang bên cạnh, 2 người làm hùng hục, toàn thân nóng bừng nhưng chẳng ai biết mệt, đào được 1 cái hố lớn sâu 6-7 mét cạnh mộ. Chẳng biết từ khi nào, trời đã sáng rõ. Anh Tử quay lại bảo chẳng tìm thấy gì ở xung quanh, giờ cô vào rừng đi săn chuẩn bị bữa trưa, khi nào làm xong sẽ sai chó đi gọi bọn tôi. Anh Tử đi khỏi, 2 chúng tôi tiếp tục đào tới, cuối cùng đào phải 1 lớp đất cứng, cứng như đá, xẻng công binh phang xuống cũng chỉ để lại 1 vệt màu trắng. Tuyền Béo chửi lớn, tổ mẹ nó, sao lại có xi măng ở đây chứ? Biết trước mình đã mang thuốc nổ đi rồi, mẹ cha nó, thế này thì đào thế nào được? Tôi nói, thuốc nổ chỉ có bọn nhà quê mới dùng thôi. Đây là lớp đất rầm, trên nóc có bẫy bảo vệ, xung quanh vách mộ cũng không thể bị người xây xem nhẹ được. Loại đất này được phối chế theo phương thức bí truyền của cung đình hồi ấy, bên trong có trộn nước cốt gạo nếp, còn cả nước đái trẻ con với đủ thứ bà lằng nhằng gì đấy, mẹ nhà nó, cứng hơn bê tông bây giờ nhiều. Công thức bí truyền này là của Hoàng đế Bắc Tống, về sau Kim diệt Bắc Tống, mới lưu truyền tới tay bọn quý tộc người Kim. Tôi bê 1 thùng giấm to tới, bảo Tuyền Béo lấy gáo múc từng gáo tới đấm lên lớp đất rầm. Đợi sau khi tới hết cả thùng giấm, tường mộ cũng bị bào mòn kha khá rồi, đừng thấy giấm ăn mòn không mạnh, nhưng đối với loại đất đầm phối chế theo công thức bí truyền này nó lại có công hiệu kỳ lạ, cái này gọi là vật nọ khắc vật kia, đợi đến lúc ấy, nếu đào tiếp thì chẳng khác nào đào đậu phụ cả. Làm đúng cách, quả nhiên hiệu nghiệm, hầm mộ đã sắp được mở ra. Hai người đang dương dương tự đắc, bỗng nghe trong rừng có tiếng súng vang lại, làm bầy chim đậu trên cây kinh hãi bay vút lên. Tuyền Béo vội nói, tiếng súng của cô em tôi. Tôi xách xẻng công binh và súng săn lên, mau đi xem sao. Hai người bất chấp mệt mỏi, sải rộng bước chân, bước hững bước hụt chạy trên lớp lá rụng. Chúng tôi lần theo tiếng súng chạy vào sâu trong rừng, năm con chó săn cũng theo sát phía sau, chạy được một quãng, đồng thời anh Tử dẫn ba con chó ngao lao về phía chúng tôi. Thấy anh Tử không sao, tôi mới yên lòng, cô em vừa nãy nổ súng à? Phát hiện ra gì ư? Sắc mặt anh Tử trắng bệnh, thở hổn hển, ôi mẹ ơi phát khiếp lên được, em phát hiện thấy ở góc kia có mấy cái chòi, bước vào xem thử một cái, sợ chết đi được, toàn là người chết, đen xỉ xỉ mục nát hết cả, lúc đầu em nhìn không rõ, cứ tưởng người rừng, nên mới nổ súng, cuối cùng rốt cuộc là xác của những người nào em cũng chẳng nhìn rõ nữa. Tôi giờ mới vỡ lẽ, hóa ra trông anh Tử dữ dằn vậy thôi chứ kỳ thực cũng vẫn có điểm yếu, cô sợ nhất là xác chết, cứ tưởng trong rừng, ngay đến ông trời cô nàng cũng chỉ coi bằng cái vung cơ chứ. Có điều phát hiện xác chết, lại có cả chòi cả lán ở nơi sơn cùng thủy tận biên giới Trung Mông này, bản thân chuyện này đã không thể tưởng tượng được rồi, đã dựng lều lợp lán chứng tỏ họ có sống ở đây, rốt cuộc những người chết ấy là ai? Sao họ lại đến tận nơi sâu thẳm không giấu chân người thế này? Cứ trở vào xem sao đã, không chừng có thể tìm ra manh mối gì chăng? Trong lòng tôi lờ mờ cảm thấy những người chết này có liên quan đến nhóm trộm mộ mất tích ở đây năm xưa. Anh Tử dẫn chúng tôi đến chỗ mấy cái chòi cô phát hiện ra, chúng đều chỉ được dựng rất cầu thả, chỉ dùng bùn và cỏ trộn lẫn đắp lên, cũng có một ít gỗ, đều dựng chỗ cây cối rậm rạp nhất, màu sắc cũng rất tiệp với rừng cây, nếu không đến gần thì khó lòng mà phát hiện được. Tôi chui vào một trong những cái chòi, thấy bên trong có khá nhiều gia thú, trong góc quả nhiên có ba thi thể đã mục rữa quá độ nên biến ra sắc đen, cơ bắp cơ hò nát cả, da rẻ khô đét, trong hốc mắt, lỗ mũi, chốc chốc lại có giỏi bò ra bò vào. Tôi nghĩ bụng chắc đây không phải là người rừng ở dã nhân câu trong truyền thuyết đấy chứ. Tuyền Béo cũng trèo lên xem, rồi nói, nhất này, tớ bảo đến dã nhân câu sao không thấy dã nhân đâu, hóa ra chết rũ ở đây cả rồi à. Tôi gật đầu bảo, là ở chỗ, công cụ của bọn người rừng này tiên tiên quá, cậu xem chúng còn mặc cả quần áo nữa, làm gì có người rừng nào mặc quần áo đâu chứ. Mà sao tớ thấy quần áo này quen thế không biết. Tôi phát hiện ra trên quần áo thi thể trong cùng hình như có gì đó bằng kim loại. Liền gỡ nó ra, lau đi lớp chất bẩn bên trên, giống như phù hiệu trên quân phục, nhưng tuyệt đối không phải của quân đội Trung Quốc. Lúc này, Tuyền Béo cũng tìm được một thứ, cậu ta mò thấy một thanh kiếm Nhật ở trong góc lều, thanh kiếm ấy đã lâu lắm không rút ra rồi, Tuyền Béo dùng đến là nhiều sức, cuối cùng băng một tiếng rút bật thanh kiếm ra, chất thép cực tốt, bao năm rồi mà vẫn sáng bóng như gương, xem ra chủ nhân lúc sinh thời chắc yêu thích nó lắm, khẳng định là thường xuyên lau chùi sạch sẽ. Tôi thấy thanh kiếm thì hiểu ra ngay. Mẹ nhà nó hóa ra người rừng trong truyền thuyết chính là mấy tên quỷ Nhật Bản này đây. Tuyền Béo lại nghĩ không thông, người Nhật sau khi bại trận đầu hàng chẳng phải đều đã về nước rồi ư. Mấy thằng quỷ này sao vẫn không về? Tôi bảo, điều này cũng không lấy gì làm lạ, hiểu biết lịch sử của cậu quá ít, lộ ra cái bản chất bất học vô thuật của cậu rồi. Tuyền Béo nói, cậu đừng có nhiều lời, mau nói xem, rốt cuộc chuyện gì. Theo suy đoán của tôi, năm ấy, trước khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, đại quân cơ giới hóa của Liên Xô Nam tiến, tấn công quân Quan Đông đóng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, đánh cho đội quân cả triệu người được mệnh danh đội quân tinh nhuệ nhất của Nhật Bản này một trận không còn manh giáp, một số thằng bị lạc mất đội ngũ, chạy vào tận rừng sâu, không dám ra ngoài, lại mất liên lạc với thế giới bên ngoài, không biết chuyện Nhật Bản chiến bại đầu hàng, cho nên cứ trốn mãi trong rừng, cho đến tận. Khi chết rũ ở đây, có người nhìn thấy vài thằng quỷ Nhật nghi thần nghi quỷ, thập tho ẩn nấp. Quần áo của chúng đã bẩn thỉu đến không ra hình dáng, trong rừng sâu lại cũng không cạo râu cắt tóc, vậy là coi chúng thành dã nhân luôn cũng nên. Thực ra tôi cũng chỉ suy đoán vô căn cứ, nguyên nhân thực sự là thế nào, trừ phi mấy thằng quỷ này sống lại tự mình khai ra, chứ không thì vĩnh viễn cũng chẳng biết được chân tướng. Sau khi nghe tôi nói vậy, Tuyền Béo và anh Tử đều vỡ lẽ cả. Anh Tử nói, mấy thằng Nhật chắc chắn là lạc đường rồi, đừng tưởng đây là bìa rừng thôi nhé, nhưng đi lên phía bắc chỉ toàn là thảo nguyên. Và còn có cả đầm lầy nữa, đi phía bắc căn bản không thể ra được, đi phía nam thì là rừng nguyên sinh, không có chó dẫn đường, đến thợ săn già có kinh nghiệm nhất cũng đừng hòng ra được, rõ là đáng đời. Tôi lục tìm đồ đạc của mấy xác chết này, định xem có thứ gì giá trị không, tới được một nửa, tôi bỗng chợt nghĩ, nhóm trộm mộ đến đây cuối những năm 40 liệu có phải đã gặp bọn quỷ Nhật này, rồi bị chúng sát hại không? Khả năng này có lẽ là có, bọn họ cũng đâu thể ngờ lại gặp quỷ Nhật Bản ở chốn hoang vắng này cơ chứ. Đang nghĩ ngợi miên man, đông phát hiện ra một cuốn sổ tay trong ba lô quân dụng, bên trong viết chi chít chữ Nhật, trang giấy ngả vàng, nét chữ bên trên vẫn còn đọc được, nhưng trong ba chúng tôi chẳng ai biết tiếng Nhật cả, cũng may trong cuốn sổ cũng có không ít chữ Hán, đành luận bừa ra vậy, có điều nghĩa của chữ Hán trong tiếng Nhật so với nghĩa chung cách nhau quá xa, có một số từ thậm chí nghĩa còn hoàn toàn tương phản. Lấy ví dụ, từ lưu thủ viết bằng chữ Hán trong tiếng Nhật so với nghĩa của mặt chữ Hán khác nhau một trời một vực, là đi ra ngoài, cho dù là như vậy, nhưng nếu chấp những từ ấy lại, vẫn sơ sơ hiểu được một nửa, cộng thêm với vài suy đoán chủ quan của chúng tôi, thì nội dung đại khái là, chủ lực của quân Quan Đông ở Đông Ninh bị quân đội Liên Xô đánh tan, thiếu tá Tịnh Mục dẫn theo một tiểu đội còn sống sót, trong sư đoàn giáp chủng của quân Quan Đông, biên chế của một tiểu đội từ 120 đến 200 binh lính, chạy tới cứ điểm bí mật dưới đất ở Hát Phong Khẩu, chuẩn bị tập hợp quân Quan Đông còn lại, quyết một trận tử chiến cuối cùng với người Liên Xô, hy sinh báo đáp Thiên Hoàng. Kết quả là khi gần tới nơi thì dẫm phải vũng lầy, tên lính duy nhất biết vị trí của cứ điểm và người dẫn đường đều chết ngập trong đó, những người còn lại không tìm thấy lối vào căn cứ bí mật, định quay trở về thì lại lạc đường, cũng không có thiết bị liên lạc, nên đành ở lại trong rừng sâu, cứ thế thấm thoát hơn 30 năm trời, từng người kế nhau mà chết sau đó chẳng còn một ai. Đoán chừng người viết N. Hướng dòng này khi viết đến đây thì chết. Tôi vứt cuốn nhật ký sang một bên. Giờ chẳng hơi đâu đi xem mấy thứ mục nát này làm gì, vách mộ trong hẻm núi chắc đã bị ăn mòn kha khá rồi, phải mau quay lại, lấy đồ rồi chuẩn, mặc kệ mấy thằng quỷ Nhật này ở đây, dù sao chúng cũng sắp giữa hết cả rồi. Tuyền Béo nói thanh kiếm này giờ thuộc về cậu ta, ngày xưa nhà cậu ta có đến mấy thanh kiếm sĩ quan Nhật, hồi cách mạng văn hóa bị tịch thu hết cả, cậu ta vẫn muốn sưu tầm một thanh. Tôi khuyên Tuyền Béo đây là loại kiếm bị cấm sử dụng, không đem được lên tàu, đợi khi nào về chợ đồ cổ ở Bắc Kinh xem thử có hay không. Rồi mua cho cậu ta thanh mới. Quyền 1 chương 13, ma thổi đèn. Ba người chúng tôi trở lại mộ cổ trong dã nhân câu, công việc cũng đã sắp hoàn thành, chỉ chém xuống mấy nhát vách mộ đã vỡ ra một lỗ lớn, tôi cầm đèn tin soi vào, không gian bên trong cũng không nhỏ, khoảng cách giữa cái lỗ này và nền hầm mộ chênh nhau chừng hơn 1 mét, Tuyền Béo mừng rỡ, sắn ống tay áo lên định chui xuống, tôi vội túm cậu ta kéo lại, nói, cậu muốn chết à? Đi bắt mấy con chim sẻ về đây, cho chim sẻ vào lồng trước. Thả xuống dưới mộ xem chất lượng không khí thế nào đã. Chuyện ma thổi đèn. Bắt chim sẻ trong rừng rất dễ, chẳng như ở những nơi đông đúc dân cư, lũ chim thành tinh cả. Ở đây chỉ cần dùng loại bẫy đơn giản nhất, rắc vài hạt gạo thấm, út cái nồi nấu cơm lên trên, người nấp đằng xa, thấy chim sẻ chui vào dưới nồi ăn gạo, thì giật dây cho que gỗ chống bật ra, nồi ụ xuống, vậy là bắt được rồi. Một lần đã bắt được luôn 3 con, tôi tóm một con cho vào lồng, bên trên buộc sợi dây rồi thả xuống hầm mộ, hút 2 điếu thuốc. Ước chừng thời gian cũng đã sắp xỉ, bèn kéo lồng chim lên, thấy 2 mắt con sẻ trợn ngược, đã ngắc ngoải không sống nổi nữa rồi. Ngôi mộ này bị bịt kín dưới đất đã mấy trăm năm, không khí bên trong không lưu thông, thi thể hễ trước khi thối rữa đều trứng lên, chứa đầy thi khí, sau đó da thịt nội tạng mới bắt đầu phân hủy từ trong ra ngoài. Tuy nói trong hầm mộ không có môi trường chân không đúng nghĩa, nhưng nếu như không thông gió, mùi thối rữa của xác chết vẫn bị nén bên trong, mấy trăm năm sau cũng chẳng tan hết, kể cả không có thi khí. Chỉ riêng không khí hàng trăm năm không được lưu thông, cũng hình thành nên khí. Độc có hại cho sức khỏe, một khi hít phải khí độc ấy, nhẹ thì chóng mặt choáng váng, nặng thì trúng độc mà chết, trừ phi có trang bị mặt nạ phòng độc, bằng không ở khâu này tuyệt đối không được có chút bất cần nào. Xem ra ngôi mộ còn cần thời gian để gió rừng thổi sạch khí độc đi, nên chúng tôi trở về triển dốc ăn một ít lương khô thịt khô, tối qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại làm bao nhiêu việc, mọi người đều mệt lử. Nhưng cứ nghĩ đến đồ đạc trong mộ thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến đi đâu hết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hành động, tốt nhất là kiếm ra được chút gì đáng tiền. Hiểu biết của tôi về trộm mộ trước kia chỉ dừng lại ở giai đoạn lý thuyết, hôm nay thực hành, thật sự cũng không thể coi là khó. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến mục tiêu chúng tôi chọn lựa. Người nữ chân nước Kim bấy giờ còn là một dân tộc chưa được khai hóa. Ngôi mộ này họ xây dựng gần như hoàn toàn phòng theo hình thức của Bắc Tống, quy mô rất nhỏ, có lẽ cũng do thợ thuy N người Tống bị bắt xây nên, dù sao công nghệ đỉnh lưu ly lửa rồng giữ báo rất ư phức tạp, không có tay nghề cao thì khó lòng dựng lên được, sai lệch một chút, là đã thiêu chết người xây mộ bên trong rồi. Ăn hết lương khô, nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm, có lẽ không khí trong mộ cũng đã lưu thông kha khá rồi, chúng tôi đều lo tối nay lại bị con quái vật dưới hố tấn công, nóng lòng lấy đồ cho nhanh rồi chuẩn sớm, vậy là mang theo đồ đạc, trở xuống dã nhân câu lần nữa. Lần này vẫn phải thả chim sẻ xuống trước. Kéo lồng lên thấy chim vẫn tung tăng nhảy nhót, xem ra đã không còn vấn đề gì nữa, tôi và Tuyền Béo uống mấy ngụm rượu trắng cho vững dạ, đeo khẩu trang, găng tay, cổ treo đùa mô kim, ngực nhét móng lửa đen và gạo nếp, tay cầm đèn tin, xẻn công binh đeo ở hông, rồi bắt đầu xuống mộ. Anh Tử thấy vậy vội rối rít giữ chặt tôi nói, cho em vào xem với, em bằng từng này rồi mà vẫn chưa biết trong mộ cổ nó ra làm sao cả. Tôi đáp, trong mộ cổ chẳng có gì cả, có mỗi cái xác với đồ tùy táng thôi, có gì đáng xem đâu, thực ra anh cũng là nàng dâu lần đầu lên kiệu thôi, trước kia đã bao giờ vào đâu. Với lại, em chẳng phải sợ người chết lắm ư? Sao giờ lại không sợ thế? Anh Tử vốn hiếu kỳ, giờ thấy tôi với Tuyền Béo ra bộ thân bí, lại càng tò mò hơn, quyết đòi xuống bằng được. Tôi ngẫm nghĩ, dẫu sao nơi đây núi non hoang dại, cũng chẳng cần có người canh chừng, trộm mộ rất ít khi một mình hành sự, thông thường đều là một nhóm ba người, một người đào đất, vì cạnh hố không thể chất đầy đất lên được, nên lại phải có một người chuyên chuyển đất, người còn lại thì đứng xa canh chừng, để cho anh Tử vào tham quan cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi tìm cho anh Tử một cái khẩu trang đeo vào, rồi dặn dò vài câu, vào trong ngàn vạn lần không được gỡ khẩu trang ra, thứ nhất chết. Lượng không khí trong đây không tốt, thứ hai hơi thở của người sống không được để lại trong mộ, không may mắn, thứ ba không được thở vào xác chết, nộ nhỡ quỷ. Nhập trang thì rắc rối to. Tuy đều là truyền thuyết mê tín, nhưng những quy định này đã có từ mấy ngàn năm trước, bất kể thế nào cũng đều có cái lý nhất định, cẩn tắc vô ưu, tất cả mọi chuyện cứ theo lệ xưa mà làm là được rồi. Tuyền Béo đã sốt ruột lắm rồi, Hồ Bát Nhất. Cậu trở nên lắm lời thế từ lúc nào vậy, không dám xuống thì để bố Tuyền Béo đây tự xuống, mấy người đợi đếm tiền đi. Tôi đáp, mẹ nhà cậu, để cậu xuống thì đến Quan Quách cũng chẳng tìm được ấy chứ, được rồi, đừng đấu khẩu nữa, trời sắp tối rồi, mau làm việc đi thôi. Cái lỗ chúng tôi đào trên vách cách nền hầm mộ chỉ tầm 1 mét, chẳng cần dây thừng, trực tiếp nhảy xuống là được, chân tôi vừa chạm đất, trong lòng không khỏi hơi căng thẳng, cuối cùng thì cũng vào được rồi. Diện tích hầm mộ không lớn, nhiều lắm là 30 mét vuông, xem ra được thiết kế chiếu theo trạch viện ở của người sống, có buồng chính, buồng sau và 2 buồng bên. Vị trí chúng tôi tiến vào là một trong 2 buồng bên đó, quan tài đặt ở giữa buồng chính. Không có bệ đặt quan tài, giữa nhà đào một cái hố nông, quan tài đen xì xì đặt trong đó, lồi một nửa lên trên, đây là một ngôi mộ trong mộ. Ở góc buồng có mấy bộ hài cốt, đầu lâu đều nứt lõm xuống, rõ ràng là vết tích do bị vật cùn đập mạnh vào. Có thể đều là bọn tù binh hoặc thê thiếp đầy tớ bị tuân táng, chúng tôi không làm khảo cổ, nên cũng chẳng màng đến những thứ ấy. Anh Tử bỗng kéo tay tôi, anh Nhất, coi trên tường còn có tranh này. Tôi soi đèn tin vào bức tường anh Tử chỉ, quả nhiên có một bức phù điêu màu, nhân vật trong tranh hình dáng cổ xưa, sống động như thật. Niên đại đã lâu, mà sắc màu vẫn còn tươi tán, có điều không khí trong hầm mộ đã được lưu thông, chẳng bao lâu nữa những bức bích họa này cũng sẽ phai màu thôi. Tuyên Béo tán. Xem ra người chết trong mộ này thời cổ đại có thể còn là một họa sĩ nữa. Tôi mắng cậu ta, đừng có thùng rông kêu to, thời Đường Tống, trong mộ vương hầu đa số đều có bích họa, dùng thuật lại những sự kiện lớn của chủ mộ lúc sinh thời, chúng ta xem thử coi người chôn trong đây là nhân vật thế nào. Bích họa thể có 8 bức, chúng tôi lần lượt xem hết, những bức tranh này, có bức vẽ cảnh đi săn trong rừng, có bức là cảnh cùng bạn bè uống rượu trong cung điện, có bức vẽ cảnh xuất quân đánh trận, có bức tả lại cảnh áp giải tù binh. Bức cuối cùng vẽ cảnh gia tước phong hầu, trong mỗi bức tranh đều có một người đàn ông mặc áo lông chồn, chắc chính là người được chôn cất ở đây, xem ra đây là một ngôi mộ tướng quân, ít nhất cũng là một vạn hộ hầu. Năm xưa, quân Kim Nam hạ diệt Tống, cướp bóc vô số vàng bạc châu báu, vị tướng Kim này không chừng đã đem theo cả chiến lợi phẩm xuống lòng đất cũng nên, đằng nào cũng đều là báu vật của người Hán chúng tôi, vậy chúng tôi cũng không khách sáo làm gì nữa. Trước tiên, chúng tôi đi quanh hầm mộ một lượt, 2 buồng bên toàn là âu sành chậu sứ. Vùng sau có 4 bộ xương ngựa và một số binh khí giáp trụ, ngoài ra không còn gì nữa, xem ra người Kim không hậu táng, tôi ít nhiều cũng hơi thất vọng, thắp ngọn nến ở góc đông nam, 3 người cùng tới trước quan tài trong vùng chính, có gì hay không chỉ còn trông cả vào đây vậy. Thể tích quan tài khá lớn, gỗ lim sơn đen, bên trên vẽ hoa văn màu vàng kim, màu sắc và tạo hình đều vô cùng cổ quái, chắc là có liên quan đến tô tem của dân tộc nữ chân, tôi giờ lên tấm ván quan tài, rất chắc chắn. Người nghèo thông thường không bao giờ dùng nổi loại quan tài dày dặn như vậy, được một cỗ bằng gỗ mỏng thôi đã tốt lắm rồi, người nào túng hơn nữa thì chỉ bó vào chiếu cói rồi chôn bừa đâu đấy. Cực phẩm trong các loại gỗ quan tài chính là loài âm trầm mục, gỗ mun, tức là thụ tâm, một cây gỗ mun từ lúc mọc đến khi trưởng thành, chí ít phải mất mấy ngàn năm, thứ cực phẩm này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, chỉ có hoàng thất mới được hưởng dụng, thi thể người chết đặt trong lõi cây chôn dưới đất, thi thể vĩnh viễn không thối rữa. Đáng giá hơn quan tài pha lê chống phân hủy, hiệu quả hơn chức năng giữ tươi của tủ lạnh, kế đó là loại gỗ đoạn, gỗ bách nghìn năm, thụ tâm càng dày càng có. Giá, thứ nhất ngăn cho xác khỏi thối rữa, thứ hai không có mối mọt, có thể ngăn kiến hay giỏi bỏ đục khoét, không giống gỗ thông thường, chẳng được bao lâu đã bị mối mọt tan hết, chủ mộ nào cũng đều không muốn thi thể của mình bị lũ sâu bỏ ăn cả, chỉ nghĩ đến TH. Y đã thấy tẩm lợm rồi, vì vậy yêu cầu đối với gỗ quan tài của các quý tộc xưa nay đều rất nghiêm khắc. Chất gỗ của cái quan tài trước mặt chúng tôi đây tuy không được như hoàng thân quốc thích, nhưng cũng được coi là xa xỉ lắm rồi. Tôi đưa lưới xẻng công binh ke vào danh nắp, lấy sức nảy lên, nào ngờ đinh đóng rất chắc, hai lần nghiến răng nghiến lợi bẩy lên mà cũng không được. Tuyền Béo liền nhảy vào trợ rút, hai người hợp sức, cuối cùng quan tài phát ra vài tiếng cạch, 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 cuối cùng cũng nảy ra được một khe lớn, chúng tôi lại thay đổi vị trí, nảy từng cái đinh lên một. Trong hầm mộ rất khô, vách mộ làm bằng chất liệu đặc biệt có khả năng chống thấm rất tốt, ngói lưu ly trên đỉnh mộ cũng không thấm nước, cả lại phần lớn lượng nước mưa ở dã nhân câu đều được lớp lá rụng hút hết. Vậy nên bụi bặm trong quan tài rất nhiều, vừa rồi động một cái đã khiến bụi bặm bay mù, tuy đã đeo khẩu trang, nhưng chúng tôi vẫn bị sặc đến ho sù sụ, trở về có thế nào cũng phải chuẩn bị mấy cái mặt nạ phòng độc, nếu không sớm muộn gì cũng mang bệnh vào thân. Tuyền Béo định đẩy nắp quan tài ra, tôi đột nhiên muốn dọa cậu ta một phát, chơi khăm một vố, bèn giữ cánh tay cậu ta lại bảo, Tuyền Béo, cậu đoán xem trong quan tài có gì. Tuyền Béo đáp, tôi biết sao được, đằng nào thì thứ lấy được trong này có thể đổi thành nhân dân tệ còn đổi được phiếu lương thực nữa. Tôi cố ý hạ thấp giọng nói, ngày trước, tôi có nghe ông nội kể một câu chuyện trong sách Thái Bình Quảng Ký, trong đó cũng kể về hai kẻ trộm mộ, một béo một gầy, bọn họ đào được một cái quan tài lớn trong mộ cổ, bất luận bọn họ lấy đao chém búa bổ, cỗ quan tài vẫn chẳng hề suy chuyển, tên béo biết niệm đại bi chú, hắn đứng trước quan tài niệm một đoạn, kết quả nắp quan tài tự động mở ra một khe hở bên trong thò ra một cánh tay mọc đầy lông xanh. Tuyền Béo chẳng sợ gì, nhưng anh tử thì khiếp vía, vội nấp ngay ra sau lưng Tuyền Béo, anh nhất. Đừng kể linh tinh thế nữa, phải biết đây là đâu chứ, định dọa chết người ta à? Tuyền Béo biết tôi chỉ muốn dọa, ngoài chứng sợ độ cao ra thì cậu ta đúng là chẳng sợ gì hết, hồi đó đánh nhau với mấy thằng khác ở trường, cậu ta cũng thuộc hàng cao thủ, lúc này, mặt Tuyền Béo chẳng có vẻ gì sợ hãi, không mảy may kinh động trước sự dọa nạt của tôi, điệu bộ vai phong lấm liệt nói, cô em anh tử ơi, đừng có nghe cậu ta, thằng ngốc này định dọa à, mà không nhìn rõ Tuyền Béo này là ai, mẹ kiếp, ông mày sợ cái quái gì nào? Em cứ để cậu ta kể tiếp đi. Tôi liền tiếp tục, cánh tay mọc đầy lông xanh kia, móng tay dài hơn 3 tấc, vươn một cái đã chụp được tên béo đang niệm đại bi chú, kéo hắn vào trong, nắp quan tài lập tức khép lại, chỉ nghe bên trong phát ra tiếng gào thảm thiết, làm tên còn lại sợ vãi linh hồn quay đầu chạy mất. Tuyền Béo nhe răng cười khan mấy tiếng, điệu cười có chút gượng gạo, xem chừng trong bụng cũng bắt đầu sờ sợ rồi, nhưng vẫn cứ ra vẻ hảo hán, bước lên phía trước hợp sức đẩy nắp quan tài với tôi, kết quả là chúng tôi dùng sức quá mạnh. Đẩy một cái lật luôn cả nắp quan tài xuống đất, những thứ trong quan tài đã gọn ngay trong tầm mắt. Bên trong là thi thể một người đàn ông cao lớn, nước trong cơ thể đã bốc hơi hết, chỉ còn lại lớp da khô đanh màu tím đỏ bọc lấy cái khung xương, đã gần ngàn năm, đây đã có thể xem là giữ được tương đối hoàn hảo rồi. Tuy ngũ quan sụt lún, mắt mũi đều đã biến thành những hốc lõm đen xì, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra gương mặt, người này chừng 40-50 tuổi, đầu đội mũ triều thiên, mình mặc áo bào thêu sợi vàng, màu hồng viền xanh, chân đi ủng đạp vân. Hai tay đặt ngang trước ngực. Chuyện ma thổi đèn. Chuyện ma thổi đèn. Anh tử ở sau lưng Tuyền Béo thò đầu ra nhìn vào bên trong một cái, kinh hãi hét lên, ối mẹ ơi. Ghê quá, vội vàng ngoảnh đi chỗ khác, không dám nhìn lại. Cô nàng thét lên như thế, tóc gáy tôi cũng dựng ngược lên theo, nhưng quan quách bật cả ra rồi, còn có thể quay đầu bỏ chạy sao. Đánh liều một phen bậy, tôi chắp tay vái thi thể trong quan tài ba vái, chúng con thiếu ăn thiếu mặc. Vạn bất đắc dĩ mới đến đây mượn ông vài món đồ đổi lấy ít tiền cầm cự qua ngày, có đắc tội thì xin chớ trách, đằng nào ông cần lên trời thì đã lên trời, cần xuống đất thì đã xuống đất, cần đi đâu thì đi đó rồi, cắt bụi lại trở về với cắt bụi, bạc tiền châu báu đều là vật ngoài thân, sinh không mang tới, chết chẳng cầm đi, ông giữ lại của cải cũng chẳng lích gì, bọn con là trộm cũng có đạo, lấy đồ đi rồi, nhất định sẽ đem phần lớn xây cầu sửa đường, cải thiện cuộc sống nhân dân, noi gương đồng chí Lôi Phong. Yêu ghét rõ ràng, ca. Không quên nguồn gốc, giữ vững lập trường. Tôi vẫn còn một nửa đoạn nữa chưa kịp nói hết, Tuyền Béo đã không nhẫn lại thêm được nữa, liền thò tay vào quan tài mò loạn lên, tôi vội vàng nhắc nhở, mẹ kiếp, cậu nhẹ tay thôi, đừng có làm hỏng cái xác. Tuyền Béo nào chịu nghe lời, từ lúc vào trong hầm mộ đến giờ chẳng phát hiện ra thứ gì đáng tiền cả, ngoài mấy cái bình cái chum mẹ vỡ ra, chỉ toàn hài cốt của người và súc vật bồi táng, tốn bao công sức. Giờ chỉ còn trông mong vào mỗi cái quan tài này có thứ gì khả dĩ hay không thôi. Tôi thấy có khuyên nữa cũng vô ích, liền dứt khoát im lặng cho đỡ phí nước bọn, cùng cậu ta lục các thứ trong quan tài, cảnh sát chết vẫn là mấy món đồ sứ, hồi ấy tôi không hiểu gì lắm về đồ cổ, nhất là đồ gốm sứ, chỉ thấy vài món sứ hoa xanh thời Bắc Tống, đối với lịch sử, công nghệ, giá trị của đồ sứ tôi nhất loạt đều không biết gì cả, chỉ biết vàng có giá ngọc vô giá, cứ cắm mắt cắm mũi tìm mấy miếng ngọc cổ, tiện tay vứt hết đồ sứ sang một bên, trời cao thương xót, cuối cùng cũng tìm được. Hai miếng ngọc bích trong tay sắt chết, ngọc màu cánh trả, chạm thành hai con như hình con ngải, giống bướm mà không phải bướm. Chúng tôi ngắm đôi ngọc bích một lúc lâu, cũng chẳng nói ra được nó là thứ gì, tôi chỉ biết đây có thể là phỉ thúy, đồ từ trước thời Tống, chắc là thứ quý, nếu không sao khi chết chủ mộ vẫn còn giữ chắc trong tay. Đoán chừng thế nào cũng được mấy vạn tệ đây, vậy thì thật đâu có ít, cả nước bấy giờ cũng đâu được mấy tay vạn phú, cụ thể đáng bao nhiêu tiền khi về còn phải để Giang Vàng giám định xem đã, rồi liên lạc với mấy tay buôn Hồng Kông, Đài Loan gì đó mà bán. Tuyền Béo vẫn chưa thỏa mãn, định cậy miệng xác chết xem có Giang Vàng hay không, tôi bảo cứ tạm thế này là được rồi, làm gì cũng đừng quá cạn tàu giả máng, để lại cho người ta chút gì đấy. Chúng tôi lại lựa lấy mấy món đồ sứ đẹp mắt trong quan tài, mấy món không màu, không hoa văn thì đặt nguyên vào chỗ cũ. Lấy đồ xong, tôi với Tuyền Béo khinh nắp quan tài lên đậy trở lại, lần này tuy không được trúng quả đậm như dự định, nhưng cũng không hẳn là tay trắng ra về. Tôi nói với anh Tử và Tuyền Béo, tạm thế đã, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, chắt lại vách mộ cho tử tế rồi dẹp đường trở về. Dứt lời liền quay người định trở ra, nào ngờ đột nhiên phát hiện ra ngọn nến góc tường đã lẳng lặng tắt ngóm từ bao giờ. Quyển 1 chương 14, Xích Hống. Tuyền Béo và anh Tử cũng trông thấy, tuy hai người đều đeo khẩu trang, nhưng trên phần trán lộ ra bên ngoài đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, khắp người tôi cũng va hết mồ hôi, tôi có chút hối hận lúc thảo luận chuyện trộm mộ đã thổi phồng chuyện ma thổi đèn lên rùng rợn như thế. Tôi quay lại nhìn chiếc quan tài phía sau, nắp quan đã được chúng tôi đóng đinh cẩn thận, chẳng hề động tĩnh, lẽ nào trên thế gian này có ma quỷ thật hay sao? Anh Tử đang đứng cạnh tôi sợ nhất là ma và sát chết, lập tức đưa tay định tháo khẩu trang ra, tôi vội giữ tay cô nàng lại nói, không được tháo khẩu trang ra, định làm gì thế hả? Anh Tử định huýt sáo gọi lũ chó săn vào, tôi vô vô vai cô, đừng sợ, vẫn chưa đến lúc, với lại chó nào cắn được ma chứ? Tuyền Béo bước tới kiểm tra cây nến dưới đất, ngoảnh lại hỏi tôi, Nhất ơi, nến này bao tiền một cây thế? Tôi mua nến ở Bắc Kinh, giá bao nhiêu, lúc tôi mua mấy thứ cũng không để ý, chắc tầm 2 hảo một cây gì đó. Tuyền Béo cửa trách, cậu không mua loại 5 hảo một cây đấy chứ? Thứ quan trọng như vậy sao có thể mua hàng rẻ tiền được? Tôi gãi đầu, vậy lần sau để tớ mua hàng nhập khẩu vậy, Mỹ, Nhật hay Đức, cái nào đắt thì mua cái ấy, có điều giờ nến đã tắt rồi, cậu cũng đừng có xong chuyện mới vênh mặt lên làm ra cắt lượng, chúng ta có nên đặt lại đồ vào chỗ cũ không? Quần quật nãy giờ mới thó được mấy món, giờ lại phải trả hết về chỗ cũ, trong lòng tôi và Tuyền Béo đều thấy chẳng cam tâm, cơm trưa nên cơm cháo chưa ra cháo, lẽ nào lại để công cốc công có như vậy? Tuyền Béo mặc kệ, bảo dẫu ma thật có hiện ra, cậu ta sẽ vung sẻng đập cho nó phải bới đất tìm răng, mấy món đồ này ông Tuyền Béo sẽ thu hết, nếu muốn trả lại, trừ phi có con ma hiện ra quỳ lạy, không thì còn cước. Anh Tử lại nghĩ cứ trả hết lại thì tốt hơn, vì mấy người chúng tôi đều không biết pháp thuật bắt ma trừ tà. Nộ nhỡ ma quỷ hiện lên thật thì cả ba người từng đứa một, đừng ai nghĩ sống sót mà ra khỏi nấm mồ này. Tôi còn chưa nói gì, hai người bọn họ đã cãi nhau, cuối cùng đều đồng ý với cách làm chết chung của tôi, thắp lại ngọn nến, rồi trả hú hỏa mấy đồ gốm sứ trở lại, xem nến có tắt nữa hay không, nếu như vẫn tắt, chúng ta lại trả về thêm một món nữa, nếu quả thực vẫn chưa được, thì chỉ lấy hai miếng ngọc, những món đồ sứ khác đều để lại hết. Chuyện ma thổi đèn. Có thể vừa nãy nến tắt là vì có gió núi từ ngoài thổi vào mà thôi, nếu không mang được gì về, chẳng những uổng một phen vất vả, mà còn mất hết cả thể diện nữa. Tuyền Béo đống vô đuổi đánh đét, hay. Tớ thấy thế hay đấy, cứ làm vậy đi, tớ để mấy cái đồ sứ này vào trước, cậu ra thắp nến lên, nếu còn tắt nữa, thì coi như mình không thấy là xong. Chuyện mặc cả với người chết này, chắc tôi là người đầu tiên nghĩ ra, nếu các vị mô kim hiệu ý ngày xưa dưới địa phủ có hay. Thế nào cũng nổi khủng đội mồ dậy bóp chết tôi cho xem, thật là xấu hổ với sư tổ quá, có điều giờ đang cải cách mở cửa, ta phải thuận theo dòng chảy lịch sử, không thể cứ giữ khư khư những quy củ truyền thống cứng nhắc kia được, kinh tế là phải năng động, đầu óc bảo thủ kinh tế năng động thế nào được. Tôi vừa viện cớ gỡ tội cho mình vừa lấy diêm thắp lại cây nến ở góc tường, lúc này Tuyền Béo đã đặt chiếc bình sứ hoa văn ba màu lên quan tài, cậu ta muốn mất việc, lười mở lại nắp xăng, trực tiếp đặt luôn bình hoa lên đó, đoạn quay lại bảo tôi. Lần này chắc không vấn đề gì chứ, nên có tắt đâu. Mình diễn màn sáu vớ xa ra bang thôi nhỉ. Tôi đột nhiên phát hiện có điều bất thường, đang căng thẳng, nghe Tuyền Béo nói, nhất thời không phản ứng kịp, hỏi ngược lại, màn sáu cái mẹ gì? Tuyền Béo vỗ vào đầu tôi một cái, nghĩ cái quái gì thế? Màn sáu, vợ xa ra bang, tức là ủ té quên đấy. Tôi chẳng còn tâm tư để ý cậu ta nói gì, chỉ dùng tay ra hiệu im lặng, rồi chỉ vào ngọn nến trên mặt đất, nói khẽ, ngọn lửa của cây nến mẹ nó, sao lại màu xanh thế này? Ngọn lửa đang phát ra những tia sáng xanh biếc, ánh sáng xanh làm mặt mọi người đều xanh lét, anh Tử và Tuyền Béo cũng nhổm tới xem, thấy tình cảnh này, đều ngơ ngác nhìn nhau, không cất nổi tiếng, ngọn lửa xanh lấp lóe 2-3 phát rồi phụt tắt mà không hề có bất kỳ tác động ngoại lực nào. Tôi biết ngay là không ổn, thật xui xẻo quá, lần đầu tiên đi mỏ vàng đã mò ngay phải bánh tông bự, tôi một tay kéo cánh tay anh Tử, tay kia kéo Tuyền Béo chạy ra miệng hố, bất luận thế nào cứ ra ngoài đã rồi hăng tính. Tôi thật không muốn ở lại nơi này làm đồ tuẫn táng cho lũ rợ nước kim. Thấy đã sắp đến lối ra, đột nhiên đằng sau một luồng gió mạnh ập tới, nếu không tránh né, át sẽ bị thúc giữa người. Ba bọn tôi vội vã túi đầu nằm rạp xuống đất, thoạt tiên là một tiếng vụ, chiếc bình sứ hoa Tuyền Béo đặt trên quan tài bay vụt qua đầu chúng tôi, văng vào mép hang vỡ thành vô số những mặt bụi, tiếp sau đó lại vang lên một tiếng rầm lớn, hóa ra nắp quan tài đã được đóng đinh lại giờ đã bị găm vào vách hầm mộ có miệng hang làm lối ra vào. Vách mộ là đất đầm được điều phối bằng phương pháp bí truyền trong cung đình Bắc Tống, chắc như bàn thạch, nắp quan tài cũng cực kỳ dày và nặng, bị một sức mạnh khó mà tưởng tượng nổi ném mù đi, ngay ngắn ghim chặt vào vách mộ, lối ra đã bị bịt kín, muốn lấy xẻng công binh phá ván cũng phải tốn không ít công sức, đâu phải chốc lát là xong. Nắp quan tài bay găm vào vách, sức mạnh ấy lớn biết chừng nào, vừa rồi nếu chậm giây lát, bị đập trúng đầu, liệu mạng còn hay không? Tuyền Béo tuy to gan, nhưng giờ phút này cũng sợ mất mật, Nhất ơi! Cậu mau thương lượng với nó đi, mình để lại thêm cho nó vài món, trở mặt ra tay thế này đôi bên đều chẳng có lợi. Dĩ hỏa vi quý vẫn hơn mà. Lần đầu tiên ra quân bất lợi, lửa giận trong lòng bùng lên, tôi lại phạm phải tật cũ, trở nên nóng nảy xung động, xoay người lại chắn cho anh Tử phía sau, một tay móc ra chiếc móng lửa đen để trong ngực, một tay xách xẻng công binh lên, nói với Tuyền Béo, thương lượng cái đi ấy, cửa đã bưng kín rồi, rõ ràng là muốn bắt mình ở lại bồi táng. Hôm nay hai miếng ngọc cổ này ông Nhất đây lấy là cái chắc, con bà nó, xem đứa nào ác hơn đứa nào, hiện ra đi con, ông liều với loại quỷ quái nhà mày. Lúc này chiếc quan tài mất nắp trong buồng chính đã dựng đứng lên, trên lớp da khô đét vốn dĩ màu đỏ tím của xác chết bên trong, chẳng hiểu tự lúc nào, đã mọc ra một lớp lông đỏ dày thật dày. Thấy thế, tôi thở ra một hơi lạnh toát, ý định xông lên liều mình vừa nãy giờ tiêu tan một nửa, trước từng nghe cương thi có thể mọc lông trắng lông đen, gọi là bạch hùng, hắc hùng. Còn nghe truyền thuyết có loại thi yêu độc mọc ra lông xanh, cái thứ lông đỏ kia thì là cái gì vậy? Đây lẽ nào là con xích hống, một, trong truyền thuyết. Loại manh thú sinh sống trên thảo nguyên Mông Cổ này mình cứng như sắt, thích đào hang ở dưới đất, giờ không còn nhiều nữa, chỉ được nghe đồn đại về nó mà thôi, lẽ nào ngôi mộ này chính là ổ của nó? Lần này quá sơ suất, vốn tưởng cái mộ nhỏ thế này, chỉ cần tránh khỏi lớp bẫy bên trên là xong, ai ngờ xuống dưới đây lại gặp bánh tông lông đỏ bự, chúng tôi không mang súng săn. Cái lô đào ra thì giờ bị bịt kín như bưng thế kia, chẳng thể nào gọi lũ chó đến chợ giúp được, chó săn và súng săn là những vật phòng thân quan trọng nhất trong rừng sâu, vậy mà giờ chỉ có thể dựa vào chiếc xẻng công binh tiểu đức và móng lửa đen để đấu với nó một phen mà thôi. Con xích ống lông đỏ khắp cả mặt, không thể nhìn rõ diện mạo thế nào, lông xù lên từng đám như một con người hơi lông đỏ, hai cánh tay nó rung lên, từ trong quan tài nhảy bật ra, nhảy một cái đã xa tới hơn 2 mét, không một tiếng động mà ập tới nhanh như gió. Chỉ vài bước đã nhảy đến trước mặt chúng tôi, vươn 10 cái móng sắc nhọn như dao bổ nhào tới. Không ngờ động tác của con xích hống này lại mau lẹ đến vậy, tình thế bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, không hơi đâu đắn đo gì nhiều, trong đấu trường hẹp, không có chỗ lùi chân, chỉ có thể tiến lên nên chiến, lấy công làm thủ, tôi và Tuyền Béo đều chung một suy nghĩ, kệ xác nó là con gì, cứ đập cho bẹp ra đã rồi tính tiếp, cả hai cùng hô vang một tiếng, rồi vung xẻng công binh lên, lao vào bổ đầu dằn mặt con xích hống. Động tác của con quái vật nhanh như chớp, hai tay quét ngang, chúng tôi chỉ thấy tay mình bị một sức mạnh to lớn quật vào, lòng bàn tay tê dại không thể nắm lại được nữa, hai chiếc xẻng giống như hai chiếc lá bị cuồng phong cuốn vút lên cao, len ken hai tiếng rồi cắm vào đỉnh ngói lưu ly của hầm mộ, bên trên tuy tối om, nhưng chỉ nghe âm thanh cũng đoán được, bị va chạm mạnh như thế, lớp ngói lưu ly trên kia bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Dầu hỏa long của Tây vực tuyệt không phải cho đùa, một khi để vai xuống, trong hầm mộ sẽ ngọc nát đá tan. Ngôi mộ này coi như hủy là cái chắc, giờ muốn tẩu thoát, bắt buộc phải kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất, có điều đánh tay không thế này đâu có dễ. Mọi người mất vũ khí, giờ chỉ có thể nghĩ cách mà tránh né những khu tấn công của con quái vật, rồi cùng chạy vào buồng sau, nơi đặt xương ngựa và giáp trụ. Hầm mộ vốn không có đèn, hoàn toàn dựa vào ánh sáng của đèn tin, chạy đi như vậy lại càng không thể nhìn rõ dưới chân có gì, khi chỉ còn cách buồng trong vài bước chân, Tuyền Béo bất cẩn giẫm phải một chiếc bình cạnh tường. Á lên một tiếng ngã nhào ra đất. Con xích hống đã lao lên áp sát chúng tôi như hình với bóng, nó rú lên một tiếng nghe như tiếng rên khóc của loài mèo về đêm, nhảy bổ về phía tuyển béo, tiếng kêu thê lương thảm thiết của nó vang vọng trong hầm mộ chật hẹp, kinh khủng mà chói tai đến không thể tả bằng lời, khiến người ta hồn siêu phách lạc, mình nổi da gà. Tôi từng thề không chỉ một lần, sẽ không bao giờ để cho bất kỳ chiến hữu nào phải chết trước mặt mình, giờ thấy tính mạng của tuyển béo nguy trong gang tấc, nào còn nghĩ đến hiểm nguy, tôi nhảy lên đá mạnh, trúng ngay giữa ngực con quái vật, một cước này như đá phải ván thép, làm tôi đau đến suýt xoa, cũng may là không bị gãy chân. Con xích hống bị tấn công, bèn bỏ mặc tuyển béo, tức khắc giơ bộ vuốt quái quỷ chọc xuống đầu tôi, tôi ném thẳng cái đèn tin trong tay vào mặt con quái, lộn nhào một cái chui qua nách nó, tránh khỏi bộ vuốt sắc như dao, bấy giờ chỗ tôi đứng là một góc chết. Hai vách tường và con xích hống đang chổng lưng về phía tôi tạo thành một hình tam giác vây kín tôi ở giữa, nếu để nó có cơ hội quay người lại, rồi bổ nhào tới thì tôi thật vạn lần khó mà chống nổi. Những trò liều mạng cả đời tôi đã chơi không biết bao lần rồi, càng cung đường tuyệt lộ, lại càng cần bình tĩnh quyết đoán, thứ bánh tông lông đỏ bự này thực ra có da có thịt, chẳng qua có sức khỏe kinh người mà thôi, đau thương bất nhập, nhưng cũng đâu phải ma phải quỷ, tôi sợ chó gì nó. Lúc ấy lại càng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi xông tới nhún người nhảy lên lưng nó, trong mũi sộc lên toàn mùi tanh thối, may mà đeo khẩu trang, bằng không chắc chưa kịp ra tay đã bị sặc chết rồi. Không có đèn tin, hầm mộ tối như hũ nút, chẳng nhìn thấy gì, tứ chi con xích hống cứng nhắc, không thể với ra phía sau bắt tôi, đành phải không ngừng lắc người hòng hất văng tôi xuống. Một tay tôi ghì chặt cổ con xích hống, tay kia cầm móng lửa đen định nhét vào mồm nó, tôi ấn loạn trên mặt nó mãi mà không thấy mồm đâu, ngược lại bị nó lắc cho hoa mắt chóng mặt, thầm nhủ không ổn. Chỉ lắc thêm vài phát nữa là tôi rơi xuống mất. Trong bóng tối bỗng lóe lên ánh đèn, tôi cứ ngỡ là mình hoa mắt, định thần lại nhìn, hóa ra tuyển béo và anh tử đang ngậm đèn tin trong mồm, hai tay vác một cây lang nha bổng xông ra từ bồng trong, bọn họ định liều mạng chắc, tôi nhảy vội xuống khỏi lưng con xích hống. Cây lang nha bổng kia nặng tới mấy chục cân, là vũ khí đơn binh loại siêu trọng thời vũ khí lạnh, lúc mới vào trong cổ mộ, chúng tôi thấy nó với mấy thứ binh khí khác, cùng giáp trụ, xương ngựa đều chất cả trên sàn bồng sau. Đoán chừng đều là vật thường dùng của chủ mộ khi ra trận lúc sinh thời. Trên những binh khí này tuy đã mọc đầy mốc xanh, nhưng lang nha bổng không phải loại binh khí dựa vào mũi nhọn sắc bén để sát thương địch, thuần túy là dùng sức mạnh lợi dụng trọng lượng đến tấn công kẻ địch. Anh tử và tuyển béo lần lượt ở hai bên phải trái, bốn cánh tay nâng lang nha bổng, coi như chảy kình đánh chuông chùa, thúc mạnh vào ngực con xích hống, lang nha bổng hàng chục cân cộng với sức đẩy do hai người chạy tới, xung lực quả thực không nhỏ, húc bình một cái, làm con xích hống ngã lộn xuống đất. Cú vừa rồi cả hai người họ dùng quá sức, mệt mở hơi thai, tôi dường như nghe thấy cả tiếng đập thình thịch rội ra từ lồng ngực họ. Tôi đứng bên cạnh khen, đánh hay lắm. Không ngờ cô chú lại khỏe thế, lúc về anh tính công cho. Vừa dứt lời, con xích hống từ dưới đất đã bật người lên như lò xo. Tôi cao giọng chửi lớn, mẹ mày, tưởng đốt không xém, chém không chết sao, tuyển béo đâu, đánh cho nó một phát nhớ đời xem nào, đập thẳng vào đầu nó ấy. Tuyển béo điên lên, cú này chẳng cần anh tử giúp sức. Một mình vẫn hết sức bình sinh nhấc cây lang nha bổng lên cắm thẳng về phía con xích hống, nào ngờ lần này chẳng thành công, đúng lúc con xích hống nhảy chồm tới, va chạm làm cây lang nha bổng văng vào bồng sau, tuyển béo cũng bị ngã dập cả ngông, hai lòng bàn tay rách toác, đau đến gào lên oai oái. Tôi thầm tính toán, sẻn công binh đã găm lại trên nóc mộ, nếu muốn đập cái nắp quan tài bịt kín lối ra kia đi, vừa hay có thể dùng lang nha bổng mà đập, vào buồng trong lấy lang nha bổng trước, đánh lạc hướng con xích hống, đập vỡ nắp quan tài xung ra. Bên ngoài trời cao đất rộng, lại có chó săn súng săn, quần thảo thế nào cũng được, ở trong hầm mộ chật hẹp này làm sao mà dở ra được. Tôi kéo tuyển béo đang ngồi bẹp dưới đất dậy, ba người chạy vào buồng sau của ngôi mộ cổ, buồng sau chính là gian phụ, so với gian chính còn thấp hơn một bậc. Tôi vừa bước xuống liền dùng đèn tin soi bốn phía xung quanh, chỉ thấy lang nha bổng bị sức mạnh khủng khiếp của con xích hống văng đập vào vách tường, tạo thành một lỗ hổng lớn. Sao là lỗ hổng mà không phải là đường nứt, lẽ nào phía sau còn có không gian nữa hay sao? Từng nghe một số mộ cổ bên trong còn giấu hầm mộ khác, phải chăng đây chính là một mật thất? Lần này đúng là toét mắt nhận không ra rồi. Bên trong cái lỗ do cây lang nha bổng tạo ra trên tường tối đen kín kịt, đèn tin soi vào chỉ thấy sâu thăm thẳm, dường như không gian rất rộng, là một đường hầm khá dài. Tôi đang ngạc nhiên sửng sốt, con xích hống đã lao thẳng vào gian sau cuốn theo một luồng gió lạnh buốt, ba bọn tôi không dám lơ là, lập tức xoay lang nha bổng lại định đẩy con thú ra, lao khỏi gian sau đập bay nắp quan tài. Nào ngờ sức lực của con quái thú hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng, hai tay vung lên, sức mạnh không dưới ngàn cân, ba bọn tôi tuy đã dốc hết sức, nhưng lang nha bổng vẫn bị đánh văng ra, xoay tròn một vòng trên không, lại một lần nữa đập trúng vách tường sau lưng. Lần này, cái lỗ trên tường vỡ tung ra còn lớn hơn lúc đầu, bấy giờ mọi người đã cùng đường mặt lộ, đành phải lui vào mật thất sau bức tường, nhấc Lang Nha Bổng lên chuẩn bị chiến đấu tiếp. Nhưng con xích ống lại không truy đuổi được, chỉ đi lòng vòng trong gian sau. Tôi thở dài một hơi, lấy đèn tin soi lên mặt của Tuyền Béo và Ánh Tử, ngoài vết rách toát trên tay của Tuyền Béo ra, hai người đều không bị thương gì nữa. Ngẫm lại cuộc chiến đấu ác liệt trong hầm mộ vừa rồi, tuy chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng đúng là có thể nói đã lượn hai vòng phía trước quỷ môn quan rồi. Anh Tử bỗng nói, mọi người xem, trên tường sao lại còn có chữ này? Viết cái gì vậy nhỉ? Chúng tôi lần theo ánh đèn tin của anh Tử nhìn lên tường, chỉ thấy có một cái biển chỉ đường màu đỏ, trên có viết một hàng chữ lớn căn cứ Hắc Phong Khẩu, kho ngầm Di Nạ, biên giới Mãng Ngông. Tôi với Tuyền Béo nhìn nhau, căn cứ bí mật của quân Quan Đông. Chẳng ngờ rằng đường hầm dẫn tới căn cứ quan trọng của bọn quỷ Nhật lại chỉ cách gian sau ngôi mộ cổ có một bức tường, nếu lệch nửa mét nữa vào trong, thì ngôi mộ này sớm đã được khai quật từ lâu rồi. Nếu không phải Lang Nha Bổng đập vào vết mộ, có thể vĩnh viễn cũng không có ai phát hiện ra căn cứ quân sự ẩn sâu dưới lòng đất này được. Còn chưa kịp nhìn kỹ, bức tường ngăn cách giữa đường hầm của căn cứ và gian sau của ngôi mộ đống đổ đánh rầm một tiếng, con xích ống đã từ sau bức tường đổ nát nhảy vào. Tuyền Béo chửi rủa, con cụ nhà mày, cứ dính bố mày như địa thế à? Nói đoạn lại vác Lang Nha Bổng định lao tới. Tôi vội ngăn Tuyền Béo lại, đừng liều với nó làm gì, tìm đường chạy đã, rồi tính cách sau. Cả ba cùng chạy vào trong, đường hầm rất rộng rãi, mặt đường bằng xi măng, hoàn toàn có thể cho xe thiết giáp đi qua, chỉ có điều đường hầm này vừa dài vừa rộng, không có chỗ nào nấp hay chướng ngại vật gì, con xích hống lại lao rất nhanh, chỉ nháy mắt đã nhảy tới sau lưng mọi người. Tôi định ném móng lửa đen ra chặn nó lại, liền giơ tay lên người tìm loạn xạ, đông sở thấy trong túi còn một đống gạo nếp, nghe nói các mô kim hiệu úy ngày xưa vào trong mộ cổ đều phải đem theo gạo nếp, nếu chúng phải hơi xác chết thì dùng để trừ độc. Giờ cũng có thể coi là ám khí mà dã vào mặt con ác thú một phát. Chuyện ma thổi đèn. Chỉ thấy sau lưng ập đến từng trận gió lạnh buốt, mùi hôi sặc mũi, tôi vốc một nắm gạo nếp trong túi vung ngược tay ra sau ném vào con ác ôn, nắm gạo to bắn tóe ra như tiên nữ giải hoa văng cả vào mặt con vật, nó hoàn toàn không để tâm, chỉ khựng lại một cái, rồi nhảy bổ tới. Lúc này chúng tôi đã chạy đến cuối đường hầm trong căn cứ ngầm, cánh cửa sắt lớn của kho Di Nạ, kho hàng, đã hé mở ngay trước mắt. Chắc là quân Quan Đông rút lui cực kỳ vội vã, cửa sắt không khóa, nhưng 30 năm trời không đóng mở, ổ bi đã sắp han gì hết rồi. Ba chúng tôi chạy vào trong kho, người nào người nấy đều phùng má trợn mắt, dốc hết sức bình sinh kéo cửa lại, cuối cùng cũng đóng được cánh cửa sắt nặng nề trước khi con xích hống nhảy đến. Con xích hống có mình đồng da sắt cũng chẳng thể nào nhảy vào đây được, thậm chí cả tiếng nó đập cửa bên trong cũng không nghe thấy gì. Loại cửa kho quân sự này đều được thiết kế để chống sóng xung kích của những vụ nổ lớn. Giữa ván thép ván sắt còn thêm hai lớp đệm đồng, có thể hấp thu xung lực. Năm xưa bọn Nhật bị không quân Mỹ thả bom biến thành chim sợ cành cong, ngay cả cứ điểm dưới đất cũng được xây theo cấu tạo chống bom hàng không cỡ lớn. Con quái thú kia dẫu có lợi hại hơn nữa, cũng không thể đọ với bom đạn của quân đội Mỹ được. Chúng tôi ở đây coi như tạm thời an toàn rồi, nhưng thoát ra thế nào cũng là việc phải suy tính nát óc. Quyền 1 chương 15, căn cứ bí mật ngầm của quân Quan Đông. Tôi ngồi bệt xuống đất thở dốc, cầm đèn tin soi khắp chung quanh. Cái kho này thực không nhỏ chút nào, các loại hàng hóa chất cao thành núi, một không gian lớn như vậy, sao ở bên ngoài không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì nhỉ? Tôi dựa trên phương hướng và khoảng cách tháo chạy khi nay tính toán một lúc, mới sực hiểu ra, hóa ra cả vùng đồi núi phía tây dã nhân câu đều bị đào rỗng bên dưới để xây hầm cứ điểm. Càng nghĩ càng thấy đúng, có thể nói Nhật Bản đã dốc hết quốc lực cho sự vụ ở Mãn Châu, duy trì cả một cơ sở công nghiệp nặng cho toàn bộ cuộc chiến, dường như tất cả đều tập trung ở Mãn Châu cả. Nhất là sau khi quân Mỹ không kích Nhật Bản, Mãn Châu liền trở thành hậu phương lớn chiến lược của Nhật Bản, để củng cố phòng ngự, đặc biệt là đối phó với Ly. Enso ở phía Bắc, quân Quan Đông tại Mãn Châu đã cho xây vô số căn cứ ngầm dưới đất, đều là những công trình phòng ngự mang tính lâu dài. Nơi đây tuy thuộc Nội Mông, nhưng năm xưa cũng là vùng quân Nhật chiếm đóng, lãnh đạo cấp cao của Nhật cho rằng giữ Mãn không giữ Mông, thì cũng như canh sông mà không canh bờ canh bãi. Xây dựng hàng rào phòng ngự ngoại vi cho Mãn Châu ở biên giới Trung Mông cũng là một điều hết sức tự nhiên. Hắc Phong Khẩu là vùng đất quân đội các bên đều muốn tranh giành, nếu đại quân của Liên Xô tấn công từ Thảo Nguyên, thì bắt buộc phải đi qua nơi này, có điều cuối cùng quân Liên Xô lại chọn tấn công thẳng vào Mãn Châu, cả khu căn cứ ngầm nhọc lòng gây dựng này đã không còn bất kỳ ý nghĩa chiến lược nào nữa. Chắc quân Nhật ở căn cứ này nghe thư gửi toàn dân của Thiên Hoàng qua điện đài, biết tin Nhật Bản đã đầu hàng vô điều kiện, lòng quân tan tác. Kẻ tự sát thì tự sát, người bỏ chạy thì bỏ chạy hết cả rồi. Tuyền Béo đứng dậy phủi mông, cú trượt ngã lúc trong hầm mộ quả thực không nhẹ, cậu ta xé áo ra hai mảnh vải, nhờ anh Tử băng lại vết thương trên tay mình. Tuyền Béo đau hế ẩm khắp mình mẩy, cao giọng chửi bới con xích ống ngoài kia. Tuyền Béo rút ra hai miếng ngọc bích lấy được trong tay cái xác, còn lâu ông mới trả lại cho nó, muốn lấy lại hả, cũng được thôi, đem 2 vạn tệ đến đây, không có tiền đưa phiếu lương thực cũng được, ối. Nhất ơi, cậu xem miếng ngọc sao thế này. Tôi đón lấy miếng ngọc xem thử, miếng ngọc vốn màu xanh cánh trả, giờ đã biến thành màu vàng nhạt, tôi cũng chẳng rõ sao lại như vậy, thế mới cảm thấy kiến thức và sự từng trải của mình thực sự có hạn, thời gian trước vênh vang vỗ ngực ta đây, giờ xem ra còn phải tiếp tục học nhiều. Có điều thứ này lấy thì cũng đã lấy rồi, sợ cũng vô dụng, tôi đứng dậy gọi hai người bọn họ hành động, chúng ta vào trong xem, có súng ống đạn dược gì hay không, mà có cái xe tăng là tốt nhất, lái ra nghiền con quái lông đỏ kia thành ruốc cho bó tước. Tuyền Béo hỏi tôi, cậu có chút thưởng thức quân sự nào không thế? Ở đây không thể có xe tăng được. Tôi đáp, có hay không cứ xem đi đã, thực ra nếu thật có xe tăng đi nữa e cũng không khởi động được nữa, gần 40 năm rồi còn gì, lâu như thế. Cho dù ngày nào cũng bảo dưỡng cũng phải báo hỏng từ lâu rồi. Lối đi trong kho gì nạ loằng ngoằng phức tạp, y như mê cung, để khỏi lạc đường, chúng tôi men theo rìa tường tiến lên phía trước dò tìm lối thoát. Đường hầm và cả kho gì nạ đều có mái vòm, rất cao, đây là cấu tạo phòng chống ngấm nước, soi đèn tin lên trên, có thể trông thấy hàng loạt bóng đèn dùng khi khẩn cấp và vô số đường dây, nếu tìm được máy phát điện, chắc là có thể nghĩ cách làm mấy cái đèn này sáng lên. Đi thêm một quãng không xa, thì nhìn thấy trên tường có một tấm bản đồ mặt cắt của căn cứ, bên trên có ghi chú một số công trình phụ trợ như các tuyến đường chính, giao thông hào, kho vật tư, hang giấu binh, phòng tắm, khu ở, phòng nghỉ, kho lương thực, ống thoát nước, trạm phát điện còn các vị trí quan trọng như nơi đặt pháo, lỗ thông khí, lỗ quan sát, lỗ phản kích, phòng chỉ huy tác chiến, hầm trú ẩn đều không được ghi chú, phần ở sâu trong lòng núi còn chia làm 3 phần, kết cấu cực kỳ phức tạp, quy mô cực kỳ hoành tráng. Có thể thấy quân quan Đông năm xưa coi trọng căn cứ quân sự này đến mức nào. Tôi dỡ tấm bản đồ trên tường xuống, với kinh nghiệm làm lính công trình xây dựng căn cứ quân sự trong núi Côn Luân của tôi, nay lại có bản đồ trong tay, thì chẳng lo không tìm ra cửa thoát. Quy mô của căn cứ ngầm bí mật này vượt quá sức tưởng tượng của tôi, sâu vào trong tới 30 cây số, tuyến phòng ngự chính diện chắn trện 60 cây số, hóa ra toàn bộ đồi núi hai bên dã nhân câu đều bị đào rỗng, tạo thành hai công sự vĩnh cửu hỗ trợ lẫn nhau. Ở giữa có 3 con đường cắt ngang qua dã nhân cầu, nối liền căn cứ trong lòng núi hai bên thành một chỉnh thể. Đường hầm chúng tôi phá tường mộ cổ của tướng quân nước Kim nhảy vào, chính là con đường dưới cùng trong 3 con đường kể trên. Căn cứ này phình ra 2 đầu, thấp lại ở giữa, quy mô ở 2 đầu tuy lớn, ở giữa lại chỉ có 3 đường hầm nối liền hai bên. Đây có thể là tính toán dựa trên yêu cầu chiến thuật, khi một trong hai bên bị quân địch công hãm, vẫn có thể chặn đường hầm lại, cố thủ ở đê. U bên kia. Tính từ vị trí chúng tôi đang đứng, cửa ra gần nhất cũng không còn xa nữa, chỉ có điều không biết khi quân quan Đông rút đi có phá hủy lối ra hay không, bằng không thì chỉ có thể trở ra theo đường mộ cổ, cũng có thể thử trèo ra từ mấy chỗ như cửa thông gió chẳng hạn. Tôi bỗng liên tưởng đến sự việc trên triền núi tối qua, ngựa bị một con quái vật dưới hố xé rách bụng, cái hố ấy lẽ nào chính là một cửa thông gió của căn cứ này. Và con quái vật chưa tường mặt mũi kia đã dùng móng vuốt đào nó rộng ra để nương mình. Nếu như cái hố ấy quả là cửa thông gió, vậy thì đừng mong trèo ra từ đó được, cái hố quá hẹp, đồng thời cũng có thể đoán định con quái vật kia chắc chắn không phải là con xích hống to lớn chúng tôi vừa gặp ban nãy. Tôi nói với anh Tử và Tuyền Béo suy nghĩ của mình, để bọn họ cố vấn xem bước tiếp sau đây sẽ đi thế nào. Tuyền Béo trả lời, đấy, cậu không nhắc là tớ quên khuấy đi mất đấy, con quái vật tấn công ngựa của chúng ta có khả năng đã coi căn cứ ngầm này là hang ổ rồi, anh em mình cứ lòng và lòng vòng trong đây, đi không đúng hướng thế nào cũng đụng phải nó. Phải nghĩ cách kiếm mấy thứ vũ khí phòng thân cái đã. Tôi bảo, đúng thế, cẩn tắc vô ấy nấy, nộ nhỡ lối ra bị phá hủy rồi, mình vẫn phải quay lại mộ cổ trèo ra, vậy thì lại phải giáp mặt với con xích lông kia lần nữa. Kho gì nạ chắc có một khu tàng trữ vũ khí và trang thiết bị, ta qua xem có thứ nào thuận tay không, mỗi người lấy mấy thứ, tốt nhất là kiếm được lựu đạn tản gỗ của quân Nhật, loại lựu đạn ấy thời hạn sử dụng rất lâu, sức công phá cũng không nhỏ, dùng đối phó với con quái thú lông đỏ kia là thích hợp nhất. Trong kho gì nạ chất đầy những vật tư quân đội như áo khoác, thảm, hộp cơm, tin khô, mặt nạ phòng độc, không khí tương đối khô ráo, những vật dụng này được giữ khá là hoàn hảo. Tôi tiện tay vớ vài chiếc mặt nạ phòng độc tiểu hạ dù ạ của Nhật cất vào ba lô, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ cất giữ vũ khí ở bên phải kho gì nạ. Trên giá sắt đặt khá nhiều hòm gỗ đựng súng ống, không có súng máy, nhất loạt là súng trường tiểu ạ gì Saka, cũng chính là loại mà chúng ta vẫn thường gọi là nắp lớn 38 hay tiểu 38. Cạnh tường còn có mấy khẩu pháo 6 ly, nhưng xung quanh không có viên đạn pháo nào. Tuyền Béo nảy một hòm gỗ đựng súng trường ra, lấy một cây, kéo chốt rắc rắc, soi đèn tin vào chốt súng, nói với tôi, nhất này, súng vẫn còn dùng tốt, toàn súng mới còn chưa bóc em, các bộ phận cơ khí đều đã tra dầu, đạn còn chưa lắp nữa. Tôi và anh Tử mỗi người cầm lấy một cây, tôi giơ súng lên ngắm thử, rồi lại ném trở lại, loại súng rẩm của bọn Nhật này chỉ bắn được 5 phát thôi, không phải loại súng trường tự động vào đạn đâu, loại này lên đạn chậm lắm, lại giật mạnh, tôi dùng có quen. Anh Tử hỏi tôi, súng của bọn Nhật tốt thế còn làm gì, mạnh bỏ sự, hồi xưa bác em mới gia nhập Liên quân Dân chủ Đông Bắc cũng dùng súng kiểu này, sao anh Nhất lại không thích dùng nhỉ? Tôi còn chưa trả lời, Tuyền Béo đã chen vào, đừng để ý đến hắn. Thằng cha này hồi trong quân đội hôm nào mà chẳng nghịch súng bán tự động, hắn quen rồi, loại súng lôi thời này hắn không để mắt tới cũng là đương nhiên thôi. Lát nữa nói dại nếu lại gặp phải quỷ quái yêu ma gì thì hai đứa mình cứ nấp phía sau hắn, xem hắn tay không bắt rắn ra làm sao nào. Vừa nói cậu ta vừa túi xuống ngăn dưới cùng kéo một hòm đạn ra, mở nắp ra, bên trong toàn là đạn bọc trong giấy dầu, đèn tin chiếu vào liền lấp loe ánh vàng rọi rọi. Tuyền Béo được ông già chiều chuộng từ bé. Lúc mới bắt đầu tập đi đã được cho chơi súng, khi cậu ta vào cấp 2 thì đã thành chuyên gia súng ống rồi. Nguyên lý của súng trường về cơ bản là giống nhau, trước đây Tuyền Béo tuy chưa từng sử dụng súng trường kiểu ạ gì xạ cả này, nhưng không hề thấy lạ lắm, thấy có đạn, liền lấy lên lắp vào một cách điêu luyện, tiện tay khóa chốt, đưa lên ngắm thẳng vào tôi. Tôi vội đẩy nòng súng của cậu ta ra, đạn đã lên nòng, cậu đừng có ngắm bậy bạn, súng không phải dùng để chĩa vào đồng đội của mình, chỉ có súng của kẻ phản bội mới nhắm thẳng vào bạn bè mình. Tôi không thích dùng loại súng này, bởi súng tiểu 38 này căn bản không thích hợp cận chiến, lực xuyên thấu của đạn quá lớn, trong cự ly 30 mét, một phát súng có thể bắn xuyên 3-4 người, trừ phi lắp lưới lê đánh giáp lá cả, bằng không rất dễ khiến người phe mình bị thương. Và lại trong căn cứ này có rất nhiều công trình bằng sắt thép, đạn mà bắn phải những tấm sắt thép ấy, át sẽ nảy lung tung theo quy tắc nào hết, làm không tử tế có khi chưa bắn chung kẻ địch đã xử lý hết cả người. Mình rồi. Tuyền Béo vô ngực tự tin nói. Tài bắn súng của tớ ấy à, nói không phải bốc phét, bao năm nay, chắc cậu cũng biết rồi, bách bộ xuyên giường, một, cưới ngựa bắn đèn, tớ đều bắn dễ như bỡn, sao có thể bắn lệch vào ván thép được. Không tin lát tớ đặt quả trứng lên đầu cậu rồi thử xem sao. Tôi ngắt lời cậu ta, càng nói càng không ra sao cả, tớ có cái đầu này dễ chắc. Đầu tớ là dùng để suy ngẫm cuộc đời, không phải để đặt trứng gà làm bia cho cậu bắn đâu, đừng có hoạnh nhau nữa được không nào, xem có còn vũ khí nào khác dùng được không. Tớ cứ thấy loại súng này không ổn, dù gì cũng là thứ vũ khí đã bị đào thải bao năm rồi, súng trường để lâu cực kỳ dễ cướp cỏ, hồi tớ còn ở trận tuyến biên giới, có tay dân công vận chuyển vật tư chi viện cho tiền tuyến, thó được một khẩu súng trường Đức tiểu cũ của dân binh đối phương mà bọn tớ tịch thu được, kết quả khi leo núi súng bị cướp cỏ, vừa hay bắn gãy lưng một trung đoàn phó, cái thứ này không phải đùa được đâu. Chúng tôi nảy hết hòm này đến hòm khác trên giá, muốn tìm mấy quả lựu đạn tàng gỗ. Nào ngờ kiếm được mười mấy khẩu tiểu liên trong một thùng gỗ có vẽ hình quốc kỳ Nhật Bản. Súng này tạo hình rất quái, có mấy phần giống súng tiểu liên sở tở của anh, băng đạn cắm ngang bên trái thân súng, điểm khác biệt ở chỗ, băng đạn của súng này cong cong, đằng sau lại có thêm báng gỗ. Anh Tử hỏi tôi, anh Nhất này, đây là súng gì thế? Sao hình dạng lại thế này? Tiểu cong à? Tôi thử kéo chốt súng tiểu liên, rồi tháo hộp đạn ra xem, đây chắc là súng tiểu liên kiểu hì ạ cụ của Nhật. Đến cuối cuộc chiến mới bắt đầu trang bị cho quân lính, sản xuất tương đối ít, nên ít gặp, có lẽ là được trang bị để đối phó với quân Liên Xô. Súng này dễ dùng hơn kiểu 38 đặc biệt thích hợp cận chiến, dẫu có sự cố, thì cùng lắm cũng là dắt đạn, chứ không đến nỗi cướp cỏ hay bắn giật ra sau. Em và Tuyền Béo đừng dùng súng trường nữa, lấy tiểu liên mà phòng thân. Anh Tử chưa dùng súng tiểu liên bao giờ, không biết sử dụng thế nào, bèn đứng bên cạnh cầm hai cây đèn tin soi cho chúng tôi, Tuyền Béo tìm một hòm đạn tiểu liên. Rồi hai thằng cùng nạp đầy băng đạn. Tôi vừa nhét từng viên đạn vào băng vừa ngân nga điệu hát, tâm trạng của tôi lúc này rất tốt, mẹ nhà nó, lần này mới đã làm sao, từ hồi xuất ngũ đến giờ có được chạm vào súng tiểu liên lần nào đâu, nhớ lại cảm giác hồi còn tại ngũ dùng khẩu kiểu 56, chân tay lại thấy ngứa ngáy dâm gian. Tôi đang đắc ý, anh Tử đột nhiên vỗ lên vai nói khẽ, anh Nhất, hình như em thoáng thấy có một đứa trẻ chạy qua sau lưng anh. Đứa trẻ? Không thể thế được. Đây là trốn thâm sơn cùng cốc hiếm người đặt chân, huống hồ căn cứ bí mật này lại ở sâu trong lòng đất thế này, vô duyên vô cớ sao có thể tự dưng mọc ra trẻ con được. Chúng tôi đều ngồi xổm dưới đất lắp đạn, anh Tử cầm đèn tin cũng ngồi xổm đối diện với tôi, cô nàng vô ý khua đèn tin một cái, tự dưng thấy sau lưng tôi có bóng một đứa trẻ chạy vượt qua. Tôi quay đầu lại, soi đèn tin bốn phía, sau lưng là một lối đi chữ T, một màu đen thẳm, yên lặng đến kỳ lạ, làm gì có bóng đứa trẻ nào, tôi hỏi lại anh Tử. Có đứa trẻ nào đâu. Em dọa anh hả, hay là hoa mắt rồi? Anh Tử tuy bạo gan, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô sơn nữ, tư tưởng phong kiến mê tín rất nặng nề, bấy giờ sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Em không nhìn lầm mà, thật đấy, có một đứa trẻ chạy vụt qua sau lưng anh, không thể nhìn nhầm được, không có tiếng chân, em chỉ nhìn thấy bóng nó, nhanh lắm, vèo một cái đã chạy vụt qua rồi, hay là có ma nhỉ? Truy hỏi anh Tử cho tường tận, nhưng cô nàng lại nói không rõ ràng, chỉ bảo rằng hình như mang máng thấy có đứa bé gái, nhưng cũng không dám chắc, nó mặc quần áo gì cũng không nhìn rõ, chừng 5-6 hay 6-7 tuổi gì đó, hướng đứa trẻ chạy vừa hay lại chính là hướng lối ra được chú rõ trên bản đồ. Lối đi phía sau cách tôi chưa đầy 2 mét, ở nơi im ắng thế này mà có một đứa trẻ chạy qua, tôi không thể nào không nghe thấy, không tăm không tiếng thế này, trừ phi nó là ma quỷ. Căn cứ ngầm này là một thế giới cách biệt với bên ngoài, mấy chục năm nay không có người bước vào rồi, ai biết được nơi đây ẩn chứa những gì, chuyện hôm nay đã quẩn cho chúng tôi mệt đứt hơi rồi, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc, không gây sự nhưng liệu có tránh khỏi không? Tôi liền đề nghị cứ đi đường vòng tới lối ra, không nên đi theo đường đứa bé vừa chạy qua đó. Anh Tử sợ nhất là quỷ thần, gật đầu đồng ý ngay, leo dốc 10 dặm còn hơn chạm phải tường mà xây. Tuyền Béo không nghĩ vậy, nhất này, tớ thấy cậu thay đổi nhiều quá, từ sau khi phục viên, cậu đã không còn ngạo nghệ coi trời bằng vùng như hồi trước nữa rồi, co do cúm rún không dám tiến bước đâu có giống tác phong của cậu. Sao hôm nay nghe anh Tử bảo nhìn thấy đứa danh con chạy qua, cậu đã phải đi đường vòng rồi? Tớ nói cho cậu biết, muốn đi đường vòng, thì hai người đi mà vòng, tớ không nhấc nổi chân nữa đâu, tớ cứ đi đường thẳng thôi. Nhớ năm xưa chúng ta làm hồng vệ binh, lên núi về quê, cậu nói xem cậu có sợ gì không? Hồi ấy ngoài Mao chủ tịch ra, cậu bảo xem cậu phục ai chứ? Tôi nhất thời cứng họng, hình như đúng như Tuyền Béo nói, tôi trước kia là loại trời sụp xuống vẫn nghĩ nhẹ như đắp chăn đông, từ hồi nhập ngũ, cho đến cuộc chiến năm 79, đồng đội bên cạnh hy sinh hết người này đến người khác, tôi đã tận mắt trông thấy vô số lần đổ máu và chết chóc, nói một cách thực sự cầu thị, tôi của ngày hôm nay quả thật có hơi đàn bà. Làm việc gì cũng không tránh khỏi suy trước tính sau. Lẽ nào năm tháng trôi đi, cũng cuốn theo lòng can đảm và dũng khí của tôi thật sao? Tôi nói với Tuyền Béo, anh em mình giờ đã nhiều tuổi rồi, không so được với trước kia nữa đâu. Những năm làm hồng vệ binh, bọn ta quả thực gan dạ dũng mãnh, thấy thằng nào ngứa mắt là đập thằng ấy, nhưng ấy là thời trai trẻ bồng bột, giờ nghĩ lại thấy vừa đáng cười nhưng cũng vừa đáng thương. Nhưng chí ít hồi ấy, cậu cũng đã chiến đấu, đã xông lên, mẹ kiếp. Tôi bốn chịu được cái bộ dạng khúm núm nhút nhát của cậu bây giờ. Cậu còn nhớ sinh nhật năm 16 tuổi, bản trường ca trong cuốn vở tớ tặng cậu không? Tuyền Béo nói. Cuốn vở ấy có lẽ bị tôi đem làm giấy chùi từ lâu rồi, và lại hồi ấy Tuyền Béo tặng tôi rất nhiều vở, vì mẹ cậu ta là cán bộ hậu cần, trong nhà đầy các loại vở, tôi thực không nhớ nổi bản trường ca nào cả. Tuyền Béo thấy tôi không nhớ ra, bèn nói, để tớ đọc lại vài câu cho cậu nghe. Tiếng phổ thông của Tuyền Béo rất chuẩn, cậu ta đồng người, hơi cũng đầy. Khi cất tiếng đọc vang, nghe cũng thật giống phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Trung ương, chỉ nghe cậu ta cao giọng ngâm. Vào công viên đánh trận giả, lên trước lớp cùng học thuộc đầu. Đường Hàm Dương quét phang tứ cưu, núi Tỉnh Cương tiếp nối chuỗi sâu. Đêm trước khi chôn cất chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại, và bẹ lũ phản động cơ cầu, và trước khi tiến quân vào thế giới u sầu. Bên cạnh ra đi ô ta lắng tai nghe, Bộ Quốc phòng rong rạc tuyên chiến từng chữ từng câu. Sau khi Tuyền Béo khẳng khái hùng hồn đọc câu đầu tiên. Tôi lập tức nhớ ra ngay, đây là một bài trường thi tự sự, tên là Kính chào các dũng sĩ trong cuộc đại thế chiến thứ 3. Chúng tôi quá quen bài thơ này rồi, hồi cả hai còn làm hồng vệ binh, đã từng cùng nhau ngâm vang cả trăm ngàn lần, đó là những vần điệu chúng tôi yêu thích nhất, những từ ngữ thân thương nhất, và là những mộng tưởng tráng lệ trẻ trung nhất tâm trạng tôi kích động, quên luôn hoàn cảnh trước mắt, nắm chặt bàn tay, cùng Tuyền Béo cao giọng ngâm vang. Trong cuộc thế chiến thứ 3 tiêu diệt chế độ bóc lột cuối cùng, một sư đoàn hai ta nương nhau. Chuyện ma thổi đèn. Tình bạn của đôi ta từ khi ấy bắt đầu, chẳng thể tính đã được bao lâu, chỉ biết rằng hơn núi thẳm biển sâu. Trong chiến hào, ta cùng chia một chiếc bánh mì, cùng nắm muối, uống nước chung gầu. Ngân nga cùng một giai điệu, đắp chung một tấm chăn cho ngon giấc đêm thâu. Từng dòng, từng chữ, ta học hết lần này qua lần khác, tư tưởng của lãnh tụ, chân lý của nhiệm màu. Nhớ chăng anh? Chúng ta từng uống nước sông Macedonia, băng qua thảo nguyên Ukraine. Rồi tới điện cờ rẻm lì thắp sáng vì sao đỏ trong lầu. Chúng ta từng men theo vết chân của công xã, xuyên qua mọi phố xá ở Paris, bay lên từ bài ca quốc tế, gột sạch từng ngôi làng, góc phố, bến cảng của Âu Châu. Chúng ta từng sử dụng bức tường nước mắt của thành giờ rủ xa lẻm, ngăn chặn những viên đạn độc ác của tín đồ cơ đốc, tại bờ kênh sở ta cắm ngọn cờ đảo. Nào nước Hồ Thụy Sĩ, ánh đèn tì xạ, dơ men dáng chiều tà, Phnom Penh điện Phật, rồi kia hoa anh đảo trên núi Phú Sĩ, khói bếp thoảng hạ Vana. rượu nho Tây Ban Nha, trong vắt suối ngà Phi Châu. Tất cả những điều đó đều chưa từng khiến chúng ta yêu dấu. Bởi với chúng ta, súng ống trong tay, trách nhiệm nặng trên đầu. Biết bao đêm ngày không ngủ, Nam Chinh Bắc Chiến, huyết lệ rãi dầu. Là vậy đấy, đội quân ta bất khả chiến bại, theo sát mặt trời hồng, thẳng bước tiến mau. Này nghe, tiếng gọi lớn của huynh đệ Nam Châu, như cơn lũ quần quận vô sóng tung ngầu. Này nhìn, cờ khởi nghĩa của nô lệ bốn biển, như ngọn lửa của những ánh sao bập bùng, thiêu đốt đồng bằng biến bãi bể thành nương dâu. Ôi! Thế giới một màu hồng. Nhà Trắng chỉ còn dấu chấm câu. Anh tử thấy hai chúng tôi nói mãi không thôi, cũng không hiểu chúng tôi nói gì, đợi mãi đâm ra sốt ruột, liền ngắt lời, nói gì thế hở hai anh. Giờ là lúc nào rồi mà vẫn cứ nói liên mồm thế không biết. Không còn sớm đâu ạ, đi đường nào thì cũng phải xuất phát thôi, hai anh muốn nói nữa thì ra ngoài rồi hăng nói, được không? Tuyên béo cầm khẩu tiểu liên đứng dậy, dắt vào lưng 4-5 băng đạn, vẻ mặt kiên nghị, hiệu tay chỉ về phía trước, các đồng chí. Thắng lợi ở ngay phía trước, hãy cùng tôi tiến lên nào. Thế rồi, Tuyên béo dẫn đầu đi trước, anh tử đi giữa, tôi đi sau cùng, ba người đi thành một hàng dọc theo lối đi anh tử nói có đứa trẻ chạy qua. Lối đi này hơi dốc lên trên, đi được hơn 100 mét thì thành bậc thang đi lên, xem ra chúng tôi đã tiến sâu vào lòng núi dã nhân câu. Đường đi mỗi lúc một hẹp dần, hơn nữa độ ẩm cũng cao hơn bên dưới, hô hấp không thông, có cảm giác ngột ngạt như bị chôn sống vậy. Ba người đi sát vào nhau, chẳng hiểu vì sao Tuyền Béo đi đầu bỗng đứng sực lại. Cậu ta đột nhiên dừng bước, khiến anh tử đi phía sau không để ý, va luôn vào lưng hắn, ngã ngửa ra sau, tôi vội đỡ lấy cô nàng, đoạn hỏi Tuyền Béo, sao thế? Sao đột nhiên sững lại không đi nữa? Tuyền Béo quay người nói lớn, quay lại nhanh lên. Dường như cậu ta trông thấy phía trước có gì đó đáng sợ lắm, lặc cả giọng, hào tình tráng trí khi nay giờ đã tan biến đâu hết. Tuyền Béo hét lên bảo chúng tôi mau chóng quay người bỏ chạy, tôi bị hai người chặn đằng trước, phạm vi chiếu sáng của đèn tin lại có hạn, chỉ thấy bên trên 4-5 bậc thang là một không gian rất lớn, cũng không hiểu rốt cuộc cậu ta đã nhìn thấy thứ gì, nhưng Tuyền Béo đã nói như vậy, chắc chắn có cái lý của cậu ta. Nên tôi cũng lập tức chuẩn bị xoay người bỏ chạy. Ngay lúc ấy, đông tôi cảm thấy như sau lưng bị mấy chục cây kim thép lạnh toát đâm vào, buốt đến thấu xương, khắp mình như gặp phải một luồng điện băng giá bắn trúng, toàn thân run rẩy, không thể khống chế, nhảy vụt một cái lên phía trước, cũng không hiểu lấy đâu ra sức mạnh lớn thế, đẩy anh tử và Tuyền Béo ngã bổ về phía trước, lối đi tối tăm vừa dài vừa hẹp này thoai thoải dốc lên trên, ba người vừa lăn vừa bò cuối cùng rơi vào một cái hang ở cuối bậc thang. Tôi bị luồng điện kỳ lạ giật cho một cái. Dòng điện dường như chạy cả sang hai người còn lại, lạnh đến răng va vào nhau cầm cập, chẳng ai biết rốt cuộc là chuyện gì, muốn mở miệng nói, nhưng không thể cất giọng lên được, nếu bảo là vô ý giẫm phải dây điện hở, vậy thì phải tê dại toàn thân, sao lại có cảm giác lạnh buốt từ tận trong xương tủy ra đến bên ngoài như vậy được. May nhất là ba khẩu tiểu liên lên sẵn đạn không bị cướp cỏ trong lúc hoảng loạn. Chúng tôi nằm sóng xoài dưới đất, đèn tin trong tay vẫn bật sáng, tôi mượn ánh sáng của ba chiếc đèn tin quan sát, mới biết vì sao Tuyền Béo lại quay người hô chạy. Hóa ra căn hầm đá đồ sộ nửa thiên nhiên nửa nhân tạo này, chỗ nào cũng mọc đầy rêu xanh, trên tường đá và trần hang ẩm ướt là vô số con rơi khổng lồ đang treo ngược mình. Loài rơi này thân hình lớn hơn rất nhiều so với rơi bình thường vẫn thấy, hai cánh khép lại treo mình chi chít trên vách đá, bọn chúng bị ba kẻ xâm nhập làm kinh động, nhao nhao tỉnh giấc, nghe những chiếc răng trắng ẩn đầy trong mồm, nhìn mà rợn tóc gáy. Phần mặt lũ rơi trông rất kỳ quái, hai cái thai to hình củ hấu dựng đứng, đầu tròn, mũi cũng tròn, chi trước rất phát triển. Xương khuỷu trên, khuỷu dưới và xương ngón đều rất dài, nanh nhọn vuốt sắc. Hồi tôi còn làm lính công trình ở Côn Luân đã từng thấy thứ rơi to như thế, tên khoa học gọi là rơi mồm lá răng sáng, hay còn gọi rơi mặt lợn, bản tính thích máu tanh, cũng ăn thịt, là loại hung ác nhất hiếm thấy trong họ nhà rơi, chúng thích sống trong các hang động dưới đất ở đồng cỏ khu chăn nuôi, ban đêm bay ra hút máu trâu, dê và gia súc khác, đặc biệt là ở thảo nguyên ngoại Mông, từng một thời thành họa, mười mấy năm trở lại đây loài động vật này đã ít thấy hơn nhiều rồi. Còn tưởng chúng đã tuyệt chủng, ai ngờ được lại có nhiều rơi mặt lợn thế này coi khu căn cứ ngầm của quân quan Đông thành hang ổ của mình, chúng ngày ẩn đêm hiện, lợi dụng cửa thông gió trong hầm căn cứ làm lối bay ra, đúng là không có xào huyệt nào an toàn mà thoải mái như nơi này thật. Có mấy con rơi mặt lợn đã ở trên vách đá xà xuống, tôi cửa quậy định bỏ dậy, nhưng tay vừa trống lên đã trượt vạch một cái ngã nhào, mặt đất toàn là phân rơi và xương động vật, vừa dính vừa trơn, mùi tanh hôi sộc lên tận mũi. Phân rơi còn được gọi là dạ minh sa. Vốn là một vị thuốc bắc rất quý, người thường có được 1-2 lạng đã là khó khăn lắm rồi, vậy mà giờ đây thấy thứ của nợ này lại có cảm giác ghê tởm đến khó tả. Tôi bỏ ý định bỏ dậy, ngoắc ngón tay vào cò súng, dương khẩu tiểu liên về phía bọn rơi mặt lợn đang bay tới quét một đường, tôi nổ súng, hai người còn lại cũng có phản ứng, ba khẩu tiểu liên dệt thành lưới đạn, ánh lửa phụt ra nơi nòng súng, ánh sáng lóe lên trên viên đạn, khiến cả hang đá lúc mờ lúc tỏ, tiếng súng và tiếng tháo đạn, tiếng vỏ đạn rơi xuống đất hòa quyện vào nhau. Cả nghìn con rơi mặt lợn đều bị kinh động, loài sinh vật sống trong bóng đêm này sợ nhất lửa và ánh sáng, ngoài những con bị trúng đạn rơi xuống đất ra, những con còn lại như mây đen giăng kín, một số bay qua đầu chúng tôi, một số men theo cửa thông gió bay lên trên ra ngoài. Súng tiểu liên bắn được một loáng đã hết sạch đạn, căn bản không kịp nạp thêm, lũ rơi mặt lợn bay phạch phạch lướt qua người, quần áo chúng tôi đều bị vớt sắc và răng nhọn của chúng bấu xé tả tơi, cũng may mọi người đều mặc quần áo dày dặn, tuy bị cớ phải ra thịt mấy nhát, nhưng vết thương cũng không sâu lắm. Lúc này nỗi sợ trong lòng lại càng tăng lên gấp bội, tôi sợ mắt bị thương, không dám mở mắt, một tay che đầu, tay còn lại cầm súng tiểu liên, rồi khua loạn lên không như khua gậy, hai chân thì cố sống, cố chết dãy đạp, đá văng những con rơi mặt lợn đang lao bổ xuống người mình. Chuyện ma thổi đèn, chuyện ma thổi đèn. Cũng không biết bao lâu sau, trong hang dần dần yên ắng trở lại, chắc lũ rơi mặt lợn kia đã bay đi hết rồi, tôi lần tìm chiếc đèn tin văng trên đất, đang định cất tiếng hỏi bọn tuyển béo có bị thương không, đột nhiên trước mặt tối sầm, con rơi mặt lợn to nhất lẳng lặng áp xuống đầu tôi, có lẽ nó là thủ lĩnh của lũ rơi này, ẩn mình ở nơi sâu nhất trong hang, hậu phát chế nhân, hai cánh răng rộng, sừng sững như một bức tường. Trong tay tôi chỉ có khẩu súng hết đạn và chiếc đèn tin, khó mà chống đỡ được, con rơi chỉ còn cách tôi trong gang tấc, cái mặt nó như mặt lợn, thịt nhăn nheo, lông thô cứng, răng nanh nhọn hoắt đều trông rõ mồn một, tưởng chừng tôi sắp bị con rơi chúa cắn đến nơi rồi. Bên cạnh đông vang lên tiếng súng tiểu liên nhả đạn tạch tạch, loạt đạn ấy găm cả lên mình con rơi mặt lợn, con rơi lớn rơi bịch xuống đất, chết ngay tức khắc. Hóa ra tuyển béo cạnh đó thấy tình hình khẩn cấp, đã thay băng đạn nổ súng bắn luôn, cứu tôi thoát chết. Tôi thở phào một hơi, đảo mắt nhìn quanh, ngoài mấy con rơi trúng đạn chưa chết ngay đang rẽ rủa dưới đất ra, thì không còn những con khác nữa. Trên người tôi bị bầu xe mấy chỗ, máu tươi đầm địa, anh Tử và tuyển béo cũng bị thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng. Anh Tử xé mấy miếng vải vụn trên quần áo băng bó cho tôi. Vết thương trên người đau kinh khủng, tôi liền chửi rủa liên mồm, bố mày đây năm xưa trên chiến trường, đánh cái trận ấy chứ, mưa bom báo đạn, da thịt cũng đâu có hề hấn gì, hôm nay lại bị mấy con xúc sinh chúng mày bầu xé cho bị thương nhiều thế này. Đau quá. Tuyền béo hỏi tôi, nhất, mẹ kiếp, vừa nãy tớ bảo bọn cậu quay đầu chạy, sao cậu lại đẩy bọn tớ thế hả? Tôi kể lại một lượt chuyện vừa nãy, chỉ nói rằng có lẽ lưng chạm phải dây điện hở, nên bị giật, chứ chẳng dám nói cho bọn họ nghe sự thật, bởi sự việc này ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi. Tôi bảo anh Tử kiểm tra lưng tôi, xem có vết cháy xém hay không, anh Tử vạch áo tôi ra, chiếu đèn tin vào, ôi giời mẹ ơi, anh nhất, sao lại thế này? Không giống điện giật đâu. Thằng béo cũng ngó đầu lại nhìn một cái, cậu bị điện giật đấy hả? Lưng cậu rõ ràng có vết tay màu đen, ửng. Bàn tay rất nhỏ, hình như là của trẻ con. Chết bỏ mẹ gặp phải ma rồi, chắc là ba bọn tôi bị con tiểu yêu kia đẩy vào hang rơi đây. Đừng để ông gặp nó, ông mà thấy nó, ông lột da nó ra. Tuyền béo đang nói với tôi, đống chiếc đèn tin trong tay rơi xuống đất. Ối mẹ ơi, lao nhất, anh Tử, vừa nãy ở kho di nạ hai người nói mà tớ không tin. Vừa rồi tớ cũng thấy có đứa trẻ chạy qua đây này. Tôi và anh Tử vội cầm đèn tin soi khắp chỗ, ngoài phân và xác rơi ra, lấy đâu ra đứa bé nào? Tuyền béo chỉ tay lên trời thề, nó vụt qua sau lưng hai người, tổ mẹ nó, tớ nói dối tớ làm cháu nội cậu, đây nó chạy vào phía trong này này, tớ nhìn rõ một, con trai, một thằng bắt con, mặc một bộ xanh, 5-6 tuổi, mặt trắng bệnh không giống người sống. Ngoài tôi ra, cả hai người họ đều thấy có trẻ con trong căn cứ ngầm này. Sao mỗi tôi là chưa trông thấy? Nhưng dấu tay trẻ con trên lưng tôi, thực không thể không làm người ta nổi da gà. Tuyền béo bảo thấy đứa bé trai, anh Tử lại bảo trông thấy đứa bé gái trong kho gì nạ, rốt cuộc là ai nhìn lầm? Đây là nhà trẻ mở dưới căn cứ ngầm này chắc. Chúng tôi chỉnh đốn một chút, đứng dậy, thay băng đạn mới cho súng tiểu liên, Tuyền béo chỉ vào một bức tường trong hầm đá, thằng danh con ấy, nó chạy vào trong này này. Nói đoạn, dùng báng súng cạo rêu múc và phân rơi trên tường. Bên trong lộ ra nửa cánh cửa sắt, bên trên ghi hoét, đồng thời có bốn chữ lớn viết bằng sơn dầu màu đỏ sẫm rất bắt mắt, cấm chỉ đứng vào, hai. Cấm chỉ đứng vào, Tuyền béo chỉ tay vào dòng chữ trên cửa sắt đọc một lượt. Có hiểu là ý gì không? Câu này tức là bảo không được đứng mà bước vào, muốn vào phải nằm mà vào, chỗ này chắc chắn là nhà xác, hoặc không cũng là lò thiêu xác. Anh Tử nghe Tuyền béo giải thích, liền hỏi, gì cơ? Nằm mà vào. Hóa ra đây là phòng chứa người chết à? Nghe các ông các bác có tuổi trong làng kể bọn Nhật có xây cái lò thiêu xác gì đấy, cánh cửa này 99% là cửa lò thiêu rồi. Tôi dùng đốt ngón tay gõ vài cái vào cửa sắt, cảm giác cửa rất nặng nề, béo này, cậu đừng có không hiểu còn bày đặt ta đây, nghĩa bốn chữ này đại khái là cấm vào thôi. Tuy tớ không biết tiếng Nhật, nhưng các thiết bị quân sự tớ quen thuộc lắm. Hai người nhìn cái cửa này nhé, phía dưới có một cái rãnh rất to, bên trong có gen hình lục giác, cái này chắc là loại có đĩa quay, lỗ phía dưới cửa là rãnh thải khí, đây chắc là loại cửa chống lọt khí, khi đóng cửa sắt này lại, lỗ thải khí sẽ tự động hút không khí trong phòng ra, bên trong sẽ hình thành môi trường bán chân không, là nơi cất trữ các đồ quý giá, trong căn cứ quân sự của quân đội chúng ta cũng có những nơi thế này. Đĩa quay của cánh cửa đã bị tháo ra từ lâu rồi, nếu không có công cụ phù hợp, muốn mở được cánh cửa này ra còn khó hơn lên trời. Còn chuyện trong phòng kín này cất giấu những gì, điều này thì rất khó nói, có thể là vũ khí vi khuẩn, vũ khí hóa học gì đó, khả năng này rất lớn, để đề phòng sự cố vũ khí hóa học do gì, thông thường đều cất giấu trong loại phòng kín như vậy. Vũ khí hóa học và vũ khí vi khuẩn của quân Nhật, tuy xưa nay tiếng xấu đồn xa, nhưng uy lực thì không thể xem thường, cho dù để trong môi trường tự nhiên, cách biệt nhiều năm, vẫn có thể khiến người ta mất mạng như thường. Tôi hoàn toàn không có hứng thú với những thứ sau cánh cửa này, xem bản đồ, nhanh chóng tìm lối thoát mới là việc chính lúc này. Tuyên Béo thì vẫn hết sức hiếu kỳ với cái cánh cửa, đặc biệt là sau khi nghe tôi nói có thể bên trong cất giấu những thứ quý giá, cậu ta lại càng ngứa ngáy khó chịu, cùng với anh Tử lúc thì gõ mấy phát, lúc thì đá vài cái lên cánh cửa, có vẻ như không vào trong xem thử thì không ngừng vậy, hai người bọn họ còn lầu đầu, bên trong không biết có thứ gì thế nhỉ. Trời ơi, không nhìn được thật là khó chịu. Tôi không để ý đến bọn họ, tự mình đối chiếu vị trí lối ra trên bản đồ, định tìm lối ra trong hang đá từng bị lũ rơi mặt lợn chiếm đóng này, dựa theo bản đồ thì trong hang đá này, chắc phải có một con đường nhỏ dẫn đến lối thoát ở đỉnh núi. Nhưng tìm đi dò lại, chỉ phát hiện một đầu của hang động có một đống đá núi, đúng như dự đoán trước đó, khi quân Nhật rút lui đã cho nổ sập lối ra của căn cứ ngầm. Vị trí hiện giờ, trên đầu đại khái chính là chỗ chúng tôi dựng lều trên sườn núi dã nhân câu. Soi đèn tin có thể thấy mấy miệng lỗ lớn ở trên trần, những lỗ thông gió cỡ lớn này, không phải thẳng tắp từ trên xuống dưới, để đề phòng kẻ địch tấn công từ bên ngoài vào, các lỗ thông gió đều xây theo đường gấp khúc, lũ rơi chính là thông qua những lỗ này để bay ra ngoài. Tiếc rằng chúng tôi không có cánh, đứng dưới ngước mắt lên nhìn khan, chứ không lên được, cho dù có lên được cũng chẳng ích gì, cơ thể người lớn vừa hay to hơn cái lỗ một vòng. Bọn Nhật này thật quá tinh quái, sợ kẻ địch theo lỗ thông gió chui vào căn cứ. Nên cố ý làm những cái lỗ này nói to thì chẳng to, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tôi gọi anh Tử và Tuyền Béo lại, bảo với bọn họ hết lối ra rồi, giờ hoặc tiếp tục đi tìm lối ra khác, hoặc trực tiếp cầm súng tiểu liên quay lại mộ cổ, xử lý con xích hống, không thể lề mề trong này mãi được. Trên người không mang lương khô, cũng không tìm thấy thực phẩm bọn Nhật để lại, cứ đi lung tung thế này, đến khi đói không lê người đi được thì chỉ có nước đợi chết. Anh Tử đá chân vào xác con rơi chúa dưới đất, nếu hết cách, ăn thứ này cũng được. Toàn thịt cả ấy mà. Tuyền Béo lắc đầu lia lịa, muốn ăn các cậu đi mà ăn, tớ chết đói cũng không ăn đâu, buồn nôn bỏ mẹ, tớ đoán cái thứ thịt ấy không thối thì cũng chua lét, không ngon được đâu. À, Nhất này, cậu nói thử xem, sau cánh cửa sắt này liệu có đường ra không? Chắc cũng có khả năng này chứ, mình nghĩ cách mở ra xem sao. Tôi nghĩ một lúc rồi nói, đúng là cũng có khả năng này, vì trên bản đồ không hề có ghi chú gì về căn phòng kín này, chỉ vẽ một lối đi tới cửa ra ngoài. Có điều rất khó định vị chính xác, không thể khẳng định sau cánh cửa là lối đi. Thực ra, muốn mở cánh cửa này cũng không khó, trong kho gì nạ tớ thấy có công cụ, bọn mình có thể tìm được một cái cờ lê lục giác đúng cỡ. Anh Tử đứng bên cạnh bảo, quay lại cái kho gì nạ ấy tiện tìm luôn mấy bộ quần áo mà thay, em thấy người bọn mình bẩn quá, cứ như cả năm trời không tắm ấy. Nghe anh Tử nhắc, chúng tôi mới để ý, cả ba đều bẩn thỉu nhếch nhác, khắp quần áo đầu tóc, trên mặt, trên tay đều dính nhớp nháp những phân rơi, máu. Bùn, mùi hôi nồng nặc. 100 bước xuyên lá, tích thời xuân thu, dưỡng do cơ người nước sở giỏi bắn tên, có thể bắn chúng lá dương liễu ngoài cự ly 100 bước. 2. Đây là chữ kanji, nghĩa là cấm vào. Quyền 1 chương 16, mật thất. Chúng tôi liền quay trở lại kho gì nạ ở tầng dưới, trước tiên tìm mấy bộ quân phục và áo khoác của quân quan đông mặc vào, lau qua loa vết máu và bùn nhớt trên mặt, mỗi người còn tìm một cái mũ thép đội lên đầu. Anh Tử vốn xinh xắn, mặc quân phục lên người trông càng đẹp hơn. Tuyền Béo đứng bên cạnh suýt xoa, ấy chết, cô em mặc quân phục Nhật vào trông lại giống rổ xỉ cổ quả si ma mới chết chứ. Anh Tử không biết rổ xỉ cổ quả si ma là người thế nào, tưởng Tuyền Béo đang khen mình, còn lấy làm đắc ý nữa, tôi nói với anh Tử, cậu ta bảo em giống nữ gián điệp Nhật Bản đấy. Anh Tử nghe xong, mày liêu dựng ngược, Tuyền Béo vội vàng nói, ấy, nói nhầm, ý anh định nói là anh Tử mặc quân trang, tay cầm súng, khiến anh liên tưởng đến một bài thơ của Mao Chủ tịch, tha thức giáng hoa, năm thước súng. Lơ thơ nắng mới chiếu thao trường. Nữ nhi Trung Quốc nhiều tài trí. Chỉ thích quân trang chẳng phấn hương. Tôi đứng bên cười cười, tay béo này sắp thành nhà thơ đến nơi rồi, hơi một tí là lại ngâm ra được hai ba câu. Trong lúc nói chuyện, tôi tìm được một chiếc cờ lê lục rắc trên giá để thùng dầu, đủ cả rồi, thứ cần lấy đều đã lấy, tranh thủ thời gian hành động thôi. Ba người mặc quân phục của quân Quan Đông, khoác súng tiểu liên, quay lại chỗ cũ, tôi vẫn đi sau cùng. Lần này Tuyền Béo và anh Tử chẳng ai bảo nhìn thấy bóng đứa trẻ nào nữa, tôi không hỏi, nhưng trong lòng cũng nghĩ vu vơ, không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ. Tôi nghĩ bụng, Tuyền Béo bảo đứa trẻ đó chạy vào trong cửa sắt, thằng tiểu yêu ấy rốt cuộc muốn gì? Có phải định chỉ lối ra cho chúng tôi? Liệu có chuyện béo bở thế không? Hay nó có âm mưu gì khác? Con mẹ nó, ông đây vừa hay vẫn còn một ít gạo nếp, nghe bảo ma sợ gạo nếp, thằng tiểu yêu đấy mà dám gây phiền phức, nhất định sẽ chỉnh cho nó một trận tơi bời, không thế thì cũng không thể hiện được thủ đoạn của Hồ Bát Nhất này. Chuyện ma thổi đèn. Tôi vừa đi theo họ, và tự cổ vũ tinh thần, vết thương sau lưng gần như không còn đau nữa, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trở lại hang đá có cánh cửa sắt. Để đề phòng bất chắc, chúng tôi đều đội mũ thép và đeo mặt nạ phòng độc, mở chốt súng, lên sẵn đạn. Trước khi mở cửa, tôi bảo anh Tử vốc lấy một nắm gạo nếp chuẩn bị ném, đồng thời bảo Tuyền Béo cầm súng ngắm sẵn, nếu bên trong cánh cửa có thứ gì, mặc kệ 3721, cứ thịt nó trước rồi tính sau. Ngoài ra còn dặn Tuyền Béo phải phối hợp với tôi, lần lượt nổ súng, không được để thời gian nạp đạn bị trống. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, tôi khoác súng lên vai, đặt cờ lê lục rắc vào ốc vít trên cửa rồi gắng sức vặn. Cánh cửa này đã không mở mấy chục năm rồi, ốc vít bị ghì chặt lại. Tôi dốc hết sức bình sinh, cờ lê suýt nữa bị tôi vặn gãy, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cạch cạch cạch, ba danh thông khí phía dưới kêu phụt một tiếng, không khí ùa vào bên trong, cửa sắt bắt đầu kêu kẹt kẹt rình rình. Danh thông khí đã thông, cánh cửa sắt nặng nề bình bình mở ra, tôi vội lùi về sau hai bước, giơ súng và đèn tin lên ngắm vào cửa, nhưng bên trong lại yên lặng như tờ không chút động tĩnh. Tình hình nằm ngoài dự tính, chỉ thấy trong cửa tối om om không trông rõ gì. Ánh sáng đèn tin dọi vào, liền bị bóng tôi bên trong nuốt trọn. Tôi ra hiệu cho anh Tử hiểu ý, tựa như tiên nữ giải hoa, ném nắm gạo nếp vào trong, nhưng căn phòng kín vẫn không có động tĩnh gì hết, dường như tất cả mọi âm thanh trên thế giới này đều biến mất cả, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình trong tấm mặt nạ phòng độc mà thôi. Xem ra chúng tôi lo quá xa rồi, đúng là thần hồn nát thần tính chưa có gì mà đã tự dọa mình đến gần chết rồi. Cuối cùng, Tuyền Béo không nhẫn nại được hơn, một mình lên trước. Bước vào căn phòng kín, tôi và anh Tử theo sát phía sau, đi thành một hàng dọc. Căn phòng kín này diện tích chừng 40 mét vuông, chỉ mỗi một gian duy nhất, ngoài cánh cửa sắt kia, không còn lối ra nào khác nữa. Trong căn buồng này không phải vũ khí vi khuẩn, cũng không phải vũ khí hóa học. Trước khi tiến vào, tôi dường như đã tính tới mọi khả năng, duy nhất một điều không ngờ tới, trong phòng lại đặt mười mấy cỗ quan tài lớn. Quan tài để rải rác khắp nơi trong phòng, gỗ quan tài để nhiều năm, có cái đã mục nát, kiểu dáng. Thủ công đều khác nhau, thậm chí còn có một cỗ quan tài đá cực lớn, trong đó xa hoa nhất là hai cỗ quan tài gỗ trò rát sợi vàng, dưới đất còn vô số mảnh vỡ gốm sứ rơi vãi. Tôi quay đầu nhìn bọn Tuyền Béo, anh Tử, cả hai đều lắc đầu, tuy đeo mặt nạ phòng độc nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ hoang mang trên mặt họ. Tuyền Béo hỏi tôi, Nhất ơi, chuyện gì thế nhỉ? Con mẹ nó, trông cứ như viện bảo tàng ấy, đâu ra lắm quan tài thế? Tôi suy nghĩ một lúc, kỳ thực việc này cũng không khó đoán. Chẳng qua chúng tôi có sẵn định kiến, không ngờ tới những thứ này mà thôi. Dã Nhân Câu vốn là khu mộ cổ từ thời Kim Liêu, quân Quan Đông xây dựng căn cứ ngầm bí mật này, đặc biệt là ba đường hầm nối liền hai đầu căn cứ, cắt ngang khe núi Dã Nhân Câu, khi thi công, nhất định đã quật lên không ít mộ cổ, đồ tùy táng và cả quan quách của quý tộc Kim Liêu ở trong các ngôi mộ này, đối với người Nhật đều là bảo bối, bọn chúng mang hết những thứ đào lên được trong mộ cổ, cất giấu trong căn phòng bán chân không này, quân Quan Đông rút đi vội quá. Trước khi đi chỉ kịp mang đồ. Bồi táng theo, còn quan tài thì để cả lại đây. Tuyền Béo bảo, người Nhật cũng thật biết tiện tay vơ của, chẳng để lại cho mình thứ gì, xem trong quan tài liệu còn gì đáng tiền không, cũng đỡ uổng công từ này đến giờ. Nói đoạn liền vung chân đá vào nắp một cỗ quan tài lớn ra, nắp quan tài vốn đã bị người Nhật nạy ra sẵn, vẫn chưa đóng đinh lại, bị đá một cái, đã văng sang một bên. Anh Tử không dám lại gần nhìn, em đứng ở cửa đợi hai anh nhé, tiện thể trông chừng luôn. Kẻo có người nhốt mình vào đây thì chết. Anh Tử dứt lời liền đi ra cửa, một chân bên ngoài, một chân đặt trong, canh gác của ra vào. Tôi ngoảnh ra nói với anh Tử đang đứng canh cửa, vẫn là cô em cảnh giác, anh quên khuấy mất việc này, đi lính bao năm nghỉ cũng uổng thật, cửa này chỉ có thể mở từ bên ngoài, chúng ta mà bị nhốt trong này, e chỉ có khóc cũng không tìm đâu ra lỗ thoát nước mắt nữa. Tuyền Béo chỉ phăm phăm lục lọi trong quan tài, mà mẹ, toàn xương với sầu, bọn Nhật này đúng thất đức bỏ mẹ, đi đến đâu cũng dở chính sách ba sạch, giết sạch, đốt sạch, phá sạch, ra hả, đến cả một cái vại còn nguyên lành tử tế cũng không để lại nữa. Lục lọi ba bốn cỗ quan tài tiếp theo cũng vẫn y như vậy, Tuyền Béo tức tối chửi rủa luôn mồm, đi tới đẩy nắp cỗ quan tài gỗ trò dắt vàng sơn đỏ kia. Tôi không chú ý lắm đến mấy cỗ quan tài thường đó, mắt tôi cứ bị cỗ quan tài đá đồ sộ kia hút lấy, trực giác mách bảo tôi, bên trong đó có đồ. Cũng không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ đó, đông nhiên thấy bị kích động, thấy buộc phải mở cỗ quan tài đá này ra xem sao. Tôi gọi Tuyền Béo lại rút một tay, hai người hợp sức đẩy phiến đá bên trên, phiến đá vừa dày vừa nặng dị thường, gắng sức đẩy mãi cũng chỉ hở ra một cái nhỏ. Tuyền Béo thở hổn hển, xua tay, thôi mệt quá nghỉ tí đi, nặng thế hả rời bụng giống tuyết đẩy chẳng nổi rồi. Tôi cũng đói cồn cào, bụng kêu lục bục, vừa dùng sức một cái, mắt đã hoa lên, đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi, chúng tôi bỏ mặt nạ phòng độc xuống, mỗi người châm một điếu thuốc. Tuyền Béo nhả ra một khuyên khói, nhất này, cậu bảo xem, người ngày xưa dở hơi hay sao mà đi làm quan tài đá thế, lần đầu tiên tớ thấy người ta dùng đá làm quan tài đấy. Tôi sờ lên phiến đá bảo, đây không phải quan tài, mà gọi là quách đá, quan quách, quan tài gỗ đặt bên trong cái quách đá này. Có thể hưởng đãi ngộ như vậy. Chắc hẳn phải là một tay to đấy, nói không chừng là vương gia cũng nên. Tuyền Béo gãi gãi đầu, à, thì ra là vậy, mẹ, phức tạp thế, đều chôn ở dã nhân câu, thế tướng quân trong ngôi mộ mình đào được với chủ nhân cỗ quan tài đá này, đem so ra thì quan tước ai to hơn. Tôi lắc đầu, không biết được, chuyện này thì cũng khó nói lắm, anh em mình đều không am hiểu lịch sử mấy, có điều trong mấy trăm năm thời Kim Liêu Nguyên, dân du mục phương Bắc lớn mạnh chưa từng thấy, bọn họ đoạt thiên hạ đều trên lưng ngựa cả. Tớ đoán là trọng võ khinh văn, cho nên quý tộc có công lao trên chiến trường nhất, mới được chôn ngôi mộ chính giữa khu đất phong thủy rất đẹp này, những mộ quý tộc chôn xung quanh gần đó, có lẽ còn nhiều đồ tùy táng hơn mộ tướng quân ấy chứ. Sở thích của chủ nhân lúc sinh thời khác nhau, đồ tùy táng chắc chắn cũng không giống nhau. Cứ lấy ngôi mộ cổ mình đào được kia làm ví dụ, chủ nhân là một tay vũ phu, không có thú vui gì cao nhã, thế nên vật phẩm trong mộ toàn ngựa với binh khí. Tuyền Béo nói, thực ra số ngựa kia khẳng định là thiên lý mã. Nếu còn sống thể nào cũng đáng tiền lắm, có điều giờ chỉ còn lại mỗi đông xương, đem bán đồng nát cũng chẳng đứa nào thèm. Cũng may hắn còn hai miếng ngọc bích, nếu không mình công toi rồi, hai miếng ngọc này mang về bảo răng vàng kiếm người mua, thế nào cũng được 8.000 một vạn. Trong lúc nói chuyện, điếu thuốc cũng đã hút hết, hai chúng tôi đeo lại mặt nạ phòng độc, vận hết sức đẩy phiến đá lần nữa, anh Tử cũng chạy lại rút, cuối cùng cũng đẩy được phiến đá sang một bên. Trong quách đá lộ ra một cỗ quan tài gỗ đen tuyền. Cỗ quan tài này phải to gần gấp đôi quan tài bình thường, hơn nữa độ cao cũng cao ngang nửa người rồi. Thủ công mỹ nghệ của cỗ quan tài rất tinh tế, quyết không phải vật tầm thường, hai đầu, bốn bên, cho tới nắp quan tài đều có tranh ngũ sắc mạ vàng, vẽ đủ những loài thú thần may mắn như tiên hạc, kỳ lân, rùa đầu rán, để phù hộ chủ nhân sau khi chết xác hóa thành tiên. Trên nắp quan tài còn vẽ nhị thập bát tú tinh đồ, bốn phía dưới chân quan tài được chạm trổ vân mây màu vàng, chẳng rõ là dùng cách bí mật gì. Trăm ngàn năm sau sắc màu vẫn tươi như mới, thật khiến người ta phải thán phục. Chúng tôi đều lần đầu thấy cỗ quan tài rực rỡ sành điệu thế này, nếu chẳng phải tận mắt trông thấy, làm sao ngờ được trên đời lại có cỗ quan tài đồ sộ đẹp như một tác phẩm nghệ thuật thế này. Tuyền Béo hí hửng, dù bên trong không có gì, ta khuân quan tài về bán, thế nào cũng kiếm được một món lớn đấy. Nói đoạn liền sắn tay háo đẩy nắp quan tài ra. Cả anh Tử cũng không nén nổi ý định xem trong cỗ quan tài lớn này có gì, ba người trụm đầu vào nhau. Soi đèn tin vào trong, mảnh gấm trải lót phía dưới đã mục nát từ lâu, chỉ e chạm phải là sẽ mủn ra thành bụi, trên lớp gấm đã mục là một bộ hài cốt, trải qua ngàn năm, quần áo, da thịt sớm đã tiêu tan, chỉ còn đầu lâu là giữ tương đối hoàn chỉnh, miệng mở to, lộ ra hai hàm răng mủn đen xì, nếu không thấy đầu lâu, chắc chẳng thể nhận ra được đây là một bộ xương người. Anh Tử quét ánh đèn vào góc chiếc quan tài khổng lồ, đông kinh hại hét lớn, ối mẹ ơi, chính là đứa bé này. Chỉ thấy hai đầu quan tài. Mỗi đầu có một đứa bé hở mông, một trai một gái, xem chừng khoảng 5, 6 tuổi, mặt mũi sống động, tóc bé trai tết bím sung thiên, tóc bé gái vấn thành hai bím, tuyệt đối không phải kiểu tóc của thời cận đại, mà lại giống như người thời cổ trong minh họa, lẽ nào là đồng nam đồng nữ bị tuân táng. Sắc chủ nhân quan tài đã sắp tiêu hết rồi, sao đôi đồng nam, đồng nữ này vẫn được gìn giữ hoàn hảo như thế. Chuyện ma thổi đèn. Hai đứa trẻ danh này, 9 phần là người giả, làm ý như thật vậy. Tuyền Béo vừa nói vừa thò tay định bầu đứa trẻ trong quan tài, ông Béo mày hôm nay lại muốn xem, đã thành tình con mẹ gì chưa? Tôi tóm tay Tuyền Béo lại, không đeo găng tay tuyệt đối không được đụng vào. Đây không phải người già đâu, khả năng có độc đấy, mọi người nhìn kỹ trên mình hai đứa trẻ này xem, toàn là đốm màu tím xanh, chính là đốm thủy ngân đấy. Hồi những năm 50, ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi từng ở trong một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để khám bệnh. Trong thời gian ấy, vừa hay gần bệnh viện có một công trình xây dựng lớn, ở công trường người ta đào được một ngôi mộ cổ, ông nội cũng đã trốn viện xem náo nhiệt, chui cả vào hầm mộ coi một lượt. Ngôi mộ ấy nghe nói là của một vương gia đời Minh, xung quanh mộ là một vòng nước đen ngòm, hầm mộ ngầm dưới đất chia làm ba bộ phận trước, giữa, sau, cửa có treo thiên cân hạp, một, đi qua cửa này, đầu tiên là gian minh điện, bố trí như trong nhà chủ mộ lúc còn sống, có bày biện đủ các đồ gia dụng, những thứ ấy gọi là minh khí, hai, đi sâu vào trong, gian mộ giữa gọi là tẩm điện, là nơi đặt quan quách. Ngôi mộ này là mộ hợp táng, hơn nữa điều đặc biệt là, quan tài của vợ chồng chủ mộ, cũng chính là vương gia và vương phi, đều dùng xích sắt, khuyên đồng, và khóa đồng móc vào, treo lơ lửng giữa tẩm điện. Sau cùng là phối điện, là nơi đặt các đồ tùy táng. Chưa được mấy hôm, ở khu hải điện cũng đào được một ngôi mộ cổ thời Nguyên, cả hai ngôi mộ này đều có đồng nam đồng nữ tuân táng, lúc xuất thổ vẫn giống y như người sống. Chỉ có điều đồng nam đồng nữ trong ngôi mộ thời Nguyên, vừa chạm một cái quần áo trên người đã tan ra thành bụi. Về sau ông nội đem hai việc này coi thành chuyện kể mà kể tôi nghe, ông bảo những đứa đồng nam đồng nữ ấy khi còn sống, ngoài bị bắt uống thủy ngân ra, còn bị khoét lỗ trên đỉnh đầu, sau lưng, lòng bàn chân, đổ đầy thủy ngân vào, sau khi chết lại lấy bột thủy ngân bóp đều khắp người, giống như làm tiêu bản vậy, sau hàng vạn năm, da thịt cũng không giữa nát được. Kỹ thuật này còn tiên tiến hơn nhiều so với thuật ướp xác của Ai Cập cổ đại, nhưng bối cảnh của hai nền văn minh khác nhau, định hướng giá trị cũng có nhiều khác biệt, hơn nữa phép đổ thủy ngân giữ bề ngoài thi thể, cần phải dùng người sống, người chết máu huyết không còn lưu thông, chẳng thể đổ vào trong được, cho nên kỹ thuật này xưa nay đều không dùng trên thi thể của bất kỳ chủ mộ nào. Chuyện tàn nhẫn nhất trên đời e rằng chính là dùng người sống tuân táng, Tuyền Béo đeo găng tay ám sát một đứa bé ra, kiểm tra kỹ lưỡng, quả nhiên trên các chỗ như đỉnh đầu, sau lưng, lòng bàn chân đều phát hiện có lỗ khoét. Các lỗ hổng trên thi thể này đều đã được người thợ khéo tay dùng xi gắn chặt, trên xác có không ít chỗ xuất hiện những vết đốm màu tím đen, trên người và đồ vàng bạc châu báu tùy táng thường được phết một lớp bột thủy ngân, trải qua thời gian dài sẽ xảy ra các phản ứng hóa học, niên đại gần sẽ thành màu đỏ nâu, niên đại xa hơn thì chuyển thành màu tím đen, những vết lốm đốm ấy thường gọi là đốm thủy ngân hay tẩm thủy ngân, cũng có một số nơi gọi đốm trên xác chết là lạn âm tử hoặc thủy ngân xanh. Rõ ràng Tuyền Béo hơi căng thẳng, cậu ta cố ra vẻ bình tĩnh, thở hắt một hơi nói, trước kia đọc tiểu thuyết Lỗ Tấn, có đoạn tả cảnh tẩm thủy ngân lên đồ cổ, xem ra ông anh này cũng không phải viết bậy đâu, đúng là có việc đó thực. Anh Tử hỏi, vậy cũng đáng thương quá, anh Nhất, anh bảo hai đứa đồng nam đồng nữ này, sao không cho chúng mặc quần áo nhỉ? Em nhớ lúc trước thấy đứa bé chạy vụt qua có mặc quần áo cơ mà, lẽ nào là hồn ma sao? Tôi trả lời, có phải là hồn ma hay không chỉ có bản thân chúng mới rõ thôi. Chỉ có điều không phải hai đứa bé này không mặc quần áo, đồng nam đồng nữ tuân táng, chắc chắn đều được khoác quần áo rực rỡ, trải qua gần 1.000 năm, đến giờ thì quần áo ấy cũng mục cả rồi. Quan tài này e là từ thời Nguyên, từ khi quân quan đông đảo quan tài này lên, quần áo gặp phải không khí đã mủn thành cho bụi rồi. Anh Tử nói tiếp, chẳng phải vẫn nói nhân nhập thổ vi an đấy sao? Hay là mình giúp chúng đi, thật đáng thương quá đi mất. Chuyện ma thổi đèn. Tuyền Béo gật đầu đồng ý. Tớ chỉ muốn phát tài chứ chẳng muốn nhúng tay đến mấy thứ việc ba lăng nhăng làm gì, nhưng lần này tình huống đặc biệt, mình làm việc thiện, đem chúng ra ngoài đảo lấy cái huyệt mà an táng tử tế, đừng để chúng trần truồng hớ hênh ở đây nữa, chúng đã canh gác cho chủ mộ cả ngàn năm nay rồi, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Trong xác chết toàn là thủy ngân, có đốt cũng không tan được, chỉ còn cách đào hố chôn đi, những gì chúng tôi làm được cũng chỉ vẹn vẹn có vậy, mong rằng trên đời bớt đi những thảm kịch như vậy. Không chần chừ thêm nữa. Tôi và Tuyền Béo cởi áo khoác của quân quan đông trên người xuống, lần lượt bọc hai đứa trẻ vào trong, buộc chặt cong trên lưng. Thi thể bị đổ đầy thủy ngân nặng trình trịch, cũng may là trẻ con, nếu là người lớn, một người cóng chắc là sụm lưng mất. Tuyền Béo thấy chưa lấy được món nào đáng tiền, trong lòng ít nhiều cũng ấm ức, chỉ muốn làm một mồi lửa thiêu sạch chỗ quan tài này, tôi và anh Tử vội vã can ngăn, cậu ta mới chịu thôi. Chúng tôi trở lại hang đá bàn xem thoát ra bằng cách nào, lúc này ai nấy đều đã đói khát khó chịu. Chỉ hận rằng trong căn cứ ngầm này không có thức ăn nước uống, cũng không có thuốc nổ bom mìn, muốn trở lên mặt đất, chỉ còn cách đi qua ngôi mộ tướng quân, nhưng nghĩ đến sức mạnh của con quái vật lông đỏ, thực khiến người ta đau đầu, ăn no uống đủ cũng chắc đã là đối thủ của nó, huống hồ giờ đã đói đến nỗi bủn rủn chân tay. Ba người nhìn nhau, trong đầu gần như chung một suy nghĩ, dưới đất có mười mấy con rơi chết, việc đến nước này, cũng chỉ có thể đem mấy anh chàng ra cung cụ dạ dày thôi. Loài người vốn là động vật tan tạp. Một khi đói hoa cả mắt, thì không gì không thể ăn được. Anh Tử kể hồi cô còn nhỏ, từng cùng với ông nội ăn thịt rơi trong một hang động tận sâu trong rừng, năm ấy cháy rừng, lại gặp phải nạn đói, động vật lớn trong núi đều chạy mất tăm mất tích, người ta phải ăn thịt chuột đất, thịt rơi, ăn cào cào, châu chấu, gân và sụn rơi ăn rất ngon, nhai sướng mồm. Lũ rơi mặt lợn trong hang xương nhỏ lởm chởm, trông lại hung ác dữ tợn, giống ý như những cái xác khô của bọn ma cà rồng. Đối với câu nói thịt chúng ngon, tôi và Tuyền Béo giữ thái độ bảo lưu ý kiến chờ xem xét. Nhưng để sinh tồn, cũng chẳng thể nghĩ ngợi nhiều như thế được, muốn đốt lửa nướng thì phải về kho di nạ, ở đó nhiều hòm gỗ có thể làm tủi, đương nhiên ván quan tài cũng có thể đốt, nhưng ăn thịt nướng bằng gỗ quan tài, chuyện này ít nhiều cũng khiến người ta khó thể chấp nhận. Vậy là Tuyền Béo dùng dây thừng trên người, lửa 5-6 con rơi béo mẫm buộc chân lại thành một chuỗi, kéo lệ sẽ đi, trong đó có cả con rơi chúa to nhất. Về kho gì nạ, đặt hai chiếc áo bọc đứa đồng nam đồng nữ sang một bên, anh Tử lấy dao găm chặt cái đầu xấu xí của con rơi và móng vuốt không co thịt đi, rồi mổ bụng bỏ nội tạng, sau cùng lột ra qua quýt cho xong. Tôi tìm một đống hòm gỗ, lấy chân đạp bung ra thành từng tấm, lại rút dao cạo lấy một ít mặt gỗ, đánh diêm đốt mặt gỗ để làm mồi, Tuyền Béo bên cạnh trợ rút, ngồi chồm hổm, tay đưa ngang miệng thổi hơi cho lửa bùng lên. Bọn tôi lại tìm mấy lưới lê gắn trên súng trường, xuyên qua con rơi rồi bắc lên nướng. Tuyền Béo cau cau đôi mày, ra vẻ rất không muốn ăn cái món này. Anh Tử khuyên bảo, không khó ăn đâu, anh đừng nghĩ đây là thịt rơi, nhai thêm mấy cái, mùi vị y như thịt dê ấy. Tôi lại không để ý lắm, rơi chẳng phải cũng giống chuột hay sao, hồi làm bộ đội tham gia diễn tập ở Thiểm Tây, tôi đã ăn thịt chuột không biết bao nhiêu lần rồi, đủ các loại từ chuột đất, chuột bay, chuột chuối, chuột đồng đến chuột hoa ly, mùi vị cũng tạm tạm, nạc nạc mỡ mỡ từng lớp một, quả thực cũng không khác gì thịt dê. Có điều thịt rơi thì đúng là chưa ăn bao giờ. Rơi mặt lợn là động vật máu nóng, không có nhiều mỡ, không nên nướng lâu, thấy màu thịt đã có vẻ chín, tôi thử một miếng trước, thịt bả vai rất giòn, bên trong có khá nhiều gân với sụn, quyết không thể nào ngon như thịt dê, song quả thật nhai cũng rất sướng miệng. Tuyền Béo thấy tôi ăn rồi, cũng bịt mũi ăn một miếng, thấy cũng đường được, liền lập tức ăn như gió cuốn mây bay vèo hết một con, vẫn còn phòng thèm, lại sọc lưỡi lê vào con rơi chúa bắc lên nướng tiếp. Lúc chúng tôi ăn được khoảng nửa con, trần nhà trên đầu Tuyền Béo rớt xuống một chuỗi chất lỏng dinh dính, óng ánh, vừa hay rơi đúng vào mặt cậu ta. Tuyền Béo đang hăm hở ăn, thấy trên mặt ướt nhớp nhớp, lập tức đưa tay quẹt một cái, ngạc nhiên thốt, mẹ kiếp nước dãi thẳng nào rớt ra nhiều thế. Chạy bố nó xuống mặt ông mày rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân cậu ta cũng thấy câu này hỏi có vẻ không đúng lắm. Quyền 1 chương 17, Lưới đất Thảo Nguyên. Trong căn cứ ngầm này chỉ có 3 người, tôi và anh Tử đều ngồi đối diện với cậu ta. Hai bọn tôi có bản lĩnh gì chăng nữa, cũng không thể nào làm nước bọt nhều lên đầu Tuyền Béo được. Ba người đều cảm thấy kỳ lạ, cùng ngẩng đầu nhìn lên, rốt cuộc là cái gì đã nhều chất lòng ấy xuống. Ngọn lửa đốt bằng gỗ vụn từ các thùng đạn, chiếu sáng xung quanh đấy, những chỗ xa, ánh lửa không dọi tới, vẫn là một vùng đen tối lặng yên phăng phắc. Đúng chỗ ngay trên đầu chúng tôi, ánh sáng của ngọn lửa và bóng tối giao nhau, chìa ra một mặt người cực lớn. Gương mặt này ít nhất là to gấp đôi mặt người thường, trắng như chất phấn. Vẻ mặt trơ lì, không nhìn ra được là mừng hay giận, mũi khoằm như mỏ diều hâu, đôi mắt đỏ sọc như máu, nhìn chằm chằm vào miếng thịt rơi nướng trên tay Tuyền Béo, cặp môi vừa dày vừa thô, chìa ra phía trước, cái miệng to tướng há ra đen ngòm, nửa cái lưỡi đỏ đau chìa ra ngoài mép, nước dãi chảy ròng ròng, từng giọt từng chuỗi từ bên trên rớt xuống. Chủ nhân của bộ mặt ấy, có cái cổ rất dài, da đen mà cứng, trần kho gì nạ rất cao, nên cả người nó đều ẩn giấu trong bóng tối, nơi ánh lửa không soi tới. Chỉ có thể trông thấy mặt và một đoạn cổ mà thôi. Dường như nó rất hứng thú với thịt rơi nương chúng tôi đang ăn, định bổ xuống cướp lấy, nhưng lại sợ ngọn lửa cháy bùng bùng bên dưới, nên cứ chần chừ do dự không quyết. Nhưng coi bộ có lẽ sức hấp dẫn của mùi thịt nướng đối với nó quá lớn, đã không thể kiềm chế được hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào trên trần xuống. Đây rốt cuộc là người hay quái vật? Ba chúng tôi ngẩng đầu lên thấy vậy, đều vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, tôi không hiểu cái thứ này ở đâu ra. Nhưng cũng nhìn ra được nó đang thèm ăn thịt rơi nướng. Chúng tôi mang trong hang đá vào đây cả thể 5 con rơi to, anh Tử và tôi mỗi người ăn nửa con, Tuyền Béo một mình ăn cả con, còn lại 3 con, lúc nãy Tuyền Béo xả thịt con rơi chúa ra làm 3 phần, một phần xin vào lưỡi lê, đang nướng trên ngọn lửa. Có điều trong lúc này, đâu thể suy nghĩ được nhiều, tôi thấy Tuyền Béo bị bộ mặt vô hồn trên đầu làm cho đờ cả người, vội giật lấy lưỡi lê đang xiên thịt rơi nướng trên tay cậu ta, giơ lên phía bộ mặt quái đản kia, hơ hơ nửa vòng. Rồi dùng sức văng sang một bên. Tôi dùng sức quá mạnh, ngược lại làm miếng thịt không văng ra xa được, mà tuột khỏi lưỡi lê, rơi xuống một chỗ cách lưng anh Tử không xa lắm. Anh Tử còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã có một con dã thú thân hình đổ sộ trên nóc nhà nhảy xuống, ngoạm cả miếng thịt rơi vào mồm, chẳng nhai chẳng nghiến đã nuốt luôn vào bụng. Nhờ có ánh lửa, chúng tôi nhìn rõ một, hóa ra nó là động vật chứ không phải người, mặt nó như mặt khỉ đầu chó, rất giống mặt người, cái cổ cực dài, hình dáng và kích thước thân thể hao hao gấu chó, nhưng không lù khụ chậm chạp như gấu chó. Thân hình nó hơi bèn bẹn, chi sau cong cong, vừa ngắn vừa thô, chi trước dài đến bất thường, lúc hành động, nó có thể bám vào các khe trên tường, treo ngược bên trên, nhìn động tác của nó, xem chừng leo trèo trên tường còn thành thạo hơn đi dưới đất nữa. Anh Tử chưa từng thấy loài động vật này, còn tôi và Tuyền Béo thì từng xem ảnh nó trong vườn bách thú, nó vừa lộ nguyên hình, bọn tôi lập tức nhớ ra ngay, là con lười đất thảo nguyên, đúng rồi, chính là nó. Lười đất thảo nguyên sống trong hang động dưới đất ở sâu trong thảo nguyên, chủ yếu phân bố ở vùng thảo nguyên Nam Mỹ, Châu Phi, Ngoại Mông. Cũng là lười đất, nhưng chúng không giống với loài lười đất sống trong rừng, lại càng khác với loài lười cây họ hàng xa của chúng. Lười đất thảo nguyên kế thừa nhiều đặc tính của tổ tiên lười đất băng hà khổng lồ hơn cả, thể hình đặc biệt to lớn, thức ăn chủ yếu là thịt, rất ít hoạt động dưới ánh mặt trời, thích nhất là ăn những động vật sống dưới lòng đất như rơi lớn, chuột đất hay mãng xà. Phương pháp bắt mồi của lười đất thảo nguyên là lấy tinh chế động, rất ít khi chủ động tấn công, chỉ lẳng lặng nấp trong bóng tối, không hề động đậy, có khi mai phục đến mấy ngày liền, không ăn không uống, đợi khi có động vật nào đi ngang qua, mới đột nhiên há miệng như chớp, một miếng nuốt trọn luôn đối phương. Hồi thành lập nước, các nước anh em châu Phi từng tặng vườn thú Bắc Kinh một con, nhưng nó không thích nghi được với môi trường sống ở Bắc Kinh, chẳng được bao lâu thì chết. Tôi, Tuyền Béo và một số người bạn cùng lớp ngày xưa đi Bắc Kinh tập trung, đội hồng vệ binh Bắc Kinh hội quân với chúng tôi, dẫn chúng tôi đi chơi khắp nơi, lúc vào vườn thú có trông thấy cái túi khổng lồ nhốt lười đất thảo nguyên. Con lười đất trong chiếc túi đã chết, chỉ còn lại chiếc túi trống rỗng, chúng tôi thấy cái túi to tướng để không, lấy làm lạ, bèn để mắt đến hơn. Trên túi có dán ảnh và lời giới thiệu về loài vật này. Chuyện ma thổi đèn. Đã bao năm trôi qua, sự việc vẫn còn để lại trong chúng tôi ấn tượng sâu sắc, nhưng chẳng ai ngờ được, trong căn cứ của quân Quan Đông tận sâu dưới lòng đất này, chúng tôi lại gặp phải một con như thế, mà còn là một con rõ to nữa chứ. Chắc hẳn nó đuổi theo bọn rơi mặt lợn đến đây, lũ rơi trong căn cứ này nhiều không đếm xuể, chúng tôi chỉ thấy một cái ổ trong hang đá, đã có đến hàng ngàn con, căn cứ này rộng hàng chục cây số, có khi ở nơi nào đó còn có vài cái ổ khác nữa không chừng. Lười đất da thô thịt dày, dưới da còn có rất nhiều mảnh xương nhỏ, y như mặc áo giáp, khi trưởng thành thì lớp áo giáp này sẽ rắn chắc lại, không thể phá vỡ. Loài rơi mặt lợn hung dữ có móng vuốt sắc nhọn, tuy dễ dàng xé rách được da bụng của trâu, dê, nhưng lại không thể làm tổn thương lười đất thảo nguyên, dù có cào cấu được mấy cái, nó cũng chẳng mảy may đau ngứa, ở đây không có loài thiên địch của nó, lại có vô số rơi mặt lợn cho nó bắt ăn, thật đúng là hài lòng hạ dạ rồi. Có điều, không rõ loài vật thể hình lớn như lười đất thảo nguyên làm sao mà xuống được căn cứ ngầm này, khả năng là có động đất hay sạt núi, khiến căn cứ xuất hiện một số lỗ hổng lớn, nó chính là trèo vào đây kiếm ăn từ đó, nếu tìm được lối vào này, chúng tôi chắc cũng có thể thoát ra theo đường ấy. Con lười đất thảo nguyên nhảy trên trần nhà xuống ăn hết miếng thịt rơi nướng, liền thẹ cái lưỡi dài của nó ra liếm mấy vòng xung quanh miệng, rõ ràng chỉ một miếng thịt như vậy, không lấp đầy được dạ dày nó, hơn nữa còn khơi dậy ngọn lửa thèm ăn đang hừng hực trong nó. Con vật nhìn chằm chằm vào ba chúng tôi, không biết đang có chủ ý gì. Ở thế giới lòng đất này, nó chính là bá chủ. Trong khoảnh khắc hai bên đối mặt ấy, đầu óc tôi xoay chuyển mấy lần, địa hình khu căn cứ và đối phó manh thu hoang dã, những chuyện này đối với tôi quả hơi lạ lẫm, có nên ra tay trước không? Súng tiểu liên đã ở trong tay, nhưng sức sát thương của súng tiểu liên loại này rất giới hạn, da xương của lười đất thảo nguyên kia có thể chống đỡ được, chớ để đánh rắn không xong, lại để rắn cắn, chọc tức nó rồi. Không chắc đã thoát thân được. Súng trường ạ gì xả cả của quân Nhật lực xuyên tấu lớn, chắc có thể giải quyết được lười đất thảo nguyên, chỉ có điều chúng tôi chỉ cầm đi mấy lưỡi lê, hai khẩu súng trường đã nạp đầy đạn lúc nãy đều để cách đó tầm 20-30 mét, cần phải có người đánh lạc hướng con lười, tôi mới có thể chạy ra lấy súng được, chạy đi chạy lại như vậy, cần một khoảng thời gian ngắn, khoảng cách giữa con lười đất thảo nguyên và chúng tôi quá gần. Nghĩ liền mấy hướng, chẳng hướng nào là chắc chắn cả, lúc này Tuyền Béo đứng nguyên tại chỗ, nói nhỏ với tôi. Nhất à, tớ nhớ cái giống này chỉ ăn động vật máu nóng và máu lạnh, không ăn thịt người, theo tớ thì chắc không sao đâu. Nói đoạn lấy chân đá nhẹ mấy cái xác rơi về phía con lười, ra ý rằng, số thịt này đều cho mày cả, mau ra mà ăn đi, đừng làm phiền bọn tao. Ai ngờ con lười chẳng thèm liếc mấy con rơi chết một cái, ngược lại còn nhìn bọn tôi chằm chằm, rớt rãi không ngừng chạy xuống. Tuyền Béo quay đầu lại hỏi tôi, sao nó không ăn thịt rơi, lại cứ chằm chằm nhìn mình thế hả nhỉ? Hình như không có ý tốt đâu. Tôi không dám phân tâm nói chuyện với Tuyền Béo, một mực theo dõi sát sao nhất cử nhất động của con lười đất Thảo Nguyên, chỉ cần nó có ý định tấn công, vậy thì tôi đành phải xông tới trước mặt nó, nhặt súng tiểu liên, cho nó vài phát đạn. Anh Tử nói, bọn mình đều ăn khá nhiều thịt rơi rồi, lẽ nào nó coi mình là rơi? Lời cô còn chưa dứt, con lười đất Thảo Nguyên kia đã không thể nhịn được trước mùi thịt rơi nướng thơm nồng, từng bước gáp sát chúng tôi, động vật hoang dã, chủ yếu đều ăn thịt sống, bởi từ khi sinh ra chúng chưa từng ăn thịt chín, ăn một miếng rồi, mùi vị thịt chín sẽ là sự hấp dẫn lớn nhất đối với chúng. Tôi phát hiện ra nó hành động rất chậm chạp, cảm thấy không nhất định phải tranh đấu làm gì, cứ chạy đi thì hơn. Tôi gọi hai người còn lại một tiếng, cả ba quay người bỏ chạy, vừa chạy ra được hai bước, đúng lúc ấy, dưới chân mắc phải một vật cứng, khiến tôi ngã dập xuống, suýt nữa thì vỡ của đầu gối, cả Tuyền Béo, Anh Tử cũng đồng thời ngã đập mặt xuống đất. Tôi lấy làm lạ, thứ gì đã vướng vào chân tôi. Lúc ngã xuống đó, tôi có liếc một cái xuống dưới, mặt đất bằng phẳng, lấy đâu ra thứ gì có thể làm người ta vướng chân ngã nhào, bèn sực nhớ ra, chỉ lo thoát thân, quên mất không mang theo hai cái xác đứa trẻ, lẽ nào là hồn ma quậy phá. Lười đất Thảo Nguyên có lẽ trước nay chưa từng gặp loài động vật đi bằng hai chân như con người, nó ngửi thấy mùi thịt rơi nướng trên người chúng tôi, đã coi chúng tôi là rơi rồi, chỉ có điều tạm thời nó vẫn chưa thể chấp nhận loài rơi có hình dạng thế này, và lại cũng sợ ánh lửa, không dám manh động tiến lên, đang suy tính xem làm sao để nuốt trọn cả ba con mồi ngon đã dâng lên đến tận miệng này, thì thấy ba bọn tôi ngã nhào xuống đất, liền vụt một cái nhảy bổ tới chỗ chúng tôi. Chi sau của nó vừa to vừa khỏe, nhảy một cái đã tới ngay trước mặt Tuyền Béo. Có lẽ nó thấy con này thịt nhiều, nên đã chuẩn bị đưa Tuyền Béo vào mồm tế bộ răng trước. Chuyện ma thổi đèn. Tuyền Béo thấy vậy đành phải liều mạng chống cự, hai tay vơ loạn dưới đất, định tìm một thứ vũ khí, vừa vặn trên mặt đất có lưới lê dùng nướng thịt rơi, Tuyền Béo thuận tay cầm lên, đâm thẳng lưới lê vào cánh tay con lười, sâu lút tới cán. Lưới lê để trên lửa một lúc lâu, tựa như thanh sắt nóng bỏng, đâm trúng con lười, mũi liền ngửi thấy một mùi hôi khét lẹt. Con lười đất Thảo Nguyên này hoành hành vô địch dưới căn cứ ngầm này đã lâu. Nào chịu thiệt thòi như vậy bao giờ, vừa đau vừa giận, nhưng lại không dám cắn Tuyền Béo nữa, đành chậm chậm lùi lại mấy bước, chờ thời cơ tấn công. Lưỡi lê nóng bỏng đâm được con lười một phát, nhiệt độ tức khắc giảm xuống, máu tươi của nó khiến thân dao bốc khói trắng xì xì. Tuyền Béo vừa rồi một đòn thuận lợi, toàn dựa vào nhiệt độ của lưỡi lê, bằng không căn bản chẳng thể đâm nó bị thương được. Tôi nhân khoảnh khắc ngắn ngủi Tuyền Béo đẩy lui được con lười, liền cùng với Anh Tử, mỗi người có một bộ áo bọc hai đứa trẻ lên lưng. Chỉ mong hai đứa tiểu yêu này không tiếp tục quấy phá nữa. Trên lưng cong xác đứa trẻ bị tuân táng, tôi lại khom lưng nhặt khẩu súng tiểu liên, biết rằng sức sát thương của loại súng tiểu liên kiểu này còn lâu mới đủ để bắn chết con lười, nhưng trong những khoảnh khắc quyết định, cũng chỉ có thể dựa vào nó mà cầm cự thêm chút nào hay chút đó. Tôi chưa kịp kéo chốt súng, trên vách tường sau lưng đột nhiên thò ra một bộ móng vuốt, vỗ thẳng xuống đỉnh đầu tôi, cú vô đó quá nhanh, lại mang theo sức mạnh kinh người, tôi không kịp cúi đầu, đành giơ khẩu súng trong tay lên đỡ. Bị móng vuốt quét phải, tay tôi nắm không chắc, súng tiểu liên văng ra xa, rơi hút vào trong chỗ tôi ánh lửa không soi tới được. Thì ra, không ai để ý, trên tường lại có tới bốn con lười đất Thảo Nguyên trèo xuống, hai to, hai nhỏ, con nhỏ nhất cũng phải cao bằng một người lớn. Rất rõ ràng, bọn chúng cũng giống như con đầu tiên, đều bị mùi thịt rơi nướng thu hút, chạy đến tìm ăn. Năm con lười đất Thảo Nguyên vây tròn ba người chúng tôi vào giữa, chỉ cần một con cầm đầu lao tới, những con còn lại sẽ ập lên theo sau. Xé xác chúng tôi thành trăm mảnh. Chỗ dựa duy nhất của chúng tôi lúc này chính là đống lửa, ba người dựa lưng vào nhau, Tuyền Béo cầm lưỡi lê, Anh Tử cầm súng tiểu liên, chỉ có tôi là chơi tay không. Đống lửa đốt bằng ván gỗ kia xem ra mỗi lúc một yếu dần, chẳng mấy chốc rồi sẽ tắt, đến lúc ấy, chúng tôi chắc trở thành miếng mồi ngon đặt săn trên đĩa của lũ lười đất Thảo Nguyên rồi. Nghĩ đến đây tôi không khỏi thầm than vãn, một con thôi mà con mẹ nó đã chẳng dễ đối phó rồi, giờ thì vui chưa? Lũ lười trong căn cứ ngầm này kéo cả họ hàng hang hốc ra rồi, người trong tuyệt cảnh, phải làm sao mới mở ra một con đường máu đây? Chuyện ma thổi đèn. Cứ để thế này cũng không phải cách, tôi nhặt một thanh gỗ đang cháy trong đống lửa, hiệu về phía con lười nhỏ nhất đang đứng cản đường, nó quả nhiên sợ hãi, bị ngọn lửa dọa cho nép sang một bên, vòng vây liền xuất hiện một chỗ hổng. Ngọn lửa trên thanh gỗ vốn đã không lớn, vừa hiệu một cái đã suýt nữa thì tắt ngóm, chúng tôi không dám chần chừ, nhất loạt xông thẳng ra. Mấy con lười nước dãi dòng dòng hơi tần ngần một chút, rồi cũng nhất tề bổ tới. Khẩu tiểu liên trong tay Anh Tử liên tiếp bắn ra từng loạt đạn, con lười dẫn đầu chúng đạn, máy tươi tóe ra trên người, nhưng khắp mình chúng toàn là da dày chai cứng, tuy đạn găm được vào người, nhưng không xuyên qua được lớp giáp xương bên trong, trái lại càng khiến chúng tức giận hơn, từng bước đuổi sát, nhất định phải nuốt ba chúng tôi vào bụng mới xong. Trong ba bọn tôi chỉ mỗi Anh Tử có súng, mỗi khi cô nàng thay đạn, tôi và Tuyền Béo lại hiệu thanh gỗ đang bốc cháy chặn lấy lũ lười, không cho chúng có cơ hội lại gần. Vừa đánh vừa rút, do lúc đột phá vòng vây không thể chọn phương hướng, chúng tôi cách chỗ để vũ khí càng lúc càng xa, ngược lại thành ra rút về phía cửa sắt kho gì nạ lúc đầu. Bên ngoài cửa sắt là con xích hống, chúng tôi vốn định sau khi ăn uống no nê, sẽ bàn mưu tính kế kỹ càng, tìm cách thoát ra theo lối cửa sắt này, nhưng lũ lười đất thảo nguyên đột nhiên tấn công, khiến chúng tôi trở tay không kịp, chạy về đây trong lúc gấp gáp. Ngọn lửa trên thanh gỗ ngày một yếu dần, cuối cùng chỉ còn lại một thanh gỗ bị lửa đốt đen thui một đầu, bên trên lấm tấm vài đốm lửa nhỏ, đạn cũng không còn nhiều nữa. Lưới đất thảo nguyên thể hình to lớn, mấy con trụm lại với nhau, trông như một bức tường thành khó thể vượt qua, bị móng vuốt của chúng vỗ phải, nhẹ nhất cũng đứt gân gãy xương. Vòng vây của lũ lười dần dần hẹp lại, chúng tôi bị ép đến trước cửa sắt, không còn chỗ nào lùi thêm được nữa. Chuyện đến nước này thì đành phải liều xông ra thôi. Tôi và Tuyền Béo ném thanh gỗ còn lấm tấm mặt lửa vào lũ lười, anh Tử quét súng tiểu liên liêm một loạt đạn, dùng nốt chút khả năng chiến đấu cuối cùng ép mấy con lười đất lùi lại mấy bước, Tuyền Béo quay người mở cánh cửa sắt đã khóa chặt sau lưng, tôi lấy móng lửa đen ném văng ra ngoài. Không ngờ con xích hống kia không còn ở đó nữa, chúng tôi chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì nhiều, vội nhanh chóng rút ra đường hầm bên kia cửa sắt, Tuyền Béo đang định đóng cửa sắt lại, đột một luồng sức mạnh kinh hồn ập húc thẳng vào cánh cửa, sức khỏe của lũ lười này thật đáng sợ. Ba bọn tôi dốc hết sức đẩy cửa, nhưng gắng thế nào cũng không làm nổi. Đông một luồng gió lạnh thốc tới, tôi vội né người, thì ra con xích hống vẫn loanh quanh gần đó, chỉ số thông minh của xích hống không cao lắm, ngửi thấy mùi vật sống là bổ tới vồ cắn luôn. Con xích hống nói tới là tới luôn, hơn nữa còn lặng lẽ im lìm như một tia chớp, nếu không phải tôi từng trải cả trăm trận chiến, có rất nhiều kinh nghiệm đối phó quân địch tấn công bất ngờ, thì chắc đã bị nó vồ phải rồi. Tôi lăn người xuống đất, định đứng dậy nhảy tránh đi. Thì cửa sắt đã bị húc mở toang ra, con lười to nhất đã dẫn đầu nhảy bổ tới. Con lười đất thảo nguyên dùng chi sau to chắc, tựa như một con ếch lớn, từ trong cửa nhảy sổ ra, vừa vặn húc bổ nhào con xích hống ngã lộn ra đất, thân thể nó không thể uốn cong, lập tức bật ngay lại, 10 cái móng như 10 con dao thép đâm vào ngực con lười. Con lười đất gầm lên một tiếng, há miệng cắn bừa, sau đó mấy con khác cũng trong kho di nạ tràn ra, chúng thấy đồng bọn bị thương, liền nhao nhao tới cắn xé con xích hống. Con lười nhỏ nhất bị xích hống giật đứt đầu, trên mình xích hống cũng bị hai con lười cắn chặt, đôi bên sức mạnh ngang nhau, nhất thời cuốn chặt lấy nhau quần thảo, trong phút chốc, trên tường, dưới đất, cửa sắt, đâu cũng vung vãi những vệt máu lớn của lũ lười, thịt bắn tung tóe, đồng thời, con xích hống cũng bị cắn đứt một cánh tay. Chúng tôi nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, đều thầm sợ hãi, nếu con xích hống và lũ lười hợp sức tấn công, vậy thì ba chúng tôi chắc khó mà thoát cảnh chết không đất chôn thây. Cả bọn chạy vừa chạy bài thế nào tự dưng lại dẫn đến tình thế hai hổ đánh nhau, thật đúng là may mắn hết sức. Không thể để lỡ thời cơ, chúng tôi cõng xác hai đứa trẻ, chạy ra chỗ cái lỗ trên tường ngôi mộ cổ, chỉ hận sao cha mẹ không sinh ra thêm một đôi chân nữa, hớt hải như chó nhà có đám, hoảng hốt như cá đang mắc lưới, tình cảnh nết nhác thảm hại thế nào, không cần phải nói kỹ cũng biết. Lỗ hổng sập ra trên tường, vẫn còn nguyên như lúc chúng tôi nhảy ra, lúc đầu thì tẩu thoát từ đây, giờ lại chạy trở về chỗ này. Đúng một vòng lớn, mà nào kiếm được thứ gì đáng giá, không dưng gặp phải biết bao phiền phức, còn thêm cả hai cái xác trẻ con đổ đầy thủy ngân này nữa, thật khiến người ta dở khóc dở cười. Có điều trong căn cứ ngầm này tuy không có thứ gì giá trị, nhưng lại có không ít vũ khí và trang phục, có thể còn tìm được mấy chiếc máy phát điện ở đâu đó, kể chuyện này với mọi người trong làng, cũng đỡ uổng công chúng tôi vào sinh ra tử vật lộn với lũ quái lâu như thế. Giờ chỉ cần trèo ra cái lỗ chúng tôi đã đào bên ngoài là thoát. Lúc này tinh thần và thể lực của tất cả đều đã đến cực hạn rồi, nhưng người đến nước liều, chó cùng dứt dậu, đối mặt với tuyệt cảnh, tiềm năng sẽ được đánh thức. Anh Tử lấy súng tiểu liên liêm nguyên hai băng đạn vào tấm ván quan tài chặn cửa, mặt gỗ tung lên là tả, nắp quan tài vốn đang gắn chặt vào tường, đạn đã bắn nát cả phần giữa, Tuyền Béo nhảy lên, đánh vai một cái làm nắp quan tài gãy đôi. Tôi đẩy anh Tử leo lên trước, sau đó hợp sức với Tuyền Béo đưa xác hai đứa trẻ lên, anh Tử ở bên trên đón lấy. Rồi đưa tay kéo tôi ra khỏi mộ. Cuối cùng chỉ còn lại Tuyền Béo, bởi chúng tôi cần phải kéo, cậu ta mới leo lên được. Cậu ta đang định trèo lên. Hai con lười đất thảo nguyên máu me khắp mình đã xông vào hầm mộ, chúng trở nên cuồng dại vô cùng, gầm lên như sấm. Có lẽ những thành viên còn lại trong gia đình chúng đều đã bị con xích hống giết chết. Con xích hống đó tuy lợi hại, nhưng cầm chắc là không thể chống lại đám lười cùng vây đánh, đã bị cắn nát thành thịt vụn. Hai con lười đất thảo nguyên thương tích đầy mình, đuổi mãi không tha. Lao theo chúng tôi vào hầm mộ, Tuyền Béo quay lại nhìn, vội vàng leo lên, nhưng càng cuống lại càng không leo lên được. Lũ lười đã tới trước cái lỗ, cũng may cái lỗ này quá nhỏ đối với chúng, không thể chui ra được, con lười không ngừng lấy móng vuốt cào đất, muốn mở rộng cái lỗ, để chui ra ngoài. Tôi thấy tình thế khẩn cấp, vội cầm súng tiểu liên của anh Tử ném cho Tuyền Béo. Tuyền Béo hiểu ý, bắn vài phát đẩy lui hai con lười đang trụm lại ở cửa hang, rồi lập tức ngắm vào đỉnh lưu ly lửa rồng giữ báo nổ súng. Ngói lưu ly vỡ ra, từng túi dầu lửa hỏa long tây vực vãi xuống, cả hầm mộ và cả hai con lười đất thảo nguyên đều bị ngọn lửa bốc lên nuốt trọn. Cùng lúc ấy, tôi và anh Tử dốc hết chút sức lực cuối cùng kéo giật Tuyền Béo ra khỏi đó. Dù đã kịp thời kéo ra, quần của cậu ta vẫn bị ngọn lửa liếm mất một mảng lớn. Tuyền Béo không ngừng vô ngông để dập lửa, đau đớn kêu ầm ĩ như lợn bị chọc tiết. Anh Tử vội cầm bình nước hắt vào đám lửa trên mông cậu ta, cái quần đã cháy sạch, lộ cả mông trắng lếu. Những con chó săn trung thành ngồi chồm hổm bên cạnh, nhìn ba vị chủ nhân trong hầm mộ chui ra. Trời đã giữa trưa, ánh mặt trời chói lóa, tôi rủi rủi hai mắt, so với căn cứ ngầm tối tăm kia, đúng là như hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Tuyền Béo một tay ôm ngông, một tay giơ hai miếng ngọc bích lấy từ trong mộ lên xem, không nhịn được thì hứng tôn trào, lại ngâm nga mấy câu nổi tiếng trong trường thi thế giới đại chiến. Lửa chiến tranh đã tắt, khói tan biến đi đâu? Ơi vầng dương! Chưa từng như hôm nay, ấm áp một bầu. Ơi vòng trời! Chưa từng như hôm nay, bát ngát xanh trầu. Ơi nụ cười nở trên môi những đứa em thơ, chưa từng như hôm nay, lung liếng ngọt ngào. Tôi và anh Tử đều không nhịn được phá lên cười ha hả, bạn đã bao giờ thấy một nhà thơ vừa ôm đít vừa ngâm thơ chưa? Có điều lại xảy ra một chuyện bất ngờ nữa, khiến nụ cười của chúng tôi lập tức đông cứng lại. Quyển 1 chương 18, Nga thân ly văn song ly bích. Trong khu rừng cuối hẻm núi, đông vang lên tiếng sấm ì ủng, huỳnh huỳnh huỳnh, đang buổi giữa trưa ban ngày ban mặt, bầu không trong vát, không gợn mây đen, sao tự dưng lại có sấm? Lòng chúng tôi như trầm xuống, khó khăn lắm mới thoát khỏi ngôi mộ cổ đó. Giờ lại gặp thứ gì tắc quái nữa đây? Chú ý lắng nghe lần nữa, dường như không giống tiếng sấm lắm, âm thanh mỗi lúc một gần, tựa hồ tiếng loài dã thú nào đó rất lớn, đang lao về phía hẻm núi, bước chân nặng trịch, lúc chạy thân hình nó lại không ngừng húc đổ cây rừng, thoạt nghe có vẻ giống như tiếng sấm rội vang không dứt, trong đó còn vẳng lên cả mấy tiếng chó sủa nữa. Tôi nghe tiếng chó sủa, mới phát hiện ra chỉ có 5 con chó săn nằm dưới đất, 3 con ngao đã đi đâu không biết. Vừa nay sức cùng lực kiệt, cũng chẳng để ý nhìn mấy con chó. Có thể chúng tôi lâu không quay lại, bọn chúng đã tự động thay nhau đi kiếm mồi. Không biết lũ chó ngao đang đuổi con gì mà inh ỏi như vậy. Anh Tử nghe một lúc, rồi cười bảo không có gì đâu, lũ ngao đang đuổi lợn rừng thôi, chúng ta cứ lên trên dốc xem cho vui, lát nữa là có thịt lợn rừng ăn rồi. Chúng tôi leo lên được nửa cái dốc, đã trông thấy cây lớn trong rừng bị húc đổ liên tiếp, lũ chó săn cũng không ngồi im được nữa, lẳng lặng tản ra thành hình quạt, chặn con lợn rừng lại trong khe núi. Chỉ thấy một cây thông đỏ ở đầu khe núi gãy rắc làm đôi, phía sau lao vụ ra một con lợn rừng to tướng, nếu không phải con lợn rừng này không có cái vòi dài, tôi suýt nữa đã tưởng nó là con voi mới lớn. Con lợn phải hơn 500 cân, bầm vừa đen vừa dài, răng nang hai bên mép cong vút lên trên, trông như hai con dao găm, đôi răng nanh này là sự tượng trưng cho giống được kiêu ngạo, đồng thời cũng chứng tỏ nó là con lợn chúa trong khu rừng này, mình con lợn béo tròn quay, bốn chân vừa ngắn vừa to, bốn vó tung lên. Lao vào khe núi như một cơn lốc. Đằng sau con lợn rừng, ba con chó ngao lớn nhịp nhàng đuổi sát, không bổ tới cũng không lao vào cắn xé, không cách quá xa cũng không đuổi quá gần, một trước ba sau, đều chạy cả vào dã nhân câu. Da lợn rừng so với da tê giác, cũng vào loại 1910, nó ở trong rừng không có việc gì làm lại cọ thân thể béo ịch vào thân cây thông, một là để gãi ngứa, hai là để dính một ít dầu thông lên người, không sợ muỗi hay côn trùng gì đốt. Mùa hè, muỗi trong rừng to bằng con chim sâu. Người vùng núi có câu ba con muỗi, một đĩa thức ăn, lời ấy chẳng ngoa chút nào, ngay cả trâu bò cũng không chịu được muỗi rừng châm đốt, duy nhất chỉ có lợn rừng không sợ muỗi, da nó như một lớp giáp sát, muỗi gì cũng không cắn được. Cặp răng nanh và thể trọng nặng nề, chính là bảo bối khiến lợn rừng có thể hoành hành nơi đây, công thủ kiêm toàn tuyệt đối, hổ, gấu người, báo kim tiền cũng không thể làm gì nổi nó. Nhưng chó ngao được thợ săn nuôi dạy, lại có tuyệt chiêu riêng để đối phó lợn rừng. Thể hình của chó ngao cũng ngang ngửa với con ngẽ. Có điều so với con lợn rừng này, thì vẫn nhỏ hơn nhiều. Ba con ngao định dồn con lợn vào sâu trong hẻm núi rồi mới xử lý, vì trong rừng cây cối um tùm, khó triển khai tấn công, hơn nữa con lợn rừng còn lao hùng hục cứ như một cỗ xe tăng vậy. Trong dã nhân câu có một lớp lá rụng cực dày, con lợn chạy chưa được một nửa, vì cơ thể quá nặng, bốn chân đã tụt sâu vào trong lớp lá đó, ba con ngao vây quanh nó, đây cắn một phát kia cắn một phát, làm tiêu hao thể lực và ý chí của con lợn. Năm con chó săn còn lại cũng chạy tới bao vây phía ngoài, chúng không dám xông vào tranh công với lũ chó ngao, chỉ đứng một bên làm lâu la sủa ầm ĩ trợ uy mà thôi. Con lợn rừng to vừa tức vừa cuống, vụng về dây rủa trong đống lá cây, dốc toàn bộ sức lực nhảy lên, không ngờ đã nhấc được bốn chân lên, nhảy vụt lên trên cao. Đây chính là cơ hội lũ chó ngao chờ đợi từ lâu, khi lợn rừng nhảy lên tới điểm cao nhất, con ngao to nhất cũng nhảy vụt lên, như một viên đạn pháo húc thẳng vào con lợn, dùng sức và góc độ đều hết sức chuẩn xác, khiến lợn rừng bị lật nghiêng, phơi bụng lên trên, rơi bịch xuống lớp cảnh khô lá nát vừa sâu vừa mềm. Hai con ngao còn lại đã đợi săn thời cơ, không cho con lợn cơ hội lật người, nhảy bổ vào hung hăng cắn xé bụng nó, bụng và phần dưới mông là điểm yếu duy nhất của lợn rừng, lộ ra cho kẻ địch thấy một cái là toi đời. Huống hồ kẻ địch của nó lại là lũ chó ngao hung dữ nhanh nhẹn như sư tử, chưa đến 3-4 giây, tim gan phèo phổi của lợn rừng đã bị moi ra hết. Ba chúng tôi thấy lợn rừng đã đi đời, liền chậm rãi đi xuống, Tuyền Béo và tôi thấy ba con ngao phối hợp ăn ý như vậy, lại còn biết vận dụng địa hình, không nén được ý nghĩ muốn ra xoa đầu chúng, tỏ ý khen ngợi, tôi cười hỉ hả bước tới gọi chúng lại. Nào ngờ cả chó ngao lẫn chó săn đều vòng qua hai bọn tôi, quay cả quanh mình anh Tử. Anh Tử lấy thịt khô ra cho chúng ăn. Lũ chó thấy chủ nhân vui vẻ, cũng vây tít đuôi lấy lòng. Tôi và Tuyền Béo bị bỏ mặc một bên chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu nói, con mẹ nó, mình hồ hởi đón nó lại dán ngay cái đít thối vào mặt mình. Tuyền Béo hậm hực bảo, nhất này cậu có nhớ Lỗ Tấn nói gì không nhỉ? Ông ấy bảo, nhổ vào mặt chúng mày, lũ chó cậy quyền thế. Loài chó mới có kiểu ấy, mắt chó nhìn người thấp, mặt chó không nhận người, mẹ kiếp, anh em mình chấp với chó làm gì? Tuyền Béo về lều lấy dao. Cuốc chim và súng săn rồi quay lại, cậu ta giúp anh Tử xẻ thịt lợn, tôi khoác súng săn dắt hai con chó to, ra chỗ chân núi tìm chỗ chôn xác hai đứa trẻ, để chúng khỏi kiếm chúng tôi gây phiền phức nữa. Anh Tử hỏi, anh Nhất đói không? Hay ăn vài miếng rồi hăng đi? Tôi đáp, thôi khỏi, cơm ngon đến tôi vẫn ngon, lát anh ăn sau, không thể để tối mới đi chôn người chết được, thế ghê lắm. Tôi để hai con chó to kéo hai cái xác trẻ con bọc trong áo khoác quân đội bằng nỉ màu vàng. Đào một cái hố ở chỗ đầu khe núi mặt hướng ra thảo nguyên. Xẻng công binh của tôi đã đánh rơi trong mộ, dùng cuốc chim đào đất rất tốn sức, mặt trời ngả bóng về tây mới đào được cái hố sâu hơn 1 mét, tôi đã mệt lử người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bụng kêu lục bục liên hồi. Tôi nhìn cái hố sâu hơn 1 mét, nghĩ bụng chắc thế là được rồi, trẻ con mà, đào sâu chôn chặt cũng chẳng để làm gì, cơ thể chúng toàn là thủy ngân cũng chẳng phải lo có mối mọt chuột bọ gặm gì cả. Vậy là tôi bế hai đứa trẻ ra khỏi áo. Rồi lấy hai chiếc khác bọc lại cẩn thận, xếp cho nằm song song dưới hố, chắp tay vái, hai bạn nhỏ cổ đại, rất tiếc cho hai bạn không được sống trong xã hội mới tràn ngập ánh sáng chói lọi của văn minh dân chủ, cũng không nhận được sự quan tâm của xã hội, nhưng ấy là do số phận an bài, hai bạn cũng không nên quá cố chấp. Số có thì sẽ có, số không thì nên quên, ngàn vạn lần không nên tính toán, đều ở trong số định rồi. Người chết rồi, nhập thổ là yên, nhập thổ mà không yên, thì là cương thi. Điều kiện của tôi có hạn, không có quan tài an táng, cũng không có hương đèn cúng tế hai bạn, tôi trở về nhất định sẽ đốt thêm cho hai bạn ít tiền giấy, cầu mong hai bạn sớm về cõi Tây Thiên Cực Lạc, chớ nên quay lại quấy rầy chúng. Chúng tôi cũng rất bận, những gì có thể làm được cho hai bạn cũng chỉ có từng đây, người nào tham lam vô độ thì không phải là trẻ ngoan. Khấn xong, tôi cùng hai con chó lấp đất vào hố, vài nắm bùn đất đã chôn cất xong hai đứa trẻ xấu số, quay đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy tàn dương tựa máu. Trong lòng cảm khái muôn trùng. Thời gian đã không còn sớm, anh Tử đứng xa xa vẫy tay gọi tôi về, tôi liền dẫn chó về nơi chúng tôi cắm trại, Tuyền Béo khuân đến một tảng đá lớn, bịt chặt cái lỗ thông gió mà lũ rơi mặt lợn đã bay ra tấn công ngựa, thịt lợn rừng nướng, còn có cả canh lòng lợn mộc nhị nấm hương, mùi dầu thông với mùi thịt quyện vào ập tới mặt, tôi không nhịn nổi liền nhảy tới, lấy dao cắt một miếng thịt cho vào miệng. Chuyện ma thổi đèn. Ăn xong, chúng tôi uống trà anh Tử nấu, bàn bạc xem làm sao quay về. Mất ngựa thồ hành lý, muốn quay trở lại trại cương cương thật chẳng dễ dàng, nồi niêu bát đĩa với cả lều trại không thể vác về, gia động vật chúng tôi săn được dọc đường chẳng thể mang theo, tổn thất thực là quá lớn. Cuối cùng anh Tử nghĩ ra một cách, để cho hai con chó về trước đưa thư, gọi người trong làng tổ chức một đội người ngựa tới khai quật căn cứ ngầm của quân quan Đông Luân, bao nhiêu thứ như vậy không mang về chẳng nhẽ vứt đi hết, hơn nữa chó cũng là hướng đạo tốt nhất, có thể dẫn đường cho người trong làng, giờ cứ tìm lấy một nơi an toàn gần đây ở lại trước đã. Đợi mọi người đến, rồi cùng chuyển đồ về. Việc đến nước này, cũng chỉ còn cách như vậy, Tuyền Béo chẳng quan tâm chuyện này lắm, cậu ta lại lấy hai miếng ngọc bích ra ngắm, tôi liền mắng, tiên sư nhà cậu không được nước mẹ gì cả, chịu nghèo chịu khổ bấy lâu rồi mà giờ không đợi thêm được đến sáng mai à, đừng có nhìn hai miếng ngọc này nữa, một ngày xem cả 100 lần, cậu không sợ nhìn mãi mòn đi à, từ nay để ở chỗ tôi đi. Tuyền Béo giơ miếng ngọc trước mắt tôi, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, nhất này. Cậu bảo đây có phải miếng ngọc mình lấy trong mộ ra không? Nhìn này, hình như có chỗ nào đó không ổn thì phải. Từ lúc lấy hai miếng ngọc trong mộ ra, tôi chưa lúc nào kịp xem cho kỹ cả. Tuyền Béo kinh ngạc đưa miếng ngọc cho tôi, màu sắc sao lại thay đổi nữa thế này? Tôi vươn tay đón lấy hai miếng ngọc xem thật kỹ. Hai miếng ngọc đều được chạm khắc thành hình con ngài, đủ mọi bộ phận, sống động tự nhiên, trên thân còn có hoa văn trang trí, khắc một loài động vật cổ quái, loài vật này chắc không tồn tại trong thực tế, mập mập, thân thể hao hao giống một con sư tử rất gầy, lại giống dao long không gầy, còn có móng vuốt và cái đuôi cuộn cong lên, tóm lại là quái dị, có lẽ không phải là động vật, mà là hoa văn mây trời hay sóng nước gì đó. Thủ công của hoa văn trên thân miếng ngọc không tinh tế tỉ mỉ như thủ công tạo hình, chỉ là vài nét điểm xuyết, có điều tuy thô sơ song lại lột tả được cái thần khí ẩn tàng trong sự giản đơn cổ phác. Đôi khi đơn giản cũng là một nét đẹp. Nhưng con mẹ nhà nó cũng quái thật, nhớ lúc lấy trong quan tài ra, đôi ngọc bích này màu xanh thắm, vậy mà lúc ở trong căn cứ dưới đất, nó đã thành màu vàng nhạt. Còn giờ đây lại là một sắc vàng sẫm, trong một ngày chuyển màu tới mấy lần, chuyện này là sao chúng tôi chẳng rõ nữa. Lẽ nào trên đời này có loại ngọc đổi màu ư? Chúng tôi chẳng hiểu gì về đồ cổ, xem ra chỉ có cách trở về Bắc Kinh tìm Giang Vàng nhờ hắn mở mắt cho vậy. Kể ra thì hành động đổ đấu lần này, thật đúng là không thuận lợi cho lắm, chưa nói chuyện đường xa vất vả, đầu tiên là ngôi mộ cổ ở vị trí đẹp nhất trong dã nhân câu là mộ tướng quân, ai mà ngờ được đồ bồi táng lại ít đến khốn khổ, thứ duy nhất may ra đáng tiền, chính là đôi ngọc bích này, để đem được nó ra suýt nữa ba người đã phải đổi mạng. Thực là lên núi vượt biển khó so sánh bao điều gian khó, kể vực dẫm băng chẳng hình dung được nỗi hiểm nguy. Nếu kết quả giám định cho thấy chúng chẳng đáng mấy đồng, chắc tôi phải tìm lấy một chỗ mà đâm đầu chết mất. Việc này dạy cho tôi một bài học, mộ cổ của quý tộc chưa chắc đã có nhiều đồ bồi táng quý giá, phải tìm hiểu nhiều hơn về bối cảnh văn hóa lẫn bối cảnh lịch sử của mộ, hơn nữa còn phải tận dụng hết khả năng nắm bắt kiến thức giám định đồ cổ, như vậy mới có phương hướng rõ ràng, không bị uổng công. Tuyền Béo lại tỏ ra rất có lòng tin. Cậu ta cá với tôi đôi ngọc này chí ít cũng đáng giá 2-3 vạn tệ, nói không chừng còn là quốc bảo, thế thì không bán cho bọn Đài Loan, Hồng Kông nữa, trực tiếp hiến tặng bảo tàng cố cung, nhà nước hứng lên có khi thưởng cho 8 vạn chục vạn chứ chẳng chơi, rồi phân cho hai căn nhà ở Bắc Kinh, lại cho đeo giải hoa đỏ đi khắp cả nước phát biểu báo cáo, đến lúc đó muốn bốc phét thế nào thì bốc phét, xong xuôi các em sinh viên nữ dưới khán đài cảm động đến đầm. Địa nước mắt kia, sẽ chạy tới rồi rít tặng hoa, đưa thư tỉnh. Tôi bảo cậu ta đừng có mơ háo, còn đòi đi báo cáo thành tích. Không bắt hai thằng chui vào lò gạch ngồi xổm đã là may lắm rồi đấy. Nhưng nếu đúng như Tuyền Béo nói, có thể kiếm được 2-3 vạn gì đó, cũng đã bất ngờ lắm rồi. Hai chúng tôi chạy đồn chạy đáo bán băng cassette, một năm rời, nhiều nhất cũng chỉ được 3-4 nghìn tệ, gặp phải năm xui tháng ế, trừ sinh hoạt phí ra, về cơ bản là chẳng kiếm được đồng nào. Hai ngày nay tôi không được chớp mắt, ăn no uống đầy rồi trò chuyện với anh Tử, Tuyền Béo vài câu, là đặt lưng xuống ngủ luôn. Dù gì cũng có lũ chó săn trông chừng, chẳng lo thú hoang tấn công. Giấc này tôi ngủ đến trời mờ đất ám, trong mơ tôi trở về với chiến trường xưa mịt mùng khói đạn, bầu trời trận địa toàn là những khuôn mặt của đồng đội tôi, khuôn mặt nào cũng đều rất trẻ, họ chỉ có khuôn mặt mà chẳng có thân thể, những khuôn mặt đều không ngừng nhỏ máu, chậm chậm bay lên trời cao, tôi ở dưới đất gào khóc muốn nắm lấy họ, nhưng chân tay chẳng chịu nghe lời, cứ cứng đơ bất động. Đêm hôm ấy chẳng có chuyện gì xảy ra, lũ rơi dưới đất không biết đã bỏ đi đâu. Xung quanh hoàn toàn không còn dấu vết gì của chúng, có lẽ chúng bị tiếng súng làm cho sợ hãi, đã tìm một hang động mới an cư rồi. Tôi ngủ một mạch đến trưa mới dậy, anh Tử đã sai ba con chó săn quay về đưa thư, trên cổ mỗi con đều đeo một túi da nhỏ, bên trong để mảnh giấy Tuyền Béo viết, ghi rõ dặn dò người làng mang theo nhiều người ngựa công cụ, tốt nhất là cả thuốc nổ, đến dã nhân câu đào các thứ quân quan đông bỏ lại. Chưa ăn ít thịt lợn rừng, dẫn chó săn rời lều trại ra gần lối vào khe núi, chọn một tảng đá lớn quất gió. Dựng lều trại bên dưới, chỗ này nằm ở vùng ranh giới giữa rừng rậm và thảo nguyên, người làng đến sẽ dễ dàng tìm thấy chúng tôi. Sau đó anh Tử dắt chó vào rừng tìm rau dại, tôi đào đất chôn chân bếp xuống, rồi đặt nồi đun nước, chúng tôi có mang theo bột mì, Tuyền Béo ra tay, gói một bữa bánh chẻo nhân thịt lợn, chúc mừng thắng lợi bước đầu. Tuy lần này có kinh hãi nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm, mà nói thế nào thì nói, ba bọn tôi cũng đâu bị sao, còn ít nhiều cũng thu hoạch được đôi chút. Đặc biệt trong căn cứ ngầm của quân quan đông có rất nhiều vật tư vật liệu, sẽ rất có ích cho cuộc sống của dân làng, vì điều này cũng đáng nâng răm cốc rồi. Cứ như vậy, hàng ngày dắt chó đi săn, liên tục hơn chục ngày, tôi cảm giác mình sắp biến thành thợ săn thực rồi, cuối cùng người trong làng cũng đến, tổng cộng hơn 40 người, do bí thư chi bộ và kế toán dẫn đầu. Đàn ông trong làng đều tới núi Tim Châu làm thuê cả, lần này tới đây gần như toàn đàn bà con gái và trẻ con nhơ nhỡ tuổi, ngựa trong làng không nhiều. Tổng cộng không quá 10 con, bọn họ thấy bảo có nhiều đồ bỏ sót, sợ ngựa không đủ, nên dắt cả la cả lửa tới, cộng thêm chó săn từng nhà dẫn đi, ồn ào náo nhiệt tiến vào hát phong khẩu. mọi người muốn bắt tay vào việc ngay, tôi bảo rằng mọi người phải trèo đèo lội suối, vất vả nhiều rồi, chi bằng nghỉ ngơi một hôm, đợi sáng mai sức lực dồi dào hãng làm. Với lại cũng không thể làm bừa được, tôi từng làm lính công trình, đành tự đề cử mình làm trưởng đoàn, phân công nhiệm vụ cho mọi người, phải áp dụng vận chủ học, đặt ra kế hoạch rồi từng bước thực hiện, không thể làm ăn quấy nhằng như bọn ô hợp được. Cả đám người nháo nhương, vừa hứng khởi lại vừa thấy thích thú, kề vai áp má trò chuyện gì rầm, át hết cả tiếng tôi nói, chẳng ai nghe rõ, cuối cùng đành phải nhờ đến bí thư chi ủy lên quát lớn, yên lặng. Yên lặng cả đi nào. Tất cả mọi người nghe cháu tôi nói, lời của nó là lời của tôi, cũng là lời của tổ chức. Bận này làng ta tới đây lượm đồ của bọn Nhật bỏ lại, là nhờ có hai thằng cháu này và con bé anh tử, chúng bảo làm sao, ta nghe theo làm vậy. Tôi nhắc lại một lần nữa, bảo mọi người đi dựng trại bắp nồi, nghỉ ngơi ăn uống, sau đó bàn bạc với bí thư chi ủy và kế toán, không có thuốc nổ, muốn đào xuống căn cứ ngầm cũng không quá khó, có thể bắt tay ở chỗ mộ tướng quân, nơi đó rất gần lối đi trong căn cứ, chỉ cần 5 người, không đến nửa ngày, là có thể đào thông ngôi mộ bị sụp. Nhưng trong căn cứ có thể có dã thú, điểm này mọi người cần phải chuẩn bị tinh thần, động vật sống dưới lòng đất đều sợ lửa, cần có nhiều đuốc. Phải đặc biệt nhấn mạnh một điều, sau khi xuống đó, không ai được phép tự ý hành động, vũ khí bên trong không được lấy, chỉ lấy những vật tư cần thiết cho sinh hoạt như áo khoác, giày mũi lớn của Nhật, thảm, máy phát điện, dây cáp, có bao nhiêu chuyển về bấy. Nhiều, chuyển xong thì lấp lại, không được để lộ tin tức ra ngoài. Bí thư chi ủy vô ngực đảm bảo, thằng cháu cứ yên tâm, chỉ cần mấy người họ đều có đủ, bảo đảm giữ mồm giữ miệng kín mưng. Huống hồ làng ta hẻo lánh, cả năm rời cũng có người lạ nào tới đâu, vận này ta phát tài ngầm rồi. Đêm hôm ấy bắc nồi nấu cơm, dựng trại ngơi nghỉ, sớm hôm sau dậy, tôi phân hơn 40 người bao gồm các cô các chị và các chú nhóc trai trai thành 4 tốt, tốt thứ nhất là mấy em tuổi nhỏ nhất, anh tử dẫn đầu tốt này, vào rừng săn bắn, tốt thứ hai thì ngược lại, toàn là những cô những chị lớn tuổi, kế toán quản lý tốt này ở lại trại nấu cơm cho mọi người, tôi và Tuyền Béo mỗi người dẫn theo một tốt những chị em trẻ khỏe lần lượt xuống khai quật ngôi mộ tướng quân bị thiêu sụt, bí thư chi ủy, làm tổng chỉ huy toàn cục. Người trong làng đem theo rất nhiều dụng cụ, nào cuốc, nào xẻng, thậm chí có người còn mang theo cả lưỡi cày chẳng biết dùng để làm gì. Tôi lại chia tốt 10 người của tôi thành hai nhóm, một nhóm đào đới, nhóm kia vận chuyển đất đá đi nơi khác, công việc sắp xếp đâu ra đấy. Bận điệu cả buổi, đến gần tối mới xong. Ngày hôm sau, trời vừa bừng sáng, chúng tôi đã đốt đuốc dầu thông, hơn 20 người dắt mấy con la men theo đường đi mở ra trên tường ngôi mộ cổ tiến vào khu căn cứ ngầm, chỗ cửa sắt kho gì nạ. Vết tích của cuộc cậu đã hiện lên thật rõ rệt, con xích lống đã bị xé tan cảnh, ngoài ra còn có xác mấy con lười đất thảo nguyên, vết máu khô thành màu đỏ sạm, nhìn lại vẫn không khỏi nổi gai ốc. Nơi đây chắc không còn nguy hiểm gì nữa, hơn nữa chúng tôi mang theo nhiều đuốc thế này, đuốc dầu thông cháy rất lâu, lại không dễ bị gió thổi tắt, cho dù trong căn cứ này còn động vật hung dữ nào nữa, thấy ánh lửa cũng không dám đến xâm phạm. Bí thư chi ủy thấy có vật tư của quân Nhật bỏ lại nhiều hơn rất nhiều so với dự đoán lạc quan nhất của mình, vui mừng ra mặt. Vội vàng gọi mọi người cùng xuống tới lượm đồ, chất từng bó áo khoác, giày dép, vải chống mưa, tin khô, hộp cơm dã chiến lên lưng la lưng ngựa, lũ lượt chuyển ra ngoài.